Chương 26, ngươi đem chấm thất muội thế nào? Chương 26, ngươi đem chấm thất muội thế nào? Để cho nàng đi vào đi. Lý Thái Thương đạm mạc nói. Hắn thanh âm không lớn, lại để toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy phần. Bắc Phương Quốc vận dị thường sói mòn để hắn trong lòng dâng lên vẻ tức giận liên đối lấy ngựa khí đều lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn đã mơ hồ trong đó đoán được là trấn Bắc Soái Tiêu Định Biên giở trò quỷ. Còn có, để Viên Thiên Cương trang một chút biên cảnh xảy ra chuyện gì? Mặt khác, phong tỏa Trường An thành, đừng để những cái kia Trường An quyền quý chạy. Bắc Phương nếu có tai họa, trước hết nhận được tin tức tất nhiên là những thứ này Trường An các quyền quý. Tuân chỉ. Am Hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Cao Lực Sĩ đem tư thái thả thấp. Ra đại điện về sau, Cao Lực Sĩ lại lần nữa khôi phục cái kia công thức hóa thân hòa đủ cười. Tuyên thất công chúa Lý Phủ Diêu tiến điện. Ngoài điện, Lý Phủ Diêu con mắt chăm chú khóa chặt tại Cao Lực Sĩ trên thân. Cái này nhìn như ôn hòa thái giám, đúng là một vị tuổi trẻ tông sư đỉnh phong cường giả. Như thế thiên phú, vì sao cam nguyện vào cung làm nô? Cao Lực Sĩ nghiêng người, cúi đầu khẽ cười nói: "Thất công chúa, mời đi." Lý Phủ Diêu nhíu mày. Tuy nhiên Cao Lực Sĩ thần sắc cung kính, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra, Cao Lực Sĩ cũng không có đem nàng để vào mắt. Đã không thèm để ý nàng công chúa thân phận, cũng không kiêng kỵ nàng đại tông sư thực lực. Như thế cao ngạo, vậy mà cam tâm làm phục thị người thái giám. Đến tột cùng là hạng người gì, mới có thể có đến hắn hiệu chung đâu? Đây là nàng nhận biết đại tần sao? Một cái liền nàng đều kiêng kỵ hắc bảo nhân, một cái như thế trẻ tuổi có vị thái giám. Cái kia hoàng vị là cái kia, đến cùng là hạng người gì đâu? Đương theo lấy nghi ngờ trong lòng, Lý Phủ Diêu hướng đại điện đi đến. Mà theo các nàng mỗi một lần cất bước, bốn phía tuần tra Hắc Long cấm quân cũng đã dừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Cách đó không xa, Viên Thiên Cương âm lãnh bá đạo khí thế cũng tập trung vào hắn. Cao Lực Sĩ cặp kia híp lại hai mắt cũng lóe ra nguy hiểm quan mang. Tuy nhiên ngoại trừ Viên Thiên Cương bên ngoài, Lý Phủ Diêu cũng không kiêng kỵ những cấm quân này cùng cái này áo đỏ thái giám. Nhưng loại này bị trùng điệp vây quanh cảm giác, lại làm cho nàng như có gai ở sau lưng. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Trong mấy mắt, Lý Phủ Diêu giống như về tới kiếp trước, chính mình vừa mới làm lên nữ đế thời điểm chẳng cảnh. Những cái kia triều đình trọng thần nhóm, cũng là dùng ánh mắt như vậy xem kỹ lấy nàng cái này tân vân. Mà coi như nàng tránh thức dạo bước tiến lên tòa cung điện kia lúc. Vâng, vô hình uy áp giống như thủy triều vào tới. Nàng hô hấp trì trệ, dường như trong nháy mắt tiến nhập một cái thế giới khác. Đại điện bên trong mỗi một tấc không gian đều tràn ngập làm cho người run sợ uy nghiêm, để cho nàng không tự chủ được căng thẳng thân thể. Ta kiếp trước thế nhưng là nữ đế, sao có thể bị tiểu giới người hù ngã? Lý Phù Diêu lắc đầu, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, tiếp tục đi đến phía trước. Thế mà mỗi phóng ra một bước, cổ uy áp vô hình kia thì càng trầm trọng, để cho nàng cơ hồ không thở nổi. Tòa đại điện này nàng đã từng đi qua vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hết thảy ngọn nguồn đều đến từ hoàng tọa phía trên cái kia người. Chỉ là hắn ngồi ở chỗ đó, liền để cả tòa đại điện, thậm chí toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tại làm cho người hít thở không thông đế vương uy nghiêm bên trong. Loại này cảm giác, để cho nàng nhớ tới kiếp trước ngẫu nhiên phát hiện một chỗ nhân hoàng độc phủ. Đó bất quá là nhân hoàng đã từng ngắn ngủi dừng lại qua địa phương, nhưng bởi vì lây dính nhân hoàng khí tức, trải qua ngàn năm vẫn tản ra làm cho người kính ý như thế. Đi đến kim giai phía trước, Lý Phủ Diêu dừng lại. Lý Thái Thương nhìn lấy nhắm mắt theo đuôi Lý Phủ Diêu, lúc này mới chú ý tới, vừa mới bởi vì tức giận không tự chủ bắt đầu vận chuyển nhân hoàng chấn thế quyết cùng cựu long nhân hoàng đạo. Hắn tu vi bốn thì viễn siêu Lý Phủ Diêu, lại thêm cái này hai môn tuyệt thế công pháp áp chế, này mới khiến Lý Phủ Diêu cái này tiếp trước nữ đế nơm nớp lo sợ. Lý Thái Thương thu hồi nhân hoàng chấn thế quyết cùng cựu long nhân hoàng đạo, trong điện uy áp nhất thời tiêu tán. Lý Phủ Diêu rõ ràng thở dài một hơi, căng cứng thân thể cũng thoáng trầm tĩnh lại. Hắn nhìn về phía ngoài điện Cao Lực Sĩ, trong lòng nghi hoặc, làm sao tiểu tử ngươi một cái tông sư đều không có ảnh hưởng, nàng một cái đại tông sư lại phản ứng mãnh liệt như thế? Cao Lực Sĩ nghĩ thầm, ta muốn mỗi ngày dọa đến không rời nổi bước chân, còn có thể làm phục thị hoàng đế thái giám sao? Thất muội, nhìn thấy chấm cũng không hành lễ sao? Thanh âm quen thuộc tại Lý Phủ Diêu bên tai vang lên. Lý Phủ Diêu đống nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía trên long ỷ thân ảnh. Kinh hô, nhị ca, thật đúng là ngươi. Cái kia che mặt hắc bảo nhân nói là ngươi, ta còn không tin. Lý Thái Thương khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Những cái kia ngươi bắt được thám tử nói, ngươi không phải cũng không tin à? Lý Phủ Diêu nhất thời trên mặt có chút xấu hổ. Nàng bắt đến những cái kia trong bóng tối rình mò nàng thám tử, nghiêm hình tra tấn phía dưới được đi ra nội dung lại là thật. Chính mình thế mà oan uổng bọn hắn. Thế mà, sau một khắc, Lý Phủ Diêu sợ hãi cả kinh. Nàng lúc này phản ứng lại. Trước mắt Lý Thái Thương, cũng là tộc Diệt Diệp gia người. Cái kia hắc bảo nhân cùng áo đỏ thái giám hiệu trung bệ hạ, tự tay giết chết đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử người. Nàng xem thấy Lý Thái Thương cái kia khuôn mặt quen thuộc, đã từng cái kia ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khiến người không dám nhìn thẳng đế vương uy nghiêm. Lý Phủ Diêu tuyệt không tin phần này thực lực là một sớm một chiều có được. Nói cách khác, 20 năm qua, Lý Thái Thương một mực tại tất cả mọi người không coi vào đâu trong bóng tối tích xúc lực lượng. Phần này ẩn nhẫn cùng lòng dạ, để cho nàng cũng không khỏi đến cảm thấy một hơi khí lạnh. Mặc cho ai phát hiện chính mình quen biết vài chục năm ấm cùng huynh trưởng, nhưng thật ra là tàn nhẫn quả cảm kiêu hùng, đều sẽ như nghẹn ở cổ họng. Lý Phủ Diêu theo bản năng lui về sau nửa bước. Làm sao? Thất muội không phải vẫn muốn gặp chấm sao? Hiện tại gặp được, ngược lại không dám nhận. Lý Thái Thương thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Lý Phủ Diêu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng dù sao cũng là trọng sinh trở về nữ đế, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, một lần nữa đánh giá trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhị ca. Ta chỉ là không nghĩ tới, nhị ca ngươi giấu sâu như vậy. Lý Thái Thương từ chối cho ý kiến cười cười. Thất muội không phải cũng một dạng sao? Tu vi khôi phục rất nhanh a, giới này đều nhanh không bỏ xuống được ngươi. Lý Phù Diêu như bị sét đánh, trọng sinh loại này bí mật lớn nhất bị phát hiện, vẫn là tại so chính mình cường đại người trước mặt, trong lúc nhất thời để cho nàng kinh hoàng không thôi. Nhị ca đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ta thân này thực lực, là gặp được một vị lao gia gia, hắn đem công lực của mình chuyển cho ta. Lý Thái Thương cứ như vậy mỉm cười nhìn nàng nguy biện. Hắn nhưng không cách nào đem đã từng cái kia hết ăn lại nằm thất muội cùng bây giờ đại tông sư Lý Phù Diêu thân ảnh trùng hợp. Vạn kiếp tinh thần đồng phát động, hai con mắt phản chiếu lấy vạn cổ tinh hà. Tại chấm đôi mắt này trước mặt, ngươi hết thể ngụy trang đều là phí công. Quốc sự nặng nghề, chấm không có thời gian chơi với ngươi. Chỉ cho ngươi một cơ hội, ngươi đến cùng là ai? Chấm thất muội ở đâu? Lý Phù Diêu nhìn chằm chằm cặp kiếp như ngân hà con ngươi, trong lòng đại chấn. Thế nhưng là, ý nguyên cố giả bộ chấn định nói. Nhị ca, ta liền là của ngươi thất muội a. Ngươi cảnh giới cao như vậy, không cảm ứng được ta khí tức sao? Ta. Lời còn chưa nói hết, kiếm quang sẽ qua. Lý Phù Diêu bị chấn đầu. Chấm nói qua, chỉ cho ngươi một cơ hội. Lý Thái Thương đạm mạc nói. Thế mà, Lý Thái Thương cũng không hề rời đi, mà chính là nhìn chằm chằm Lý Phù Diêu thi thể nói ra. Đang đợi chấm triệt để phá hủy ngươi sao? Nói xong, một cỗ tiếng long ngâm vang lên, kim long xoay quanh Lý Thái Thương quanh thân, chuẩn bị thôn phệ Lý Phù Diêu thi thể. Dừng tay. Lý Phù Diêu đầu ngăn cản nói. Chợt, đầu thân kết hợp, Lý Phù Diêu một lần nữa phục sinh. Thủ đoạn không tệ, hiện tại có thể nói sao? Nhớ kỹ, nhưng có một chữ chấm cảm thấy ngươi đang nói láo, ngươi tuyệt sẽ không còn sống. Chương 27, thiên địa này, trói buộc không được chấm chương 27, thiên địa này, trói buộc không được chấm một lần nữa phục sinh Lý Phù Diêu thở hổn hển, trong mắt có chút sợ hãi nhìn lấy đạm mạc Lý Thái Thương. Nàng biết, cái này nam nhân không có nói lời nói dối, nàng phạm là dám có chỗ giấu giếm. Nam nhân trước mặt nhất định sẽ giết nàng. Mà lại, chính mình những thủ đoạn nào căn bản không thể gạt được Lý Thái Thương. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu bàn giao chính mình chuyện cũ. Nàng giải thích nói mình đến từ cái khác thế giới, là một vị hoàng triều con chủ. Tại một lần trong chiến tranh mất mạng, chuyển thế trở thành Lý Phù Diêu. Tại đoạn thời gian trước nàng mới giác tỉnh tiếp trước ký ức, tu vi miễn cưỡng khôi phục lại đại tông sư cảnh. Lý Phù Diêu đem những gì mình biết hết thể nói thẳng ra, bao gồm chính mình vì sao muốn bất chấp nguy hiểm tới Trường An giải cứu Lý Thái Thương. Nói xong lời cuối cùng, Lý Phù Diêu trong lòng dâng lên nhàn nhạt ủy khuất. Nàng vì cứu Lý Thái Thương, không chối từ bạn dặm theo Giang Nam đi vào Trường An, có thể Lý Thái Thương lại như thế không nể mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Lý Phù Diêu trong mắt vậy mà dâng lên mông lung hơi nước. Lý Thái Thương mắt sáng như sao lấp lóe, có bạn tiếp tinh thần đồng gia trì, hắn biết Lý Phù Diêu không có nói sai. Cứ tới Trường An lý do có chút hoang đường, bởi vì chính mình là cái khiêm khiêm như ngọc quân tử, dạng này người tốt không đáng chết, cho nên chuyên môn tới Trường An giải cứu mình. Bởi vậy, hắn thần sắc cũng dần dần hòa hoãn lại. Có thể nghe Lý Phù Diêu kiếp trước kinh lịch cùng đương thời cứu lý do của mình, Lý Thái Thương biểu lộ có chút ý vị thâm trường lên. Lý Phù Diêu nhìn đến Lý Thái Thương ánh mắt như vậy, nhất thời có chút tức giận nói: "Ta đã đem ta biết hết thể nói hết ra, ngươi còn muốn nhục nhã ta sao?" Lý Thái Thương cười nhẹ lắc đầu, sắc mặt lại mang theo vài phần huynh trưởng giống như kiên nhẫn. Đối với chính mình người, hắn từ trước đến nay rất có kiên nhẫn. Nhất là khi biết được, cái này muội muội ngốc vậy mà bởi vì có chút hoang đường lý do tới Trường An cứu mình. Nếu là mình không có hệ thống, chỉ sợ thật sẽ bị Lý Phù Diêu cứu đi. Tại đại tần nơi nào đó nơi hẻo lánh làm cái phú gia ông. Thất muội, ngươi thật không thích hợp làm một cái quốc quân. Nào có người làm điểm ấy lý do đem chính mình thân hãm nhà tù. Ngươi kiếp trước vẫn lạc, cũng là ngươi nhiệt huyết xúc động đưa đến. Thân là quốc quân lại luôn muốn xông pha chiến đấu, sao còn muốn những cái kia tướng lĩnh làm cái gì? Lý Phù Diêu sửng sốt một chút. Hoàng hốt ở giữa, dường như lại về tới kiếp trước của mình. Phụ thân nàng lưu lại những cái kia lão thần cũng là như vậy khuyên nhủ chính mình. Khi đó chính mình tưởng rằng những thứ này lão thần muốn trưởng khống chính mình, có thể bây giờ nghĩ lại, đều là ân cần dạy bảo a. Đầu của nàng không tự giác thấp xuống, trên mặt hiện lên ra vẻ xấu hổ. Lý Thái Thương thanh âm tiếp tục truyền đến, trong giọng nói mang theo đế vương đặc hữu uy nghiêm cùng huynh trưởng lo lắng. Thân là quốc quân, muốn tiết thân, ngự giá thân chính có thể, nhưng tuyệt đối không thể đem chính mình đặt hiểm cảnh. Như thế, không những không thể trợ giúp chính mình quân đội, ngược lại sẽ để toàn quân ở vào bị động. Mà lại, người trước khi chết không có di chiếu, quốc gia của ngươi lại bởi vì kế thừa người vấn đề nhắc lên nội loạn, đến lúc đó cũng không biết bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ chết, sinh linh đồ thán, đất cằn ngàn dặm à? Theo Lý Thái Thương mà nói liền nghĩ tiếp, Lý Phủ Diêu sắc mặt trắng bệnh. Nàng cái này mới chính thức ý thức được, chính mình nhất thời xúc động lại sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bởi vì chính mình lỗ mãng, để càng nhiều bề tôi dân đã mất đi sinh mệnh a. Chính mình thẹn với phụ hoàng nhắc nhở a, ta cô phụ hoàng nhắc nhở a. Ta dân chúng nhưng làm sao bây giờ a? Lý Phủ Diêu trong mắt xúc lấy mông lung hơi nước, không bao lâu trong suốt nước mắt theo trắng men gương mặt lan xuống. Vị này đã từng nữ đế, giờ phút này lại như cái làm sai sự tình hài tử giống như khóc thút thít. Lý Thái Thương có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Phù Diêu. Thì ngươi còn nữ đế đâu, nói hai câu thì khóc. Cha ngươi đoán chừng cũng là thực sự không người có thể chọn, mới không thể không để ngươi kế bị đi. Tuy là nghĩ như vậy, hắn vẫn là không tự giác vươn tay, giống khi còn bé nhẹ như vậy khẽ vuốt phía trên Lý Phù Diêu đỉnh đầu. Rộng lượng bàn tay mang theo quen thuộc nhiệt độ, để Lý Phù Diêu tiếng khóc dần dần ngừng. Lý Thái Thương vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng. Thanh âm ôn hòa, dường như lại biến trở về cái kia ôn nhuận như ngọc nhị ca. Thất muội, chớ khóc. Chấm nhất sang năm, chấm. Nhị ca thì dẫn ngươi đi thế giới của ngươi. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng. Bất quá đến lúc đó, vương triều của ngươi nhưng muốn đổi tên Đại Tần. Ha ha, Lý Phủ Diêu lau sạch lấy nước mắt, lúc ngẩng đầu trong mắt còn mang theo vài phần hoài nghi. Nhị ca, vượt giới mà đi tới ít đi thiên nhân phía trên. Lý Thái Thương khỏe miệng bung lên một vệt nụ cười tự tin, nụ cười kia bên trong lộ ra bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Yên tâm đi, thiên địa này trói buộc không được chấm. Hắn thanh âm rất nhẹ, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó không thể nghi ngờ lực lượng. Ngoài điện ánh sáng mặt trời thông qua song cửa sổ vẩy xuống, vì hắn dắt lên một tầng màu vàng kim hình dáng. Tại thời khắc này, Lý Phủ Diêu hoảng hốt thấy được một cái chân chính nhân hoàng thân ảnh. Ngoài điện, Cao Lực Sĩ hơi hơi ghé mắt nhìn lấy trong điện hai huynh muội. Từ hắn đi theo bệ hạ đến nay, thấy đều là hoàng thất đấu đá, thủ tục tương tàn. Mỗi một vị tông thân đều hận không thể đưa bệ hạ vào chỗ chết, mà bệ hạ đối đãi kẻ phản địch cũng từ trước tới giờ không mềm tay. Có thể giết thì giết. Đây là hắn lần thứ nhất gặp chính mình bệ hạ toát ra như thế ôn nhu một mặt. Ngay tại Cao Lực Sĩ suy nghĩ lung tung thời điểm, Viên Thiên Cương đạp không mà đến. Hắn đầy người huyết khí, hai mắt bên trong càng là chết xạ khó nói lên lời phẫn nộ. Cao Lực Sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, biết việc lớn không tốt. Nếu không, Viên Thiên Cương không sẽ thất thố như vậy. Công công, ta có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ. Mau theo ta yết kiến bệ hạ. Cao Lực Sĩ biết nặng nhẹ, liên thông truyền đều bất đi, liền trực tiếp mang theo Viên Thiên Cương đi vào đại điện. Lý Thái Thương cũng chú ý tới hai người, thu liễm lại ôn hòa thần sắc. Lý Phủ Diêu tức thời lui sang một bên, giờ phút này nàng đã đủ hài lòng. Nàng đã biết, chính mình nhị ca vẫn là nhị ca, cái này liền đầy đủ. Lý Thái Thương chú ý tới Viên Thiên Cương trên thân huyết khí. Bất Lương Nhân hiện tại còn chưa tổ kiến, muốn trước tiên đạt được tình báo, liền muốn ép hỏi những quyền quý kia thám tử. Xem ra, vừa mới cái kia một hồi, trong thành Trường An lại có không ít người đầu rơi xuống đất. Bất quá, Lý Thái Thương không quan tâm. Đây là hắn cho Viên Thiên Cương quyền lực. Chém trước tâu sau, hoàng quyền đặc cách. Viên Thiên Cương nhìn thấy Lý Thái Thương, lúc này quỳ bái nói: "Bệ hạ, Trấn Bắc Soái Tiêu Định biên phản quốc, thả 30 vạn thương lang kỵ nhập quan. Cầm đầu tướng lĩnh là A Nhĩ Thái cùng Lục công chúa Lý Dạ Ca. Bọn hắn đánh tiếng quân chắc danh nghĩa, thẳng đến Trường An mà đến." "Vâng." Lý Thái Thương dưới trướng long ỷ trực tiếp vỡ nát. Hoàng sợ thiên uy để cả tòa đại điện đều tràn ngập áp lực, phẫn nộ cùng bá đạo. Cao Lực Sĩ lập tức quỳ rạp trên đất. Bệ hạ bất giận. Lý Thái Thương thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một câu đều bị đại điện oanh rung động. Thiên nhân chi uy, hoảng sợ như thế. Tốt một cái Tiêu Định Biên, tốt một cái Lục công chúa Lý Dạ Ca. Tiên đế thật sự là quá mức dung túng bọn hắn. Bọn hắn cũng dám một đầu vào tiên lang người trong ngực. Ngàn đao bầm thây, cũng khó tiêu chấm tâm. Đứng ở một bên Lý Phủ Diêu đồng dạng mặt như phủ băng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Nàng kiếp trước thân vị nữ đế, thống hận nhất cũng là bực này dẫn sói vào nhà hành động. Tranh giành thiên hạ quyền lực tranh đấu còn có thể lý giải, được làm đua thua làm giặc mà thôi. Nhưng cấu kết ngoại tộc xâm lấn, cái này đã vượt ra khỏi quyền lực chi tranh phạm chủ, là từ đầu đến đuôi phản quốc. Nội đấu thua, nhiều nhất bị người nói một câu tài nghệ không bằng người. Có thể dẫn sói vào nhà, đây là muốn để tiếng xấu muôn đời. Sử bút như sắt, vô luận cuối cùng thành bại, làm ra chuyện như thế người nhất định bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên liên đối lấy tử tôn hậu đại đều muốn vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Chương 28, triệu hoán hoắc khứ bệnh. Chương 28, triệu hoán hoắc khứ bệnh. Viên Khanh, ngươi lập tức tiến về biên quan, khống chế Tiêu Định Biên. Sau khi chuyện thành công, phong tỏa bế quan, đem thương lang kỵ khóa kín tại Bắc Phương. Đến biên quan, không cần bẩm báo, ngươi tự mình quyết đoán. Thần lĩnh chỉ. Viên Thiên Cương ôm quyền lĩnh mệnh, hắc bào tung bay ở giữa đã hóa thành một đạo hắc ảnh lướt đi đại điện. Cao Lực Sĩ, mệnh 5000 hắc long cấm quân lập tức tập kết, theo chấm ngự giá thân trình. Nô tỳ tuân chỉ. Cao Lực Sĩ không người đáp, đang muốn lui ra truyền lệnh, lại bị Lý Phủ Diêu một thanh ngăn lại. Nhị ca, ngươi muốn ngự giá thân trình. Lý Phủ Diêu quả thực không thể tin vào tai của mình. Khá lắm, ngươi vừa giáo dục ta, làm quốc quân muốn tiết thân, để cho mình tướng lĩnh đi chống cự quân giặc, kết quả ngươi quay đầu thì quên, trực tiếp liền muốn dẫn 5000 người đánh 30 vạn. Vậy hắn lương là 30 vạn, vẫn là tinh nhuệ thương lang kỵ. Hắc Long cấm quân dũng manh đi nữa, cũng không có khả năng trùng sát qua 30 vạn thương lang kỵ a. Lý Thái Thương thở dài, nói: "Thất muội, chấm cùng ngươi không giống nhau. Chấm có thiên nhân tu vi, giết bọn hắn như giết thổ kê ngoa quyển." Lý Phủ Diêu cao mày, thanh âm ngưng trọng nói: "Nhị ca, ngươi sau khi đi, Trường An làm sao bây giờ? Nam Vương làm sao bây giờ? Bọn hắn nhìn đến ngươi có thể một mình ứng phó những cái kia thương lang kỵ về sau, tuyệt đối sẽ không xuất binh trợ giúp ngươi." Nàng tiến lên một bước, nhìn thẳng Lý Thái Thương ánh mắt: "Nhị ca, ngươi đều có như vậy tinh nhuệ cấm quân, thì không có một cái nào tướng lĩnh có thể thay thế ngươi chống cự thương lang kỵ sao?" Lý Thái Thương cười cười: "Chấm bốn liếng cũng chỉ những thứ này, nào có cái gì." Nói được nửa câu, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lý Thái Thương nghĩ đến mình còn có hai lần triệu hoán cơ hội vô dụng. Hệ thống mỗi lần cho hắn phần thưởng, đều phi thường phù hợp hắn phải đối mặt tình trạng. Lần này, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Tại não hải bên trong, Lý Thái Thương lập tức gọi ra hệ thống giới diện. "Hệ thống, ta có phải hay không còn có hai lần triệu hoán cơ hội vô dụng?" "Là." "Hai lần đó triệu hoán đều dùng đi." Lý Thái Thương quả quyết phân phó nói. "Đinh." Bắt đầu triệu hoán bên trong đinh. "Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán 8000 phiêu kỵ." Hệ thống màn sáng phía trên hiện lên ra một chi tiết huyết hùng sư hình ảnh, chiến mã hí lên, cờ sĩ phân phật. "Phiêu kỵ doanh, đại hán quán quân hầu dòng chính bộ đội, từng tại thảo nguyên truy kích tàn quân, đập phá hung nô lang cư tư sơn. Kỳ bộ đội nhanh như gió, từ như lâm, lướt như lửa, bất động như sơn, khó biết rõ như âm, động như sấm chấn. Xinh đẹp. Có cái này 8000 người, chấm liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem những thứ này thường làm kỵ bóp chết tại quan nội. Lý Thái Thương nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Bất quá, hắn cười có chút quá sớm. Đinh, bắt đầu triệu hoán bên trong đinh. Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán hoắc khứ bệnh. Lý Thái Thương đồng tử bỗng nhiên co bảo, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Ngoa tạo. Lý Thái Thương kích động trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Người nào hiểu à, lần thứ 5 triệu hoán liền trực tiếp cho đỉnh cấp SS giờ võ tướng triệu hoán đi ra. Hoắc khứ bệnh là ai? Đây chính là 22 tuổi thì phong lang cư tư ngon nhân. Cuộc đời thì đánh 6 lần trận chiến. Lần thứ nhất xuất trình, năm gần 18 tuổi hoắc khứ bệnh thì dám xuất linh 800 khinh kỵ thoát ly chủ lực, cực nhanh tiến tới mấy trăm dặm xâm nhập hung nô nội địa, trực đảo vương đỉnh, bắt sống đan vu thúc phụ, tướng quốc chờ một đám hung nô quý tộc. Lần thứ 2 hạ tây chi chiến, hắn xuất quân đạp phá yên chi sơn, trận chém hung nô chết lan vương, lô hầu vương, giết đến người hung nô nghe tin đã sợ mất mật. Lần thứ 3 càng là tại quân đội bạn lạc đường tình hung dưới, một mình vượt qua kỳ liên sơn đánh bất ngờ hung nô phía sau, không chỉ có đại hoạch toàn thắng, còn thuận tay cho hắn vũ đế mang về một cái tương lai ủy thác đại thần kim nhật đê. Lần này cho hung nô đánh bi ca. Mất ta yên chi sơn, lệnh ta phụ nữ vô nhan sắc. Mất ta kỳ liên sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc. Lần thứ 4 mạc bắt chi chiến, đạp phá lang cư tư sơn, đem hung nô đánh trốn xa mạc bắc, mạc nam không vương đỉnh. Năm gần 22 tuổi thì đạt thành cổ đại võ tướng thành tiểu tối cao. Phong lang cư tư, ở mã hán hải. Tây quy sông lớn, liệt quận kỳ liên. Đằng sau hai lần chiến tranh, càng đem đại hán thiên uy triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, vì đại hán tăng thêm không biết bao nhiêu thổ địa. Người trẻ tuổi này quả thực cũng là chiến tranh trong lịch sử kỳ tích, dùng lần lượt thật không thể tin thắng lợi hướng thế nhân phô bày cái gì gọi là chân chính thiên tài quân sự. Có lẽ là trời cao cũng cảm thấy hoắc khứ bệnh quá mức yêu nghiệt, năm gần 24 tuổi liền chết rồi. Lý Thái Thương không dám nghĩ, hoắc khứ bệnh nếu là một mực còn sống, lấy cái kia loại không cần phía sau đấu pháp, có thể hay không trực tiếp cho Tây Phương Dô Ma làm xuyên. Mà bây giờ, chính là như vậy một tên võ tướng, thuộc về Lý Thái Thương. Nghĩ tới đây, Lý Thái Thương tất cả phiền muộn bực bội quét sạch sành sanh, cất tiếng cười to. Cười ha ha. Ha ha ha. Thiên Lang Vương Triều, chấm cho các ngươi tìm cái hoạt diêm vương a. Hắn dường như đã thấy Thương Lang cưỡi tại hoắc khứ bệnh thiết kỵ phía dưới quân lính tan rã chẳng cảnh. Vị này thiếu niên tướng quân nam hiểu nhất cũng là lấy ít thắng nhiều, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, 8000 phiêu kỵ tại hắn trong tay, tuyệt đối có thể phát huy ra 30 vạn đại quân uy lực. Lý Phù Diêu cùng Cao Lực Sĩ nhìn lấy cười to không ngừng Lý Thái Thương, có chút không nghĩ ra. Thế mà, bọn hắn là khó có thể lý giải được Lý Thái Thương thời khắc này hư vấn. Thương Lang kỵ, người trong thảo nguyên. Phiêu kỵ doanh, hoắc khứ bệnh. Chuyên nghiệp đối khẩu. Lý Thái Thương thu liễm ý cười, trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng quát nói: "Hoắc khứ bệnh ở đâu?" Có mặt tướng. Đại điện bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo non nớt to rõ thiếu niên âm. Chỗ cửa điện, một đạo hỏa hồng thân ảnh như liệt diễm giống như xâm nhập tầm mắt mọi người. Đó là cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, một bộ hồng bào đặt cơ sở hắc giáp tại đại điện bên trong cực kỳ bắt mắt, phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần tướng. Hắn chậm rãi đi vào đại điện, như một thanh thời thời khắc khắc tản ra phong mang lợi nhận. Người khác thường nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thiếu niên người muốn cất giấu phong mang, có thể quán quân hầu không cần. Hắn muốn là thiên sinh phú quý, liền cần thời thời khắc khắc hướng thế nhân triển lãm hắn anh tư. Lý Phù Diêu nhìn đến thiếu niên này thứ nhất mắt chính là hào tuổi trẻ, non nớt gương mặt, thậm chí bên hai lông tơ đều không lui ra, cũng là một cái còn không có lớn lên thiếu niên. Nhưng là cái kia hai mắt lại như đốt như lửa hừng hực, để người không dám kinh thường. Mặt tướng hoắc khứ bệnh, tham kiến bệ hạ. Cái kia thiếu niên ôm quyền hành lễ, thanh âm trong trẻo như kiếm reo. Mày kiếm phía dưới, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong nhảy lên chiến ý nóng bỏng, dường như tùy thời chuẩn bị xông pha chiến đấu. Hoắc khứ bệnh sinh ra là thuộc về chiến trường, thuộc về hoang nguyên. Trôi này lợi nhận, sinh ra liền muốn đâm rách địch quân trái tim. Nếu không, cũng là bảo châu bị long đong. Lý Thái Thương nhìn lấy hoắc khứ bệnh, càng xem càng hoan hỉ. Hoắc khứ bệnh là người của ta rồi, quá đạp mã sướng rồi. Tốt, chấm có ngươi, như hổ thêm cánh vậy. Hoắc khứ bệnh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái có chút kiêu ngạo đủ cười. Hắn vốn là thiếu niên, lại bởi vì bệ hạ đến khích lệ mà tự đắc, nhưng tuyệt đối không nên bởi vậy xem thường hắn. Bệ hạ nhưng có chỗ mệnh, mặt tướng sẽ làm sông pha khói lửa. Chương 29, quân thần gián nam độ. Chương 29, quân thần gián nam độ. Thế mà Lý Thái Thương nhìn lấy hoắc khứ bệnh giao diện thuộc tính, có chút không hài lòng lắm. Nhân vật hoắc khứ bệnh cảnh giới, đại tông sư ngũ trọng công pháp, phá quân kinh lôi quyết hệ thống có lầm hay không? Hán phiêu kỵ tướng quân cảnh giới sao có thể thấp như vậy đâu? Đến không thiếu được đến cái thiên nhân đỉnh phong. Lý Phù Diêu nhìn lấy tươi áo như lửa thiếu niên lang, hỏi: "Tướng quân, ngươi bao lớn tuổi ta rồi?" Hoắc khứ bệnh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Năm nay vừa 17." "Cái gì? 17 tuổi?" Lý Phù Diêu chấn kinh nhìn lấy cái này niên kỷ so hiện nay thân thể này đều tiểu nhân thiếu niên. Cái này đại tần như thế ngọa hổ tàng long sao? Một cái 17 tuổi thiếu niên lại có đại tông sư tu vi. Phải biết, đây chính là linh lực thiếu thốn tiểu giới, đại tông sư người, không khỏi là sống mấy trăm tuổi người. Đương nhiên, trong này không bao hàm nàng nhị ca. Nhìn lấy như thế trẻ tuổi có vì thiên tiêu, Lý Phù Diêu lúc này đối Lý Thái Thương nói ra: "Nhị ca, như vậy thiên tiêu có thể phải thật tốt bảo hộ à, cái kia 30 vạn đại quân bên trong không có khả năng không có đại tông sư ẩn tàng trong đó. Không thể để cho cái này thiếu niên trước đi mạo hiểm. Cho nên lần này chống cự Thương Lang kỵ nhiệm vụ thì giao cho ta đi. Ta kiếp trước dù sao cũng là một phương đại năng, cho ta binh mã, ta nhất định có thể đem cái này 30 vạn thiết kỵ triệt để diệt trừ." Lý Thái Thương liếc qua Thỉnh Chiến Lý Phù Diêu, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cho ngươi binh mã, chấm sợ đem chính mình phiêu kỵ doanh đều xếp bên trong. Hắn vừa nhìn về phía quá tuổi trẻ Hoắc Khứ Bệnh, Lý Thái Thương tâm lý có chút không chắc. Nếu như là 20 tuổi Hoắc Khứ Bệnh, vậy hắn không lời nói, chính mình đi cho Hoắc Khứ Bệnh làm tiên phong đều được. Nhưng bây giờ hắn mới 17 tuổi, để còn trẻ như vậy Hoắc Khứ Bệnh đi đối kháng 30 vạn thương lang kỵ, có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi? Muốn không trước đem hắn thả trong cung bồi dưỡng mấy năm. Hoắc Khứ Bệnh có lẽ là nhìn ra Lý Thái Thương trong mắt nghi vấn, nhất thời cũng có chút gấp. Gương mặt non nớt biến đến nhiều nếp nhăn, ủy khuất nói: "Bệ hạ, ngài thì thả thần đến trong quân đi. Thần nếu như không lịch luyện, khi nào mới có thể một mình đảm đương một phía a?" Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu kêu ca kể khổ. Lý Thái Thương bất đắc dĩ nâng chán. "Tốt tốt." Lý Thái Thương nghĩ đến nguyên bản thế giới Hoắc Khứ Bệnh, cũng là 17 tuổi thời điểm mỗi ngày chạy đến hoàng cung tại Hán Vũ Đế bên thai nhắc tới muốn đánh trận. Cho Hán Vũ Đế chỉnh quá tâm phiền, trực tiếp để hắn mang theo chính mình 800 kỵ cùng vệ thanh đi thấy chút việc đời. Hán Vũ Đế bản ý là muốn ma luyện một chút Hoắc Khứ Bệnh, cho hắn biết tác chiến không phải trò đùa. Vệ Thanh cũng tại trong doanh bị Hoắc Khứ Bệnh phiền không được, để hắn mang theo 800 kỵ đi bắt mấy cái đầu lưỡi, cho hắn biết hung nâu người giảo hoạt ngoan lệ. Sau đó tiểu tử này thì cao hứng bừng bừng dẫn chính mình 800 kỵ vui chơi đi. Ai biết, tiểu tử này trực tiếp cực nhanh tiến tới mấy trăm dặm, đem Đan Vu thúc phụ cùng quốc tướng cho bắt trở lại, còn đem Đan Vu tổ phụ làm thịt rồi. Càng là chém giết địch quân 2.028 người, trực tiếp cho Vệ Thanh cùng Hán Vũ Đế đều cảm động. Cái này hắn nương 17 tuổi. Đây là khi nhục đại Hán Tam đại hung nâu người sao? Về sau, Hán Vũ Đế thì triệt để mặc kệ Hoắc Khứ Bệnh, tình hình chiến đấu đều chẳng muốn hỏi đến, tùy theo hắn triệt để vui chơi đi. Lý Thái Thương cũng là thở dài, lắc đầu. Thầm nghĩ nói, ta cũng là nhàn hoảng, đi nghi vấn Hoắc Khứ Bệnh. Hắn vừa mới chuẩn bị hạ chỉ để Hoắc Khứ Bệnh lãnh binh đối kháng Thương Lang Kỵ, liền nghe đến đại điện bên ngoài kêu loạn. Lý Thái Thương một chút cảm ứng, liền biết là Trường An thành các quyền quý đến rồi. Không cần đoán đều biết, Hắc Long cấm quân phong tỏa Trường An thành về sau, bọn hắn chạy không được, chỉ có thể đến hoàng cung tìm chính mình. Nhìn lấy bọn hắn cái kia hiên ngang lẫm liệt mặt, Lý Thái Thương có trong nháy mắt muốn đem những này người tất cả đều làm thịt. Trước người Lý Phủ Diêu ghé mắt, nàng vừa mới tại chính mình nhị ca trên thân cảm ứng được một cỗ bạo ngược khí tức. Hoắc Khứ Bệnh cũng cảm thấy, hắn đổ là không có gì tâm nhãn, trực tiếp liền đem để tay cán đao lên. Cao Lực Sĩ híp lại hai mắt, giấu ở trong tay áo trên tay hiện ra âm lãnh phù lục. Trương An thành các quyền quý nôn nóng quỳ gối đại điện bên ngoài, cầm đầu một vị lao thần tay nâng tấu chương. Bệ hạ, 30 vạn đại quân đã thẳng đến Trường An mà đến, vì bảo đại tần sát tắc. Túi tỉnh bệ hạ đáp ứng. Lý Thái Thương băng lãnh nhìn chăm chú lên quảng trường phía trên quần thần, nói: "Trình lên." Lao thần trong tay tấu chương bay vào Cao Lực Sĩ trong tay. Cao Lực Sĩ quay người, cung kính đem tấu chương hiện lên đến Lý Thái Thương trước mặt. Lý Thái Thương mở ra tấu chương. Trong tấu chương nội dung trích dẫn kinh điển, cật quất ngao răng. Nhưng thông thiên đều tràn ngập đại nghĩa lâm nhiên tâm tình. Liên Lý Thái Thương cũng không khỏi đến bội phục những thứ này thần tử học vấn. Trong khoảng thời gian ngắn có thể viết ra như thế một phần tấu chương. Phía trên tấu chương giản hóa sau chỉ có hai chữ: Nam Độ. Ý gì? Cũng là để Lý Thái Thương mang theo quần thần từ bỏ Bắc Phương, quần áo Nam Độ. Bắc Phương thế gia tông môn lấy Diệp gia cầm đầu, bây giờ Lý Thái Thương đổ Diệp gia cả nhà, Bắc Phương thế gia tông môn đã không nguyện ý chống đỡ đại thần. Bọn hắn tình nguyện làm Thiên Lang Vương triệu tù binh cũng không nguyện ý để Lý Thái Thương thắng. Cho nên quần thần muốn cho Lý Thái Thương rời đô Nam Vương, phía Nam mới thế gia tông môn cầm đầu để chống đỡ Thiên Lang Vương triều xâm lấn. Khi bọn hắn chú ý tới Lý Phủ Diêu vào kinh thời điểm, bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Lý Phủ Diêu có Tô gia huyết mạch, Tô gia là Nam Phương đại tộc. Bọn hắn coi là Lý Thái Thương đã có rời đi Nam Phương ý nghĩ, chỉ là bọn hắn cho rằng Lý Thái Thương còn cần một bậc thang. Không phải vậy, cũng sẽ không phái đại quân phong tỏa Trường An. Cho nên đám quần thần lập tức khởi thảo một phần thỉnh cầu Nam Độ chiếu thư, nội dung phía trên hiên ngang lẫm liệt, đem Lý Thái Thương khoa trương thành thánh quân tại thế. Chỉ cần Lý Thái Thương nguyện ý rời đô, cái kia chính là cao hoàng đế tại thế thánh chủ minh quân, có tái tạo đại tần chi công. Bọn hắn nhìn lấy ngồi ở trên hoàng vị, cánh tay run rẩy Lý Thái Thương, chỉ cho là Lý Thái Thương là quá kích động. Thiên Lang Man Di, người nào không e ngại? Giang Nam vùng sông nước, người nào không lưu luyến? Bọn hắn thậm chí đem tại Trường An gia sản đều an bài thỏa đáng, hiện tại chỉ chờ Lý Thái Thương hạ lệnh Nam Độ. Tốt, tốt. Trên long ỷ Lý Thái Thương thanh âm phát run, quần thần vui vẻ ra mặt. Thế mà chuyện đột nhiên nhất chuyển, đại tần thật sự là cái tiêu vong, vậy mà nuôi các ngươi một đám đồ hỗn trướng. Lý Thái Thương giống giận đứng dậy, đem tấu chương xé rách. Quân thần quá sợ hãi, hiển nhiên không có dự kiến đến Lý Thái Thương phản ứng. Nam Độ, chẳng lẽ các ngươi muốn đem trải qua hơn 2000 năm Trường An nhường cho Thiên Lang Man gì sao? Tái tạo đại tần thánh quân. Châm thật nghe các ngươi, về sau trên sử sách nói hôn quân đều muốn không cần kiện, chủ hình dung, nói thẳng Lý Thái Thương là được. Lý Thái Thương nộ hỏa đều muốn phần thiên, để hắn nhục nước mất chủ quyền, cắt đất để tiền, quần áo Nam Độ. Chớ nói hắn hiện tại là hoàng đế, coi như hắn vẫn là cái kia phế hoàng tử, hắn cũng không có khả năng làm như vậy. Tử cũng phải tử tại Bắc Phương. Mấy vị lao thần lập tức đi ra nói: "Bệ hạ chính là thiên hạ chính thống, ngài không Nam Độ, Nam Vương hoàng tử tất nhiên vì chính thống tranh đấu, đến lúc đó, Thiên Lang Vương triều tất hủy diệt ta đại tần. Bệ hạ chẳng lẽ muốn vì xính nhất thời huyết dũng, không để ý ta đại tần xa tắc sao? Mà lại, bệ hạ đây hết thảy đều là của ngài sai. Nếu không phải ngài giết hại Diệp gia toàn tộc, Bắc mới thế gia tông môn người người cảm thấy bất an, làm sao đến mức luân hãm nhanh như vậy? Nam Vương nhân kiệt tài tuấn đông đảo, bệ hạ Nam Độ rời đô về sau, chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại a. Bệ hạ, Nam Độ đi. Bệ hạ, rời đô đi."
Bệ hạ, Thiên Lang không thể ra.
Chương 30, 8000 phiêu kỵ xứng quán quân hầu.
Chương 30, 8000 phiêu kỵ xứng quán quân hầu.
Lý Thái Thương trong mắt thiêu đốt lên nộ hỏa, nhìn lấy những cái kia tóc trắng xóa võ tướng. Trong này đại đa số người đều đi theo Lý Ngự Thiên thân chinh qua. Năm đó càng là cự Thiên Lang đại quân trăm dặm. Chỉ là, hiện tại những người này đồng dạng muốn nam độ. Văn thần tỉnh trốn, võ tướng cũng tỉnh trốn. Dạng này triều đình còn có ý gì? Những cái kia võ tướng rũ cụp lấy mặt, ồ ồ nói, không có Bắc Phương đại tộc chống đỡ, đại quân khó có thể xuất phát, phía sau trợ giúp cũng theo không kịp, không có khả năng cùng 30 vạn thương lang kỵ chống lại. Bệ hạ, nếu muốn đón đánh, kết cục duy nhất cũng là toàn quân bị diệt. Bệ hạ à, nếu là tiên đế tại thế, tuyệt đối sẽ không lựa chọn đón đánh, muốn trước đi Nam Phương nghỉ ngơi dưỡng sức, thao luyện binh sĩ, chậm rãi mưu toan. Một đám kẻ hèn nhát. Lý Thái Thương thất vọng nhìn lấy đầy triều văn võ. Trước đó, hắn còn nghĩ đến vào triều về sau, trấn nhiếp một phen quần thần. Dù sao, hắn hiện tại rất thiếu người, muốn tạm thời dùng những người này. Thế nhưng là, hắn hiện tại trong lòng đã hạ quyết định. Bọn này ưu ác tính nhiều sống một ngày, đều là lãng phí đại tần không khí. Dù cho đại tần triều đình không người quản lý, cũng so có những người này ở đấy cường. Các ngươi không dám đánh, châm cho các ngươi tìm người đến đánh. Hoắc Khứ Bệnh, có mặt tướng. 17 tuổi Hoắc Khứ Bệnh trong mắt tràn đầy đối chiến công khát vọng. Hắn sinh ra thì không thuộc về phố phường, không thuộc về Trường An. Hắn thuộc ở chiến trường, thuộc về Hoa Nguyên. Bất luận là 17 tuổi Hoắc Khứ Bệnh, vẫn là 22 tuổi Hoắc Khứ Bệnh. Châm cho ngươi 8000 phiêu kỵ, lại cho ngươi 5000 Hắc Long cấm quân cùng 2 vạn quân đội, có thể hay không đánh 30 vạn thương lang kỵ? Hoắc Khứ Bệnh vừa muốn lĩnh chỉ, phía dưới các lao tướng thì nhắc nhở. Vị này thiếu niên, tác chiến cũng không phải trò đùa. Hơn 3 vạn người đối 30 vạn, đại tông sư tới cũng không đánh được à, trừ phi ngươi là thiên nhân. Nhìn ngươi như thế trẻ tuổi, nhũ răng đều không lui toàn a. Cũng là ngươi mê hoặc bệ hạ tác chiến. À, chỉ sợ hắn đều không thành niên, bệ hạ cũng thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, để hắn trưởng quân, chỉ sợ muốn đem điểm ấy vốn liếng đều bại quang. Những người này chỉ biết là Hắc Long cấm quân, nhưng lại không rõ ràng Lý Thái Thương trong miệng 8000 phiêu kỵ cùng 2 vạn người từ chỗ nào tới. Bọn hắn coi là Lý Thái Thương là muốn bọn hắn tư binh đều rút điều tới. Cái này bọn hắn có thể tuyệt đối không thể đồng ý, bọn hắn còn phải dựa vào những tư binh này tại Nam Phương đứng vững gót chân a, không thể theo cái này lông tơ đều không lui thiếu niên làm bia đỡ đạn. Hoắc Khứ Bệnh thiếu niên tính cách, làm sao có thể thụ này vũ nhục. Cấp tốc quay người, dương cung cài tên, liên xạ mấy mũi tên. Phốc, phốc, phốc. Vừa mới mở miệng chào phúng người, đều bị bắn nổ đầu. Quân thân sợ hãi kinh hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này non nớt thiếu niên lại là đại tông sư. Bọn hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Thái Thương, tại hoàng đế trước mặt bắn giết của thần, đây chính là đại bất kính a. Thế nhưng là, nhìn về phía Lý Thái Thương về sau, trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Giờ phút này Lý Thái Thương mắt lộ tinh quang, nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức cùng yêu thích. Chấm phiêu kỵ tướng quân giết mấy cái loạn thần tặc tử thế nào? Tuổi trẻ chịu không được khí, tức giận tại chỗ thì gắn. Nguyên bản Hoắc Khứ Bệnh thì ra chính mình đem quan nội hầu Lý Cảm bắn giết, lại đi tìm Hán Vũ Đế thỉnh tội. Hán Vũ Đế có thể làm sao? Tức giận hành hung một trận Hoắc Khứ Bệnh, đến mức giết hắn. Nói đùa, 100 cái Lý Cảm cũng so ra kém một cái Hoắc Khứ Bệnh a. Biên tạo một cái có chút buồn cười lý do, Tiêu Dũng Thiện chiến quan nội hầu bị sừng hiệu cho chọn chết rồi. Xong hết giận, hắn còn đến làm cho thái y nhìn xem chính mình đã thương Hoắc Khứ Bệnh không có. Lý Phù Diêu cùng Cao Lực Sĩ cũng là chấn kinh Hoắc Khứ Bệnh thao tác. Gia hỏa này cũng quá cuồng. Lý Thái Thương, tuổi trẻ người không cuồng, có thể gọi tuổi trẻ người sao? Mà khi Lý Phù Diêu cùng Cao Lực Sĩ chú ý tới Lý Thái Thương phản ứng lúc, cũng là có chút im lặng. Sát phạt quyết đoán hoàng đế, vậy mà như thế nuông chiều cái này Hoắc Khứ Bệnh. Lý Thái Thương, đó là Hoắc Khứ Bệnh, chẳng không sủng hắn sủng người nào. Giờ phút này, Hoắc Khứ Bệnh có chút thấp thỏm dương mắt lên nhìn về phía Lý Thái Thương, khi nhìn đến Lý Thái Thương cái kia ánh mắt nóng bỏng về sau, cũng là biết Lý Thái Thương không có quái tội hắn. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, không cần 3 vạn nhân mã, cho ta 8000 người. Trong vòng 10 ngày, nhất định có thể khắc kỷ quân, giết hắn soái." Hoắc Khứ Bệnh tự tin bên trong mang theo một tia kiên nào. Dù cho thấy được Hoắc Khứ Bệnh cái kia đại tông sư tu vi, tất cả mọi người vẫn là không tin. Cái này thiếu niên sẽ không coi là cái kia 30 vạn đại quân bên trong không có đại tông sư nút ở bên trong a. Mỗi lần quốc chiến, đại quân cùng chết đều có hai cuộc chiến tranh. Một trận là đại tông sư phía dưới, mấy chục vạn người lẫn nhau cùng chết. Một phương là nhị quốc mấy vị đại tông sư tại tầng mây bên trong giao thủ. Thiên Lang Vương triều dám để cho 30 vạn đại quân nhập quan quá yếu nhiêu Bắc Phương, này quân đội bên trong tất nhiên có không ngừng một vị đại tông sư. Còn quá trẻ a. Thế mà, Lý Thái Thương giờ phút này đã là hoàn toàn tín nhiệm Hoắc Khứ Bệnh. Tiểu tử này 800 người đều dám xâm nhập Hung Nô nội địa, cho hắn 8000 phiêu kỵ. 8000 phiêu kỵ giao đấu 30 vạn thương lang kỵ. Ưu thế tại Hoắc Khứ Bệnh. Tốt. Hoắc Khứ Bệnh, chấm mệnh ngươi vì phiêu kỵ tướng quân. Xuất lĩnh chấm 8000 phiêu kỵ nên chiến thương lang kỵ. Bất quá Lý Thái Thương vẫn là dặn dò một tiếng. Chú ý tự thân an toàn. Hoắc Khứ Bệnh hưng phấn bài nói: "Thần lĩnh chỉ." Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh thì kìm nén không được hưng phấn mà hỏi: "Bệ hạ, thần 8000 phiêu kỵ đâu?" "A, ngươi nhìn ngươi, sao đến như thế bội vàng sao động?" Lý Thái Thương khẽ cười một tiếng. Hoắc Khứ Bệnh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lý Thái Thương nghiêm mặt, kêu gọi nói: "Chấm phiêu kỵ doanh ở đâu?" Lời còn chưa dứt, thiên địa ở giữa bỗng nhiên nổ tung nổ hống, tiếng gầm như sấm, chấn động đến tầng mây của quận, sơn hà rung động. "Phiêu kỵ doanh tại này, phiêu kỵ doanh tại này, phiêu kỵ doanh tại này." Thanh âm kia như vạn quân nổi trống, giống như cuồng long gào thét, lại chấn động đến thương khung ẩn ẩn rung động, dường như ngay cả trời cũng muốn bị cái này ngút trời chiến ý xé rách. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp bầu trời phía trên 8000 thiết kỵ đạp không mà đến, như thiên thần hàng thế. Cái kia là bực nào bao la hùng vĩ cảnh tượng. 8000 tất thần câu, toàn thân đỏ tươi như máu, bốn vó đập diễm, lông bẩm phấn khởi như lưu hỏa, mỗi một tất đều là vạn người không được một long huyết chiến mã, ngày đi vạn dặm, đạp phong mà đi. Trên lưng ngựa, 8000 phiêu kỵ hồng bảo phân phật, hắc giáp giết lạnh, lưng đeo trường đao, gánh vác cường cùng, từng cái dáng người thẳng tắp như thường, khuôn mặt lạnh lùng như sắt. Bọn hắn đều là binh lính trẻ tuổi. Bọn hắn mỗi người trong mắt đều lóe ra đối chiến công khát vọng. 8000 thiết kỵ lăng không bày trận, chỉnh tề như một, đem nghị quân trận giả thiên thế nhật. Phiêu kỵ doanh nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Thanh âm như nộ hải cuồng đảo, bao phủ bát hoang, liền đại địa cũng vì đó rung động. Hoắc Khứ Bệnh nhìn lấy cái này 8000 phiêu kỵ, trong lồng ngực một cô nóng hở nhiệt huyết bỗng nhiên sôi trào. Hắn hai mắt sáng ngời như đuốc, cơ hồ muốn kìm nén không được thả người vọt lên xúc động. Tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua những người này, nhưng trong tiềm thức nói cho hắn biết, chi quân đội này cùng hắn huyết mạch tương liên, chỉ có hắn mới có thể chỉ huy những tiêu binh này hắn tướng, quét ngang đại mạc, vô địch thiên hạ. Hoắc Khứ Bệnh khẽ miệng vung lên một vệt buông thả ý cười. Mặt tướng, nguyện vì bệ hạ bình định quân giặc. Chương 31, quân thần tế cờ, Hoắc Khứ Bệnh xuất chinh. Chương 31, quân thần tế cờ, Hoắc Khứ Bệnh xuất chinh. Tốt. Chẳng ngay tại Trường An chờ đợi phiêu kỵ tướng quân Khải Hoàn. Sau đó Lý Thái Thương nhìn về phía tại quảng trường phía trên quỷ quân thần. Đến cho các ngươi, thân là bề tôi, không nghĩ vì quốc hiệu trùng, tận muốn làm chút đục nước mất chủ quyền sự tình. Chấm lưu các ngươi làm gì dùng? Hôm nay, trước hết dùng các ngươi huyết tế ta phiêu kỵ doanh quân kỳ. Vâng. Quân thần chấn động, quân thần kinh hãi. Hoàng đế lại muốn giết bọn hắn. Cầm đầu mấy vị lao thần đứng dậy chất vấn. Bệ hạ, ngài muốn chu sát văn võ bá quan, là muốn cho thiên hạ đại loạn sao? Bệ hạ, thiên hạ hôm nay tối nát, không có quần thần phụ tá, ngài như thế nào quản lý thiên hạ? Trong đó một vị lao thần ngôn từ khẩn thiết, mang theo vài phần bi thương cùng không cam lòng. Bệ hạ, ngài hôm nay như giết sạch đầy triều văn võ, thiên hạ sĩ tử sẽ còn đi theo ngài sao? Ngày mai cái này thiên hạ, lại có ai đến thay ngài mục dân? Người nào đến thay ngài thu thuế? Người nào đến thay ngài trấn thủ tứ phương? Bệ hạ, Diệp gia lòng lang dạ thú, ngài tộc diệt Diệp nhà, thiên hạ sĩ tử có thể lý giải, có thể chúng thần chỉ muốn bảo toàn bách khoa toàn thư xã tắc, có tội gì à? Lý Thái Thương lạnh lùng nhìn chăm chú lên quần thần, đống nhiên cười. Nụ cười kia không đặt trong mắt, ngược lại lộ ra lạnh leo thấu xương. Đại tần xã tắc, có các ngươi những sâu mọt này tại mới là thật nhanh vong. Chấm Giang Sơn, không cần sâu mọt đến thiêng. Hắn chậm rãi đưa tay, chỉ hướng về bầu trời. Chấm có phiêu kỵ doanh. 8000 thiết kỵ đồng thời nâng đao, hàn quang ánh nhật. Chấm có Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh quỳ một chân trên đất, ổn quyền đồng ý, trong mắt chiến ý như lửa. Chấm liền muốn gây dựng lại cái này phá toái Giang Sơn. Lý Thái Thương thanh âm như lôi đình nổ vang. Đến cho các ngươi, tham ô vô năng, bán nước cầu vinh thế hệ, cũng xứng cùng chấm đàm tiên phía dưới. Giết bọn hắn. Giết. 8000 thiết kỵ đang gào thét. Bọn hắn quất ra trường đao, phóng ngựa giết hướng quần thần. Quần thần cũng bắt đầu ra sức chống cự, linh lực bạo phát, nhấc lên phong bạo. Có thể đi đến triều đường nhân vật, đều là nhân trung long vượng, tài hoa là một mặt, tự thân tu vi cũng là một mặt. Thế mà, những thứ này lâu dài sống an nhàn sung sướng quan to con nhỏ, làm sao có thể chống cự sát khí trùng thiên 8000 phiêu kỵ? Nhưng gặp hàn mang loại qua, hàng trước nhất hơn 30 tên văn quan còn chưa kịp kinh hô, cái cổ ở giữa liền tràn ra một đạo nhỏ như sợi tóc hồng tuyến. Những quan viên này đầu còn duy trì kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như thế bị chém giết. Quân thần không phải người ngu, mắt thấy đánh không lại, lập tức bắt đầu thiêu đốt tu vi, muốn phải thoát đi chiến trường. Có thì trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Bệ hạ khai ân a, lao thần nguyện dâng ra toàn bộ tài sản sung làm quân hưởng. Thần nguyện đi biên quan nuôi ngựa. Vi thần từng đã cứu tiên đế. Thế mà bọn hắn hết thể dãy rủa đều là phí công. 8000 thiết kỵ bên trong lập tức có 1000 nhân mã phân ra, dương cung cài tên. Bán. Theo ra lệnh một tiếng, ngàn tấm cung cứng đồng thời rung động. Chỉ một thoáng, mưa tên bắn hướng quần thần. Phúc, phúc, phúc. Vô số quan viên trực tiếp bị đinh chết tại thành cung phía trên. Có chút phòng ngự lấy xưng võ tướng đỡ được phóng tới đầu mũi tên. Có thể chờ đợi bọn hắn, cũng là vòng tiếp theo mưa tên. Đã một tiễn giết không chết, vậy liền lại đến một tiễn. Hình ảnh quá mức thảm liệt, để người không đành lòng nhìn thẳng. A, bạo quân, ngươi cũng dám làm như thế nhân thần cộng phẫn tiến hành. Như thế bạo quân, thiên hạ chung đánh chi? Có chút tỉnh táo quan viên, theo trong tay áo bắn ra một chi tên kêu mũi tên. Thê lương còi huýt vạch phá bầu trời. Cùng lúc đó Trường An thành bên trong hiện lên 3 vạn tinh binh. Những tinh binh này gặp người thì giết, đồng thời thiêu đốt linh hỏa, muốn tiêu hủy toàn bộ Trường An thành. Những tinh binh này đều là bọn hắn tư binh, bọn hắn tiến cung trước đó thì ra lệnh, nếu như hoàng cung có biến, thì hủy đi Trường An. Hừ, đã bạo quân bất nhân, vậy liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Hôm nay, liền liều cái ngọc đá cùng bỡ. Lý Thái Thương nhìn lấy ngoài mạnh trong yếu thần tử, cười to nói, ngọc đá cùng bỡ. Đủ tư cách sao? Sau đó, hướng lên bầu trời nổ hống. Hắc Long cầm quân, xử lý sạch những quân phản loạn kia. Tuân chỉ. Lời còn chưa dứt, Trương An thành trên tường thành cùng hoàng cung nội bộ liền truyền đến chỉnh tề giáp trụ tiếng va chạm. Trong hoàng cung Hắc Long giáp sĩ cùng cai ngục Trương An thành tường Hắc Long giáp sĩ đồng thời hướng phản quân phóng đi. Ầm ầm. Giống như Hắc Long nổ hống, Hắc Long giáp sĩ vung lên lợi nhận. Những quân phản loạn kia còn chưa tới thấy rõ người đến là ai, tựa như cùng rơm rạ giống như bị chặn ngang chặt đứt. Những thứ này Hắc Long giáp sĩ bên trong tùy ý chọn ra một người, tu vi đều viễn siêu phản quân thống lĩnh. Những phản quân này liền như là cỏ rác, Hắc Long giáp sĩ tùy ý giẫm đạp, liền có thể thu lại bọn hắn tính mệnh, một tên cũng không để lại. Hắc Long cấm quân phó thống lĩnh thanh âm giống như tử thần tuyên án. Phản quân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cũng rất nhanh bao phủ tại lưỡi đao bên trong. Trương An thành bên trong, máu chảy thành sông. Đây chính là Thiên Tử thân quân, Hắc Long cấm quân. Mà tại quảng trường trung ương quần thần càng thêm thảm liệt. Những cái kia cái gì gót sắt chiếu vào những cái kia tử bảo đại quan mặt đập xuống. Vô số quan viên xương sọ bị móng ngựa đập nát. Huyết vụ tràn ngập bên trong, Hoắc Khứ Bệnh trông thấy một vị lao thần dây rủa lấy bỏ hướng góc điện. Lao thần run rẩy giơ lên ngà voi hốt bản, tựa hồ còn muốn chỉnh lên quên ngăn. Hoắc Khứ Bệnh một đao chạm dưới, hốt bản cùng cánh tay đứt hết. Lý Thái Thương lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, không để ý đến bọn hắn dây rủa cùng cầu xin tha thứ. Thanh lý quốc gia sâu mọt, không có không chút nào vừa, ngược lại trong lòng có một cỗ thoải mái. Lý Phù Diêu đồng dạng trầm mặc nhìn lấy đây hết thảy, thậm chí ngẫu nhiên bổ đao mấy cái cá lọt lưới. Nàng tuy nhiên đơn thuần nhiệt huyết, lại cũng không là cái gì thánh mẫu. Đã từng làm một vị quốc quân, nàng quá chán ghét những thứ này không để ý ích lợi quốc gia, chỉ muốn lấy quyền nhu tư quan to có nhỏ. Chỉ tiếc, nàng không có lớn như vậy bá lực, đem quần thần toàn bộ đổ sát, bởi vì ảnh hưởng này quá lớn. Làm như vậy, thiên hạ sĩ tử còn dám tới triều đình làm quan sao? Không có người làm quan, triều đình như thế nào vận hành, thiên hạ như thế nào chữa trị? Lý Thái Thương lúc này nếu là biết Lý Phù Diêu suy nghĩ, chắc chắn khịt mũi coi thường. Cái này thiên hạ cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu muốn làm quan. Đến lúc cuối cùng tiếng kêu thảm thiết tiêu tán lúc, 8000 thiết kỵ đã một lần nữa bại trận. Lúc này, toàn bộ quảng trường đã biến thành tu la trường. Quảng trường phía trên, ngoại trừ 8000 phiêu kỵ bên ngoài, lại không một vị quan viên tồn tại. Chỉ có tàn khuyết quan phục thoái phiến trong vũng máu phủ trầm. Đế vương ra lệnh, máu nhuộm trường dai. Một ngày này, Trường An thành bầu trời đỏ đến chói mắt. Phiêu kỵ tướng quân, chấm chờ tin tức tốt của ngươi. Bệ hạ thì nhìn mặt tướng a. Huyết tế đã xong, 8000 phiêu kỵ chiến kỳ tại tinh phong bên trong bay phất phới. Hoắc Khứ Bệnh xoay người cưỡi trên cái gì? Hắn quay đầu ngắm nhìn hoàng cung đại điện còn chưa khô cạn vũng máu, chỗ đó nhuộm dần lấy vô số quần thần tinh hồng quan bảo, giờ phút này lại thành tốt nhất xuất trình tế lễ. Phiêu kỵ doanh, xuất trình. Theo Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, cái gì phun ra bạch vụ trong gió rét ngưng kết thành xương. Lần này đi, không phá tặc quân cuối cùng không trả. 8000 phiêu kỵ giận dữ hét lên. Bọn hắn hồng bào hắc giáp thân ảnh tại mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong lôi ra cái bóng thật dài, như cùng một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ bắc phương. Hoắc Khứ Bệnh biết, chuyến đi này không phải bọn hắn cái kia 30 vạn đại quân máu chảy thành sông, chính là đại tần thiết kỵ chôn xương cắt vàng. Nhưng giờ phút này, hắn trong lòng chỉ có hừng hực chiến ý thiêu đốt, cùng cái kia mặt dùng quần thần máu tươi tế luyện tinh hồng quân kỳ. Lý Thái Thương long bảo trong gió tung bay, hắn đưa mắt nhìn chi này thiết huyết chi sư dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hóa thành thiên địa chỗ giao giới một đạo màu đen tiềm điện. Lý Phủ Diêu thần sắc phiền muộn. Nhị ca, ta cũng là đại tông sư, có muốn hay không ta đi hỗ trợ lực trận, cũng có thể ngăn cản mấy cái thương lang kỵ bên trong đại tông sư. Lý Thái Thương lắc đầu. Không cần, đó là Hoắc Khứ Bệnh. Chương 32, biên quan đột biến. Chương 32, biên quan đột biến. Giờ phút này, đại tần biên quan, bầu không khí ngưng trọng. A Nhĩ Thái một mực tại đề phòng Tiêu Định Biên, cố ý lưu lại 5 vạn kỵ binh tại biên quan, chính là sợ Tiêu Định Biên đột nhiên đổi ý, dẫn đến thương lang kỵ hai mặt thủ địch. Mà đại tần biên quan tướng sĩ cùng thương lang kỵ ở giữa cừu hận khó tiêu, bây giờ đối mặt Diệu Võ Dương Oai thương lang kỵ, bọn hắn tâm phổi đều muốn tức điên. Cả mấy cái, chúng ta thì trơ mắt nhìn lấy những thứ này thương lang kỵ binh khi nhục chúng ta sao? Chúng ta có thể có biện pháp nào? Đại soái không để cho chúng ta chống cự, chúng ta chỉ có thể thủ lấy. Hán Nương, thật biệt quá ta. Lão tử năm đó tham quân, chính là muốn sát thiên sói tập nhân. Hiện tại, lão tử thành thiên lang xâm lấn đại tần đồng lõa. Không được, ta nhịn không nổi nữa. Dù sao lão tử một người độc thân, ta trước làm thịt mấy cái thiên lang người. Một cái thu kịch hán tử gầm nhẹ một tiếng, liền muốn rút đao đánh chết phía trước mấy cái thiên lang người. Có thể còn chưa kịp có hành động, liền bị cùng đoàn người gắt gao giữ chặt. Nhị Biêu, ngươi Hán Nương điên rồi. Ngươi giết hắn cũng là phạm quân pháp, liên đối, chúng ta cũng phải theo gặp nạn. Gọi là Nhị Biêu nam tử đỏ ngầu cả mắt, thở hổn hển, thân thể run rẩy. Cái kia cứ như vậy biệt khuất còn sống, con mẹ nó không bằng chết rồi, dù sao còn sống cũng một mực bị đâm cổ sống. Mọi người trầm mặc. Đúng vậy a, bọn hắn đều là có nhà người. Bây giờ, bọn hắn làm Thiên Lang quân đội đồng lõa, Bắc cảnh nếu là luân hãm, bọn hắn cũng là đại tần tội nhân, gia hương tội nhân, chết đều không vào được tổ phần. Gia phả phía trên tên cũng phải bị tiêu tan. Đạp mã, Nhị Ưu, lão tử theo ngươi làm đi. Đầu rơi mất bát lớn bị mẹ, lão tử anh hùng một thế, đi lòng đất không thể bị tiền nhân mang kém cỏi bột mềm. Mọi người buông ra lôi kéo Nhị Ưu tay, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị âm tử trước mặt Thiên Lang binh lính. Nhưng bọn hắn vừa muốn động thủ, chỉ thấy một uy nghiêm trung niên nam nhân đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Đội trưởng đại nhân. Mấy người lập tức hành lễ, sắc mặt trắng bệch. Xong, bị đội trưởng phát hiện. Đội trưởng người này nặng nhất quân pháp, đối phạm sai lầm người không lưu tình chút nào. Bọn hắn không hối hận quyết định của mình, chẳng qua là cảm thấy chết không có chút giá trị. Cái kia trung niên nam tử mặt lạnh lấy đi đến trước người bọn họ, thiếp thân nói ra, muốn động thủ. Vâng. Nhị Bưu giống lên một tiếng, nhất thời gây nên cái khác người ghé mắt. Hắn nương nhỏ giọng một chút, đội trưởng quạt hắn một cái mà thôi phá. Thấy là hắn răn dạy binh lính, cái khác người lại thu hồi ánh mắt. Nhị Bưu không phục nói, đội trưởng muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, có thể chờ hay không ta làm thịt mấy người bọn hắn lại xử phạt ta. Ta đi dưới lòng đất, cũng tốt hướng tổ tông bàn giao. Đội trưởng lại quạt hắn một cái mà thôi phá. Lao tử nói không cho ngươi động thủ sao? Ngươi hắn nương cho liền không thể nói nhỏ chút, muốn hỏng đại soái đại sự sao? Nhị Bưu giờ phút này lại sững sờ, cũng phát hiện không thích hợp. Những người còn lại cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đội trưởng. Đội trưởng hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Đại soái có lệnh, sở hữu tu vi cao binh lính, đi kết giao thương lang binh lính, chờ đợi tín hiệu." Đội trưởng làm một cái cắt cổ động tác. Mọi người mắt lóe tinh quang. Nhị Bưu càng là mừng rỡ, đồng thời cũng ý thức được vừa mới chính mình kém chút hỏng đại sự. "Đội trưởng, lỗi của ta, ngài lại phiến ta mấy cái mà thôi phá." "Cút, ngươi ra mặt quá dày, phiến ta bàn tay đều đau." Nhị Bưu thật thà hắc hắc cười không ngừng. Sau đó, ở giữa cười lớn hướng mấy cái thiên lang binh lính đi đến. "Ha ha, huynh đệ, chậm một chút." Thiên lang binh lính rút đao, cảnh giác nhìn lấy Nhị Bưu. Nhị Bưu xuất ra một mực dấu tiểu túi. "Ta xem các ngươi phần eo một mực cài lấy tiểu túi, cũng là hảo tiểu người sao? Các ngươi thảo nguyên tiểu không có chúng ta đại tần đến tiểu liệt." Thiên lang binh lính thu đao vào vỏ. "Hừ, các ngươi đại tần tiểu đều là nước, chúng ta thảo nguyên tiểu đều là hỏa." "Ha ha ha," nam nhân ở giữa, nói lên tiểu đến có thể cấp tốc đến tăng tiến hữu nghị. Nhị Bưu tiến lên, cùng mấy cái thiên lang binh lính kể vai sát cánh đi. Khó có thể tưởng tượng, vừa mới còn đằng đằng sát khí Nhị Bưu, giờ phút này cùng mấy cái kia thiên lang binh lính thân như minh đệ đồng dạng. Đó còn là đàng hoàng thật thà Nhị Bưu sao? Chỉ có thể nói, cứu hận cùng quất đủ, làm cho một người nhanh chóng trưởng thành. Thế mà, giờ phút này đội trưởng lại trên mặt hàn sương. Nhị Bưu từ chỗ nào trộm được ỉu? Trong quân nghiêm lệnh cấm rượu. Nhị Bưu đồng đội nhìn bầu trời, nhìn xuống đất, trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. "Hừ, chuyện ấy, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Cùng lúc đó, đại tần các tướng sĩ dường như tất cả đều sửa lại tính tình đồng dạng, cùng Thương Lang kỵ binh trò chuyện vui vẻ. Không có chút nào trước đó cái kia hận không thể ăn đối phương cửu hận. Thương Lang kỵ binh mới đầu còn rất cảnh giác, nhưng rất nhanh liền luân hãm vào đại tần tướng sĩ thổi phồng bên trong. Cái gì đó, những thứ này đại tần cửu non tuyệt đối là e ngại Thương Lang thiên uy. Chờ bọn hắn A Nhĩ thái tướng quân giết bọn hắn cầu hoàng đế, bọn hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể phụ thuộc vào chúng ta Thương Lang kỵ. Cũng được, thì cho những thứ này đại tần cửu non một bộ mặt. Cùng lúc đó, Tiêu Định Biên trong quân trướng. Tiêu Định Biên chuyên môn chuẩn bị trên một cái bàn tốt thịt rượu mở tiệc chiêu đãi cái này ba vạn Thương Lang kỵ mỗi cái thống lĩnh. Những thứ này Thương Lang kỵ thống lĩnh nhóm ăn nhồi ăn nhét lấy, thỉnh thoảng còn giơ ngón tay cái lên. Cái này đại tần đồ ăn cũng là tốt. Chắc không được tướng quân ngoại xanh nữ Lý Dạ Ca không ăn bỏ của bọn hắn dê. Tiêu Định Biên tại cao tọa phía trên cười ha ha. "Chư bị tướng quân, ăn nhiều chút. Chờ sau này cũng tại A Nhĩ thái tướng quân trước mặt thầy ta nói tốt vài câu." Mấy vị Thương Lang thống lĩnh chẳng thèm ngó tới, nhưng trở ngại mặt mũi, vẫn là lên tiếng xưng là. Lúc này, Tiêu Định Biên tâm phúc tiến đến bên thai nói thứ gì. Tiêu Định Biên gật gật đầu, cầm chén rượu lên nói: "Ta Tiêu Định Biên kính các vị một chén." Sau đó, ngửa đầu uống. Ầm. Sau khi uống xong, ly rượu sơ suất rơi xuống. Cong. Cái này tựa hồ là một cái tín hiệu. Trong quân trướng đại tần binh lính trong nháy mắt rút đao, đem mấy vị thống lĩnh cắt thành thịt vụn. Đáng thương mấy vị kia thống lĩnh còn muốn vận công ngăn cản, lại không nghĩ trong thức ăn sớm đã hạ khóa công tán. Một kích thạch lên ngàn cơn sóng. Đại tần biên quan trong nháy mắt tao loạn. Nhị Bưu cùng trời sói binh lính uống rượu chỗ. Đang nghe mệnh lệnh về sau, Nhị Bưu cười lớn nắm bên cạnh Thiên Lang binh lính đầu. Thiên Lang binh lính còn tưởng rằng vị này hào sảng tráng sĩ tại đùa giỡn, lại không nghĩ. Này, Nhị Bưu đột nhiên mắt hổ trừng trừng, bàn tay phát ra cự lực. Ba. Hai cái này Thiên Lang binh lính đầu như dưa hấu đồng dạng bị bóp nát, giống nhau một màn, tại các nơi trình diễn. Ba vạn Thương Lang kỵ cơ hồ trong cùng một lúc, trong nháy mắt giảm quân số. Tiêu Định Biên trong quân trướng. "Đại soái, đã khống chế còn thừa Thương Lang kỵ." Tiêu Định Biên lạnh lùng gật đầu. "Các ngươi chơi không sai, hiện tại phong tỏa biên quan, đem A Nhị thái triệt để vây chết tại ta đại tần bắc cảnh." "Tuân mệnh." Chúng tướng sĩ mang kính ngưỡng tâm tình lui ra. Tại bọn hắn trong mắt, Tiêu Định Biên đã thành chịu nhục thời cổ tiên xuất, lại không chú ý tới Tiêu Định Biên cặp kia có chút tan rã đồng tử. Giờ phút này, chỗ bóng tối, Viên Thiên Cương luốt luốt một vị đại tông sư đầu, lạnh lùng nhìn lấy cái này một màn. "Hừ, ngươi không có tư cách trở thành liệt sĩ. Sau khi chuyện thành công, nhất định phải để lộ ngươi lòng lang dạ thú một màn." Sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Không sai, là Viên Thiên Cương khống chế Tiêu Định Biên, để hắn ra lệnh. Đồng thời, cũng là Viên Thiên Cương xử lý dấu ở cái kia ba vạn Thương Lang kỵ bên trong đại tông sư. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, Viên Thiên Cương thì triệt để khống chế được biên quan, cũng đem A Nhị thái khóa kín tại bắc cảnh. Đêm kia, trời lạnh, 8000 phiêu kỵ hành quân tốc độ cực nhanh. Dùng không đến thời gian một ngày, liền gặp Thương Lang kỵ thám báo. Theo thám báo trong miệng đại khái biết được Thương Lang kỵ phương vị về sau, 8000 phiêu kỵ ma quyền sát trưởng. Chương 33, Hoắc Khứ bệnh anh sát ba vị đại tông sư. Chương 33, Hoắc Khứ bệnh anh sát ba vị đại tông sư. Hoắc Khứ bệnh bọn người thậm chí có thể nghe thấy được Thương Lang kỵ cái kia đặc hữu mùi vị. Đám này người đều dê trong mông đít lớn lên. Cách thật xa như vậy đều có thể nghe thấy được cô này mùi khai. Mùi máu tươi lão tử đều có thể nhẫn, mùi vị kia lão tử thực sự nhịn không được. Có chút binh lính nhíu mày, chán ghét trò chuyện với nhau. Yên lặng. Hoắc Khứ bệnh khẽ quát một tiếng, 8000 phiêu kỵ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Triệu Phán Ô, Lý Cảm, có mặt tướng. Các ngươi hai cái dẫn đội đi từ từ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tướng quân. Triệu Phán Ô lập tức quên cả nói. Tướng quân một thân một mình muốn đi làm cái gì? Hoắc Khứ bệnh liếc hắn liếc một chút. Ta đi đánh đại tông sư, ngươi muốn theo tới sao? Triệu Phán Âu nghe vậy, ngượng ngập cười một tiếng, lập tức để mở con đường. Giá. Hoắc Khứ bệnh bạo phát đại tông sư tu vi, phóng tới Thương Lang kỵ chỗ phương hướng. Một đường gặp thảm báo, đều bị toàn bộ chém giết. như lại không hiện thân, bản tướng thì hướng giết các ngươi quân doanh, chém các ngươi lại kỳ. Ha ha, các hạ là cao quý đại tông sư, tội gì khó xử tiểu bối. Ba vị đại tông sư hướng Hoắc Khứ Bệnh chạy nhanh đến. Các hạ là gì phái tổ sư? Hoắc Khứ Bệnh ngạo nghễ nhìn lấy ba vị Thiên Lang đại tông sư, bình tĩnh nói: "Ta không rảnh cùng các ngươi cái cỏ, nhanh chém các ngươi." Trong đó một vị đại tông sư chính là A Nhĩ Thái tổ sư. "Hừ, cuồng vọng." Còn lại hai vị đại tông sư thần sắc lạnh lẽo, bọn hắn là bị A Nhĩ Thái lấy to lớn lợi ích mời đến trong quân, chính là muốn để phòng đại tần đại tông sư xuất thủ đối phó quân đội. Không biết trời cao đất rộng, cho là mình là đại tông sư thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Trong chốc lát, ba người sát khí đằng đằng, đại tông sư báo táp linh lực chỗ ngồi loạn bắt đầu, dẫn động mọi người ghé mắt. Thương Lang kỵ trung quân đại doanh, A Nhĩ Thái nhìn lấy phương xa gió cuốn mây tan, nhếch miệng cười một tiếng. Đại tần đại tông sư rốt cục vẫn là không nhịn được sao? May mắn lấy đại tần Bắc Phương lợi ích thỉnh cầu những bộ lạc khác ba vị tổ sư, không phải vậy, ta còn thật không dám tới. Lúc này, Lý Dạ Ca trầm giọng nói: "Cứu cứu, có một cô không đủ hơn bạn tinh nhuệ kỵ binh đang quấy rầy quân ta. Bọn hắn hành tung phiêu hốt, chỉ ở bên ngoài chém giết thám báo, kỵ binh của chúng ta đuổi không kịp bọn hắn." A Nhĩ Thái không quan trọng khoát tay áo: "Không cần để ý, yên lặng chờ ba vị tổ sư trở về." Lý Dạ Ca gặp A Nhĩ Thái như thế, thần sắc hơi có chút buông lỏng. A Nhĩ Thái gặp Lý Dạ Ca khẩn trương như vậy, trấn an nói: "Dạ Ca, không cần khẩn trương như vậy, đại tần Bắc Phương thế gia tông môn không ra mặt nên địch, chúng ta Thương Lang kỵ liền không ai cả nổi. Vừa vặn ba vị tổ sư tại cùng đại tần đại tông sư tác chiến, ngươi một mực gáp chế tu vi cũng có thời gian đột phá." Lý Dạ Ca nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu: "Được rồi cứu cứu, cái kia ta đi trước." 30 vạn đại quân nhập quan về sau, một khắc không ngừng nghỉ hướng Trường An chạy đi. Nàng căn bản không có thời gian dừng lại đột phá tu vi. Bây giờ, vừa vặn thừa dịp thời gian này đột phá. Hình ảnh trở lại Hoắc Khứ Bệnh nơi này. Ba vị đại tông sư đem Hoắc Khứ Bệnh hiện lên phẫm chữa vây khốn, phong tỏa Hoắc Khứ Bệnh đào tẩu lộ tuyến. Thương Lang tổ sư quất ra luôn nào, trầm giọng nói: "Các hạ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chúng ta ba người liền không cùng các hạ công bình quyết đấu. Bọn hắn đã sớm qua tranh dũng đấu hung ác niên kỷ, không cho Hoắc Khứ Bệnh đánh một cơ hội." Nói nhảm nhiều quá. Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng. Thương Lang tổ sư ánh mắt lam liệt, vung đao. Loan đao giống như tàn nguyệt lâm thế, điện quang hỏa thạch ở giữa đã gần đến Hoắc Khứ Bệnh trước người. Linh lực nồng đậm, sát ý dạt dào. Còn lại hai vị tổ sư đồng dạng đánh ra sát chiêu. Ba người sát chiêu đem Hoắc Khứ Bệnh tứ phương toàn bộ ngăn chặn. Hoắc Khứ Bệnh không chỗ có thể trốn. Thế mà, Hoắc Khứ Bệnh vẫn như cũng là bộ kia lãnh ngạo thần sắc, trong tay trường thương linh lực bạo phát. Sát ý như hải. Ầm ầm. Đột nhiên vang lên sấm sét giữa trời quang. Hoắc Khứ Bệnh cả người như là hóa thành tiệm điện, trường thương như rồng. Thương Lang tổ sư chém ra tàn nguyệt đao mang trong nháy mắt hóa thành lưu hình. Thương Lang tổ sư đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, nhìn lấy cái kia rung động nhân gian lôi đỉnh sắp tới. Ầm. Một tiếng vang trầm. Hoắc Khứ Bệnh trường thương đem Thương Lang tổ sư thọc cái xuyên thủng. Cái kia Thương Lang tổ sư ở ngực hang lớn không cầm được chảy xuôi theo máu tươi. "Ngươi?" Thương Lang tổ sư đồng tử có chút tan rã, muốn nói cái gì? Ầm. Lời con chưa dứt, tại hai vị khác đại tông sư ánh mắt hoảng sợ bên trong, Thương Lang tổ sư đầu bị trường thương đâm nát. Thương Lang tổ sư thi thể không đầu trùng điệp ngã xuống. Một vị đại tông sư cứ như vậy vẫn lạc. Hai vị khác Thiên Lang Vương triều đại tông sư muốn rách cả mí mắt. Vốn cho rằng là một trận ác chiến, ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này đại tần đại tông sư dễ dàng như thế thì oanh giết bọn hắn một cái trong đó. Hai người không do dự, quay người liền trốn. Bọn hắn hướng biên quan chạy tới. Liền 30 vạn Thương Lang kỵ cũng không để ý. Dù sao cũng không phải bộ lạc của bọn hắn, chết thì chết. Người nào có thể biết người tuổi trẻ trước mắt như thế yêu nghiệt, giết đại tông sư như là uống nước. Nhìn lấy thân hóa lưu quang bọn hắn hai người, Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày. "Bản tướng không có thời gian cùng các ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột." Phá Quân Kinh Lôi quyết vận chuyển, trong tay trường thương nở rộ thần lôi. "Chết!" Hoắc Khứ Bệnh dùng hết toàn lực ném ra ngoài. Thanh trường thương kia thật sự hóa thành một đạo kinh thiên động địa lôi đình ầm vang bổ về phía bên trong một cái Thiên Lang đại tông sư. Cái kia đại tông sư vừa chạy ra không bao xa, cũng cảm giác sau lưng có đại nguy hiểm hàng lâm. Còn chưa kịp quay đầu, ầm ầm, trường thương nện như điên ở trên người hắn. Hắn liền kêu thảm đều không phát ra, liền bị cái này kinh thiên động địa lôi đình đánh tạt, lưu lại một mảnh huyết vụ. Toàn thây đều không lưu lại. Vị cuối cùng đại tông sư sợ mất mật, thậm chí sử dụng hao tổn thọ mệnh tu vi bí pháp đến trốn. Giây lát ở giữa, liền biến mất ở thiên địa ở giữa. Thử, muốn chạy trốn. Hoắc Khứ Bệnh dương cung cài tên. Đột nhiên lúc linh lực sôi trào, quanh thân quấn quanh lấy phát sáng. Hoắc Khứ Bệnh kéo cung như trăng tròn. Hưu. Thiện ra, thiên địa đột nhiên ám. Đầu mũi tên xé rách trường không, kéo lấy màu u lam tinh hỏa, như sao chổi quán nhật, trực chỉ vị cuối cùng đại tông sư. Phúc. Mũi tên nhập Thiên Lang đại tông sư mi tâm, máu tươi vẩy xuống, hóa thành đầy trời huyết vũ. Giết hết ba vị đại tông sư về sau, Hoắc Khứ Bệnh làm cái hít sâu. Ầm. Thể nội vang lên một tiếng vang trầm. Tu vi đột phá. Đại tông sư lục trọng. Hắn vốn là tuyệt thế thiên kiêu, sinh ra thuộc ở chiến trường. Chỉ cần chiến đấu, tu vi thì lại không ngừng đột phá. Hắn cuộc đời phiền nhất cũng là tại nhàn hạ trong hoàn cảnh, làm từng bước tu luyện đột phá. Tại Hoắc Khứ Bệnh xem ra, chỉ có trên chiến trường đột phá tu vi mới là thoải mái nhất. Hoắc Khứ Bệnh rất mau đuổi theo phía trên 8000 phiêu kỵ. Triệu Phán Ô, Lý Cảm. Hoắc Khứ Bệnh lệ quát một tiếng. Có mặt tướng. Triệu Phán Ô cùng 8000 phiêu kỵ giờ phút này trong mắt đều là vẻ sùng bái. Vừa mới bọn hắn cách không xa, thấy được Hoắc Khứ Bệnh cái kia tuyệt thế dáng người. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. chỉ có Lý Cảm sắc mặt trắng bệnh. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh sau cùng mũi tên kia, hắn cái chán thì ẩn ẩn đau. Tốt như chính mình cũng bị dạng này đã bắn giết qua một dạng. Hoắc Khứ Bệnh không có chú ý tới Lý Cảm dị dạng, chỉ là trầm giọng phân phó nói: "Nghe ta hiệu lệnh, trùng sát Thương Lang đại doanh." Lĩnh mệnh. Chương 34, toàn quân bị diệt, tù binh Lý Dạ Ca. Chương 34, toàn quân bị diệt, tù binh Lý Dạ Ca. A Nhị Thái chú ý tới nơi xa báo táp linh lực biến mất, vẻ mặt tươi cười. Xem ra ba vị tổ sư đã giải quyết đại tần đại tông sư. Truyền lệnh xuống, chờ ba vị tổ sư trở về, toàn quân xuất phát, thẳng đến Trường An. Sau đó, A Nhĩ Thái liền tràn đầy tính ý chuẩn bị nên đón ba vị tổ sư. Ầm ầm, đại tông sư uy áp sắp tới. A Nhĩ Thái lại cảm thấy không thích hợp. Làm sao chỉ có một đạo khí tức, mà lại, này khí tức không giống ba vị tổ sư bất luận một vị nào. Nhìn lấy A Nhĩ Thái lâm vào trầm tư, bên người tướng sĩ cũng lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này, cuồng phong cuốn tới. Đại địa rung động, lay động phát ra tiếng ầm ầm. Nơi xa xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh, như mây đen khắp đắp, giả thiên tế nhật. Cái kia mấy ngàn đạo thân ảnh như thế, vậy mà so với bọn hắn 30 vạn Thương Lang kỵ hành quân thời điểm còn kinh khủng hơn. Cầm đầu tướng lĩnh tản ra đại tông sư uy áp, hỏa hồng thân ảnh tại đầy trời hắt chiều phía dưới cực kỳ dễ thấy, như là trong đêm tối thiêu đốt hỏa diễm. Đông đảo phía trước Thương Lang binh lính bị cái kia uy áp chấn nhiếp không thở nổi, nắm loan đao tay đều đang khe khẽ run rẩy. A Nhĩ Thái đồng tử hơi co lại, bộc lộ một vẻ kinh hoàng. Đây không phải là ba vị tổ sư bất luận một vị nào, cái kia lại là đại tần đại tông sư. Nếu như đại tần đại tông sư vẫn còn, vậy bọn hắn ba vị tổ sư đâu? A Nhĩ Thái không dám hướng phía dưới nghĩ. Nếu như ba vị tổ sư xảy ra chuyện, bọn hắn Thương Lang kỵ liền xong rồi. Không cần đại tần xuất thủ, tại Thiên Lang Vương hướng liền bị ăn xong lau sạch. Phải biết, đại tông sư là một cái bộ lạc Định Hải thần châm. Định Hải thần châm ra chuyện, hắn chỗ bộ lạc cũng liền xong rồi. Cái kia 8000 đạo thân ảnh càng rõ ràng. Mỗi người đều kỵ lấy bọn hắn Thiên Lang Vương chiều khó có thể tưởng tượng cái gì. Bọn hắn hồng bào hắc giáp, khuôn mặt trẻ tuổi phía trên sát khí đằng đằng. Bọn hắn như rời núi lấp biển đồng dạng đánh giết mà đến. Móng ngựa đặc không, mang theo không gì địch nổi lực lượng, để người ngạt thở. Quả thực cũng là thiên binh thiên tướng tại thế. A Nhĩ Thái trước hết kịp phản ứng, khàn cả giọng nói: "Đại gia đừng sợ, bọn hắn chỉ có mấy ngàn người, bảy trận trùng sát." Thương Lang kỵ rất nhanh tổ chức quân đội. Mấy bạn tiên phong bộ đội hướng về kia 8000 đạo thân ảnh trùng sát mà đi. 8000 đối trùng 30 vạn, 8000 chiến ý dạt dào. 30 vạn cũng đã hoảng sợ. Cuộc chiến này làm sao có thể đánh? Giết bọn hắn. Hoắc Khứ Bệnh nổ hống. Trường thương nở rộ thần lôi, sau lưng mây đen bao phủ mảnh này thiên địa. Nhóm lôi nổ vang, như là tận thế hàng lâm. Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, xông vào lít nha lít nhít Thương Lang kỵ bên trong. Ầm ầm, nhóm lôi lăn xuống, mấy ngàn đạo Thương Lang kỵ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Trường thương vung đẩy, mang theo thiên hạ vô địch phá quân chi thế. Giờ khắc này, trực diện Hoắc Khứ Bệnh Thương Lang kỵ binh sợ vỡ mật. Bọn hắn từng là lớn nhất võ dũng kỵ binh, xem đại tần người làm cứu non. Có thể giờ phút này, bọn hắn đối mặt tướng quân lại như là thiên thần hàng lâm, điên cuồng thu hoạch bọn hắn sinh mệnh. Bọn hắn cái kia huyết nhục chi khu liền một cái chớp mắt đều cản không được liền biến thành cho bụi. Bọn hắn nắm chặt trường đao, điên cuồng mặc niệm trường sinh tiên tên. Thế nhưng là, hoảng sợ đã sớm đem bọn hắn dìm ngập, bọn hắn đã trưởng khống không được thân thể của mình. Kẹp lấy thất ngựa hai chân đều đang run rẩy. Cái kia 8000 phiêu kỵ đồng dạng cùng Thương Lang kỵ đụng vào nhau. Kéo á, như là cây kéo đem vải vóc cắt bỏ. 8000 phiêu kỵ xuyên thẳng 30 vạn Thương Lang kỵ trái tim. Hoắc Khứ Bệnh tính cả 8000 phiêu kỵ hướng về A Nhị Thái trung quân đại doanh đánh tới. Hoắc Khứ Bệnh chiến pháp rất đơn giản, trực tiếp bắt lấy đối phương trung quân đại doanh hướng là được. Bực này tràng diện nếu để cho Lý Thái Thương gặp, tất nhiên muốn kinh hô. Ngươi là quán quân hầu vẫn là bá vương? Giết! Hoắc Khứ Bệnh mắt tỏa lãnh địa, như là địa ngục bên trong đi ra sát thần. Thương Lang kỵ bên trong tông sư nhào về phía Hoắc Khứ Bệnh. Bọn hắn đã nhìn ra, nếu là không ngăn trở người này, bọn hắn 30 vạn quân đội đều muốn bị người này giết xuyên. Chỉ cần ngăn cản người này một lát, 30 vạn đại quân đem 8000 người xuống lại, bọn hắn liền có thể thắng. Thế mà, Hoắc Khứ Bệnh giết đại tông sư đều như là đổ sát heo chó, sao lại đem mấy cái tiểu tông sư nhìn ở trong mắt? Hoắc Khứ Bệnh điên cuồng vận chuyển lấy phá quân kinh lôi quyết, quanh thân lóe ra yêu đất hồ quang điện, sát khí như hải. Thời khắc này Hoắc Khứ Bệnh cũng là trên trời ma chủ hàng thế. Trường thương chặt chém, sấm sét đánh tung. Xuống lại mà đến tông sư cường giả thân thể tựa giống như đầu hũ bị chém đứt thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể cũng ở dưới sấm sét biến đến cháy đen. Lên. Phía trên, hắn mặc dù là đại tông sư, nhưng hắn cũng là người, đem hắn mài chết, chúng ta thì thắng. A Nhĩ Thái giống giận, chỉ huy 30 vạn đại quân che giả mà mọc. Đại tông sư không phải vô địch, hắn cũng có kiệt lực cái kia một ngày. Trong lịch sử không phải là không có bị con kiến hôi cắn chết đại tông sư. Hoắc Khứ Bệnh sớm đã chú ý tới A Nhĩ Thái, nộ hống như lôi đỉnh, hướng hắn trùng sát. Giết. 8000 phiêu kỵ giờ phút này ánh mắt bên trong không có hoảng sợ, chỉ có chiến ý, chỉ có không ngừng giết địch, dẫm đạp. Hoắc Khứ Bệnh đầu giáp vỡ vụn, tóc đen tung bay. Toàn thân trên dưới chạy xuống Thương Lang binh sĩ huyết dịch. Trong tay trường thương sớm đã không chịu nổi gánh nặng, nước toát thành vài phiến. Hắn quất ra hai cây trường đao, điên cuồng nghiền ép thể nội linh lực, chém ra làm cho người kinh hãi đau quang. Phúc. Vô số Thương Lang kỵ binh bị chém giết. Điên cuồng như vậy phía dưới, hắn linh lực cũng rốt cục thấy đáy. Thương Lang kỵ binh trong mắt tái hiện chờ mong. A Nhĩ Thái khó nén mừng rỡ. Coi như không có đại tông sư, bọn hắn Thương Lang thiết kỵ vẫn như cũ có thể chém giết đại tông sư. Hắn đã bất lực. Giết hắn chúng ta thì thắng. bốn phương tám hướng liên tục không ngừng Thương Lang Thiết Kỵ hướng về Hoắc Khứ Bệnh trùng sát mà đi. Bảo hộ tướng quân, Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm trùng sát tả hữu, bảo vệ Hoắc Khứ Bệnh. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi những tạp chủng này. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh một tiếng, thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, cảnh giới lần nữa đột phá, đại tông sư thất trọng. Hoắc Khứ Bệnh trở lại đỉnh phong, thể khung xương cùng băng lên, linh lực phun trào. Hoắc Khứ Bệnh nhịn không được rên rỉ, thoải mái, so vừa mới mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh hóa thành lôi đỉnh, không ai cản nổi. A Nhĩ Thái bên người tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị gào thét, ngăn lại hắn, bảo hộ tướng quân. Nếu tướng quân có việc, chúng ta thì không về được Thảo Nguyên. Thế mà hiện tại Hoắc Khứ Bệnh càng thêm cường đại, phía trước Thương Lang Thiết Kỵ không ngừng rớt xuống ngựa đến. 8.000 phiêu kỵ trực tiếp đem 30 vạn Thương Lang Thiết Kỵ xé mở miệng lớn. A Nhĩ Thái tự thân tuy có lấy tông sư tu vi, nhưng bây giờ hắn chỗ nào dám cùng Hoắc Khứ Bệnh nhất chiến, quay người muốn trốn. Hoắc Khứ Bệnh trùng sát nhập trung quân đại doanh, tay phải vung đao chém giết Thương Lang binh lính, tay trái như kìm sắt giống như bắt lấy A Nhĩ Thái tóc, trực tiếp đem túm trở về. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh nói: các ngươi không phải thành quân chắc sao? Ta chính là đương kim bệ hạ võ tướng, không dám hướng ta rút đao sao? Bị lôi kéo tóc, A Nhĩ Thái hai mắt đỏ thẫm, trên trán nổi gân xanh, có thể hoảng sợ vẫn là đem hắn khuất nhục thôn phệ. Câu khẩn nói: ta là Thương Lang Vương A Nhĩ Thái, tướng quân thiên uy, ta nhận thua, có thể hay không lưu ta một mạng? A, tướng quân tha mạng. Tại A Nhĩ Thái hoảng sợ tiếng kêu rên bên trong, Hoắc Khứ Bệnh đem hắn đầu sinh sinh theo trên thân thể kéo xuống. Không thể. Một chỗ tinh xảo trong quân trướng, Lý Dạ Ca đột phá đi tới thời khắc mấu chốt. Vì phòng ngừa có người quấy rầy, nàng tướng quân trướng dùng trận pháp phong tỏa, cho nên ngoại giới tình hình chiến đấu nàng cũng không biết. Đột nhiên, nàng quân trướng bị cuồng phong sốc lên. Phúc. Lý Dạ Ca chính đột phá thời khắc mấu chốt bị người quấy rầy, khí huyết đảo lưu, phun ra máu tươi. Sắc mặt nàng oán độc thét to. Ai? Quấy rầy bản công chúa đột phá. Nàng ngước mắt nhìn tư thế hiên ngang Hoắc Khứ Bệnh cưỡi ngựa mà đến, nghiêm nghị quát nói: người muốn chết? Không biết ta là đại tần công chúa sao? Ta cứu là A Nhĩ Thái tướng quân, hắn chắc chắn ngươi tháo thành tăng khối. Im ngay. Nghịch tặc cũng xứng coi ta đại tần công chúa. Hoắc Khứ Bệnh cưỡi tại trên chiến mã cao ngạo nhìn xuống hắn. Đến mấy người, đem cái này nghịch tặc gáp tại Trường An. Gặp Hoắc Khứ Bệnh nói như vậy, Lý Dạ Ca mới chú ý tới xung quanh tình huống. Thi sơn huyết hải, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là Thương Lang Thiết Kỵ thi thể, thậm chí nàng tôn kính nhất cứu đầu bị treo ở Thương Lang Thiết Kỵ đại kỳ phía trên. Lý Dạ Ca tâm thần đều chấn, run rẩy chỉ Hoắc Khứ Bệnh nói ra: là Lý Thái Thương. Lời còn chưa dứt, Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt như đao, một kiếm đâm vào nàng đan điền hung ác ấy. Phúc. Lý Dạ Ca bưng bít lấy đan điền lui lại. Tu vi của nàng bị trước mắt cái này thiếu niên phế đi. Dám can đảm gọi thẳng bệ hạ tục danh, người tới, cắt đầu lưỡi của nàng. Chương 35, Triệu Hoán Mao Tương, Cẩm Y Liễu Vệ. Chương 35, Triệu Hoán Mao Tương, Cẩm Y Liễu Vệ. 30 vạn đại quân bị Hoắc Khứ Bệnh phiêu kỵ doanh giết đánh tới bời. Hoắc Khứ Bệnh hồng bào hắc giáp, cũng đã bị Thương Lang Thiết Kỵ máu tươi phao đấu. Hắn toàn thân sát khí bốn phía, ngửa mặt lên trời gào thét. Vâng, cảnh giới lần nữa đột phá. Đại tông sư bắt trọng. Không chỉ là hắn, toàn bộ 8.000 phiêu kỵ đồng dạng chỉ thiên gào thét. Cảnh giới đều có chỗ đột phá. Phiêu kỵ doanh thuộc ở chiến trường. Đợi tại nhàn hạ hoàn cảnh dưới, chỉ sẽ mai một chi quân đội này. Hoắc Khứ Bệnh trường thương chỉ còn lại Thương Lang Thiết Kỵ. Đi theo bản tướng, có thể lưu một mạng. Còn lại Thương Lang Thiết Kỵ hoảng sợ nhìn lấy phảng phất giống như thiên thần hạ phàm Hoắc Khứ Bệnh. Ao áo vứt bỏ binh khí trong tay, xuống ngựa quỳ hàng. Tướng quân Thiên Uy, chúng ta nguyện đi theo tướng quân. Tướng quân Thiên Uy, chúng ta nguyện đi theo tướng quân. Tướng quân Thiên Uy, chúng ta nguyện đi theo tướng quân. 30 vạn Thương Lang Thiết Kỵ chỉ còn lại có bây giờ hơn 20.000 người. Chỉ có thể nói, bọn hắn không hổ là Thảo Nguyên tinh nhuệ kỵ binh. Bị tàn sát cho tới bây giờ tình trạng này mới hoàn toàn sụp đổ. Thảo Nguyên hán tử lớn nhất tôn trọng cường giả. Tại bọn hắn văn hóa bên trong, nếu là không địch lại cường giả, chính mình sẽ thành đối phương nô lệ. Thì liên chính mình thê tử, nhi tử cũng đều đem thuộc về đối phương. Cho nên, giờ phút này bọn hắn hướng đồ giết bọn hắn Hoắc Khứ Bệnh đầu hàng, cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Ngược lại, một số người thậm chí còn thật cao hứng. Làm kỵ binh, có thể đi theo dạng này tướng quân, sao mà may mắn. Lúc này, Triệu Phá Nô đi lên trước, mừng rỡ mà hỏi: tướng quân, chúng ta là không phải muốn về Trường An lĩnh thưởng? Lý Cảm cùng còn lại phiêu kỵ cũng là tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng, cái này liền đầy đủ rồi. Bệ hạ thật vất vả thả ta đi ra, ta có thể cứ như vậy trở về. Cái này 30 vạn đại quân là ta vốn là nhiệm vụ, ta còn muốn cho bệ hạ mang về chút lễ vật. Nói xong, quay đầu ngựa lại. Vừa vặn có cái này 2 vạn Thương Lang kỵ binh cho chúng ta dẫn đường. Đi, theo ta đi Hoang Nguyên, quét ngang Thiên Lang Vương đỉnh. Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm ánh mắt sáng lên, lập tức đi theo tiến lên. Còn lại 8.000 phiêu kỵ cũng là chiến ý giạt giảo, gầm thét đuổi theo Hoắc Khứ Bệnh. Cùng Hoắc Khứ Bệnh tác chiến quá sung sướng, không cần cân nhắc cái khác, chỉ cần một vị trùng sát là đủ. Loại kia nghiền ép thân thể về sau, cảnh giới đột phá thoải mái cảm giác để bọn hắn muốn ngừng mà không được. 30 vạn Thương Lang kỵ còn như vậy, cái kia cùng Đại Tần Vương Triều nổi danh Thiên Lang Vương Triều đâu? Cứ như vậy, Hoắc Khứ Bệnh dẫn gần 3 vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng biên quan phóng đi. Tại phía xa Trường An, Lý Thái Thương đang cùng Như Sơn Như Hải giống như chính vụ giao chiến. Lý Thái Thương theo sáng sớm bắt đầu liền xử lý chính vụ, một mực xử lý đến đêm khuya, liên ngụm nước đều không thời gian uống. Đạp mã, lúc trước giết là giết sớm rồi, cái này chính vụ không có người quản a. Sớm biết lưu hai người làm ngư mã. Lý Thái Thương xử lý toàn bộ Đại Tần Bắc cảnh chính vụ. Cái kia 30 vạn thương lang thiết kỵ trong khoảng thời gian ngắn độc hại không ít thành trấn. Bởi vậy, các nơi tấu báo như hoa tuyết giống như hiện lên tới. Bên cạnh Cao Lực Sĩ cũng là không ngừng xử lý tấu báo, thay Lý Thái Thương giảm bớt lấy áp lực. Hắn vốn là hiền hoạn, có thể tướng chi năng, cho nên có thể thành thạo xử lý rườm rà chính vụ. Đến mức Lý Phù Diêu đã bị Lý Thái Thương đi bắt cảnh chằm chằm những cái kia có đại tông sư thế lực. Chỉ chờ cục thế bình ổn, liền có thể thanh trừ hết những thế lực này. Thiên Lang xâm lấn thời điểm các ngươi không giúp đỡ, vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Lý Thái Thương thầm nghĩ nói. Hệ thống nhanh cho ta đến cái ra cắt lượng đi, Tiêu Hà, quan trọng cái gì cũng cho ta ra a. Cao Lực Sĩ hợp thời nhắc nhở lấy. Bệ hạ, những thứ này tấu báo đều đến từ Đại Tần Bắc Phương. Lý Thái Thương ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra Nam Phương quá mức mưa thuận gió hòa, không cần chấp quản. Ba vị hoàng tử căn cơ đều đến từ Nam Phương, bây giờ Diệp gia bị diệt, Diệp gia tại Nam Phương bồi dưỡng thế lực chỉ sợ đã bị chia ăn hầu như không còn. Nếu không xử lý Thái Thương làm cũng là nửa vách tường hoàng đế. Đinh, đánh dấu số lần đổi mới. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được triệu hoán số lần một lại là triệu hoán số lần. Hôm qua đánh dấu cũng là tuân gia triệu hoán số lần. Hai lần triệu hoán, cho Trương Văn Thần SS giờ chứ sao? Nhìn lấy hệ thống bên trong tồn lấy hai lần triệu hoán số lần, Lý Thái Thương như một cái dân cờ bạc giống như a bắt tay vào làm. Hệ thống, sử dụng hai lần triệu hoán số lần. Đinh. Chính tại triệu hoán bên trong đinh. Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán 3000 cẩm y địa vệ. Cẩm y địa vệ, thiên tử thân quân, đại thiên quân thú. Phi ngư phục, tú xuân đao, đạp đêm như ban ngày, những nơi đi qua, gian định sợ hãi. Trường hình ngục, xem xét bách quan, tập phạm pháp, từ vương hầu, cho tới thảo mãng, phàm tiếp xúc thiên uy người, đều là nhập chiếu ngục, sinh tử do ta. Cảnh giới tại huyền hải ngũ trọng đến tông sư ngũ trọng ở giữa. Đinh. Chính tại triệu hoán bên trong đinh. Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán cẩm y liệt vệ chỉ huy sứ, Mao Tương. Nhân vật, Mao Tương cảnh giới, đại tông sư thất trọng công pháp, thiên ngục chấn ma kinh. Nhìn đến triệu hoán ra không phải đỉnh cấp văn thần, Lý Thái Thương hơi có chút thất vọng. Nhưng nhìn đến Mao Tương cái kia đại tông sư thất trọng tu vi, Lý Thái Thương lại cảm nhận được một tia an ủi. Giải quyết Nam Phương vấn đề nhân tuyển tìm được. Lý Thái Thương đứng dậy, kêu gọi nói: "Cẩm Y Liệp vệ ở đâu? Mao Tương ở đâu?" Ầm ầm. Giống như thời không thông đạo khai mở, đại điện trống trải bên trong xuất hiện 3000 đạo thân mang phi ngư phục anh tuấn thanh niên. Cẩm Y Liệp vệ trình độ nào đó đại biểu cho thiên tử thể diện. Cho nên, bên trong mỗi người không có chỗ nào mà không phải là lưng hổ phong yêu đường lang chân hảo hán. Cùng lúc đó, người cầm đầu một thân màu vàng kim phi ngư phục cực kỳ chói mắt, chính là Cẩm Y Liệp vệ chỉ huy sứ Mao Tương. Ban đầu lịch sử bên trong, hắn là Cẩm Y Liệp vệ đời thứ nhất chỉ huy sứ, Chu Nguyên Chương trong tay lớn nhất đao sắc bén. Phi ngư phục ra thần, tú xuân đao treo eo, bước ra một bước, chính là tinh phong huyết vũ, một lời đã rơi, liền là sinh tử định đoạt. Hắn là chiếu ngục chúa tể, là bách quan đắc ngộ, là hoàng quyền hóa thân, càng là Chu Nguyên Chương trong tay trung thành nhất tác quyền. Chỉ tiếc, hắn sau cùng cũng thành hoàng quyền vật hy sinh. Qua cầu rút bán, có mới mới cũ. Làm Chu Nguyên Chương không lại cần thanh này nhuốm máu đao lúc, Mao Tương kết cục đã được quyết định từ lâu. Trở thành Chu Nguyên Chương để bách quan cho hạ giận công cụ. Có thể cho dù chịu chết, hắn vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, bởi vì Cẩm Y Liệp vệ chỉ huy sứ, có thể tử, không thể nhục. Bất quá nói thực ra, Chu Nguyên Chương cái này hoàng đế sát thực không tốt hầu hạ. Trong mắt hắn, trừ của mình lão bà nhi tử bên ngoài, những người còn lại đều là như là cỏ rác đồng dạng, có thể tùy ý bỏ qua. Mao Tương dẫn 3000 Cẩm Y Liệp vệ bái kiến bệ hạ. Màu vàng kim phi ngư phục thân ảnh hướng Lý Thái Thương quỳ bái. Sau lưng 3000 Cẩm Y Liệp vệ hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy thành tín nhất đại lễ go gặp bệ hạ của bọn hắn. Lý Thái Thương vui mừng đem Mao Tương đỡ dậy. Không cần đa lễ. Thái Khanh, chấm giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Mao Tương lần nữa quỳ bái, cái trán kề sát tảng đá xanh. Thân tất lấy cái chết hiệu mệnh. Hắn thanh âm khàn giọng mà kiên định, dường như không phải từ trong cổ phát ra, mà chính là theo cốt tủy chỗ sâu đè ép mà ra. Cẩm Y Liệp vệ là triều đình những quyền, cũng là hoàng đế trung thành nhất chó săn. Ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Liệp vệ có thể trước bất kỳ ai vung đao. Lý Thái Thương mắt sáng như đuốc, dẫn 3000 Cẩm Y Liệp vệ đi Nam Vương, tìm kiếm ba vị hoàng tử ẩn thân. Tìm được về sau, ngươi tự mình quyết đoán. Mao Tương ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Thái Thương ánh mắt. Khi nhìn đến cặp kia tràn đầy sát ý ánh mắt về sau, Mao Tương hiểu rõ. Bệ hạ, nếu là gặp phải, chấm nói, ngươi tự mình quyết đoán. Tuân chỉ. Mao Tương đứng dậy, liền muốn rời đi. Sau đó tự sẽ có người đem Nam Phương các loại tình báo giao cho hắn, hắn cũng cần thời gian cẩn thận thăm dò. Tại Mao Tương xuất lĩnh lấy 3000 Cẩm Y Liệp vệ tức sắp rời đi lúc, Lý Thái Thương thanh âm theo đại điện bên trong truyền đến. Vạn sự cẩn thận. Chương 36, Trừng trị Tần Gian Lý Dạ Ca chương 36, Trừng trị Tần Gian Lý Dạ Ca bệ hạ, nghịch tặc Lý Dạ Ca bị mang về, phải chăng muốn gặp? Cao Lực Sĩ cung kính nói. Mang lên đến đi. Lý Thái Thương nhìn lấy trong tay tờ báo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tuân chỉ. Cao Lực Sĩ cung kính lui ra. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt tiểu thụy Lý Dạ Ca liền bị lôi vào đại điện bên trong. Thời khắc này Lý Dạ Ca lại cũng không còn hiện tại đại tần công chúa dáng vẻ, đan điền phá toái, lưỡi bị trừ, đã là người phế nhân. Lý Dạ Ca ngẩng đầu nhìn về phía hoàng vị phía trên người, hai mắt tràn đầy phẫn hận cùng ghen ghét. Cái này vị trí bản phải là của ta, các ngươi vốn nên vì tại ta trước mặt hành lễ. Cảm ứng được Lý Dạ Ca cái kia phức tạp cừu hận tâm tình, Lý Thái Thương ngước mắt nhìn vô cùng suy yếu Lý Dạ Ca. Lưỡi bị cắt, ai làm? Cao Lực Sĩ cung kính. Khởi bẩm bệ hạ, phiêu kỵ tướng quân để người đem lục công chúa đầu lưỡi rút đi. Hả? Khứ bệnh a. Lý Thái Thương chậm rãi đi xuống ngọc giai, hắn từ trên cao nhìn xuống co quắp ngã xuống đất Lý Dạ Ca, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nàng vốn là giai nhân, không biết sao làm ta. Ngươi không phải muốn thanh quân chắc sao? Chấm hiện tại thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể như thế nào? Lý Dạ Ca khó khăn chống lên nửa người trên, bị cắt đứt cái lưỡi trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào. Nàng phủ đầy tia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thái Thương, trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Lý Thái Thương lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo khó nói lên lời vẻ chán ghét. Chấm suýt nữa quên mất, ngươi vốn là cái có thảo nguyên huyết mạch nhược chủng. Phu hoàng cũng là giả nên hồ đồ rồi, lại sẽ nạp cái man di nữ tử làm phi, còn sinh hạ ngươi như thế cái nhược chủng. Nghe được Lý Thái Thương vũ nhục nàng mẫu thần, Lý Dạ Ca hai mắt đột nhiên bắn ra dọa người hung quang. Nàng không để ý thân thể trọng thương, tức giận đánh giết tiến lên. Thế mà, có tu vi nàng còn không phải Lý Thái Thương đối thủ, huống chi nàng bây giờ cũng là một cái phế vật. Nàng hiện tại động tác chậm chạp liền như là một cái kẻ sắp chết. Lý Thái Thương liền cước bộ cũng không di động, chỉ là nâng lên chân phải, nặng nề mà đạp ở trên mặt của nàng. Ầm. Lý Dạ Ca đầu bị hung hăng đè xuống đất, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Lý Thái Thương dày cứ như vậy giẫm tại nàng non mềm trên gương mặt. Nàng nửa bên mặt dán chặt lấy băng lánh mặt đất, khác nửa bên mặt thì tại Lý Thái Thương đế dày biến hình. Lý Dạ Ca dãy rủa lấy nhớ tới thân, thế nhưng là Lý Thái Thương cứ như vậy giẫm lên nàng, nàng ngay cả động cũng không động được. Lý Thái Thương dưới chân tăng lực, nhìn lấy Lý Dạ Ca mặt tại đế dày bặm mẻo. Phu hoàng mềm lòng, lưu ngươi cái này nghiệt chủng một mạng, ngươi không nghĩ an phận thủ thường, còn mưu toàn nhiệm trọng hoàng vị. Chư hoàng tử cái nào không so ngươi thân phận tôn quý? Thì liên bát hoàng tử mẫu thân đều là thân thế trong sạch dân gian nữ tử, ngươi cái kia dã nhân mẫu thân chính là ta Lý Tần chó. Mà ngươi bây giờ, liền đầu chó hoang cũng không bằng. Trong ngay mắt, to lớn cảm giác nhục nhã đem nàng bao phủ. Lý Dạ Ca liều mạng dãy rủa, hai tay trên mặt đất cầm ra mấy đạo vết máu. Phẫn nộ cùng khuất nhục hỗn hợp, phức tạp tâm tình để cho nàng nhịn không được rơi lệ. Khuất nhục nước mắt lẫn vào huyết thủy, trên mặt đất nhân mở một mảnh đỏ sậm. Ngươi còn có mặt mũi khóc? Ngươi cấu kết tiên lang người mở ra biên quan lúc, có thể từng nghĩ tới Bắc Phương bách tính nước mắt. Ngươi phản chấm, chấm có thể lý giải. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, đưa ngươi những cái kia dã nhân thân thích đều bỏ vào quan nội. Hắn đột nhiên nhấc chân, một cái đá mạnh đem Lý Dạ Ca đạp bay ra ngoài. Thân thể của nàng trùng điệp đụng trong điện thạch trụ phía trên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ở trước ngực nhiễm mở lớn mảnh tinh hồng. Bởi vì ngươi, Bắc Điệu ba quận 10 vạn người mất mạng, ngàn đao bầm thây đều không đủ lấy chuộc tội của ngươi a. Lý Thái Thương sắc thực rất phẫn nộ. Tranh quyền đoạt lợi hắn có thể lý giải, nhưng hắn thống hận nhất cũng là cấu kết dị tộc, giết hại đồng bào. Loại này tần gian, tuy là tử hơn 10 vạn lần, cũng khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Lý Dạ Ca co quắp tại thạch trụ phía dưới, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Ánh mắt của nàng đã tan rã, muốn chết ý chí xông lên đầu. Đúng lúc này, Lý Phủ Diêu theo Bắc Phương trở về. Nhị ca, Bắc Phương sở hữu đại tông sư thế lực đều đã phong sơn, muốn hay không cưỡng ép vây mở? Lý Phủ Diêu bước nhanh đi vào đại điện, thế mà khi nàng thấy rõ trong điện tình hình lúc, cước bộ đống nhiên một trận, khí tức làm trì trệ. Lý Dạ Ca cũng chú ý tới cái này, chính mình đã từng xem thường nhất thất muội. Nhìn lấy Lý Phủ Diêu một thân hoa phục, tư thế hiên ngang bộ dáng, lại đối so với chính mình thời khắc này chật vật, nàng trong lòng cảm giác nhục nhã càng sâu. Nàng không muốn để muội muội nhìn đến chính mình bộ dáng này, khó khăn nhắm mắt lại, quay đầu đi. Lý Phủ Diêu tự nhiên biết Lý Dạ Ca phạm vào tội lớn ngập trời, dẫn dị tộc nhập quan, khiến Bắc Phương sinh linh đồ thán, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Nếu không phải Lý Thái Thương dưới trướng người tài ba đông đảo, Trường An còn thật khả năng luôn hãm. Đại Tần Giang Sơn xã tắc cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Lý Phủ Diêu nhìn lấy cái này ngày xưa lục tỷ, cũng không có một tia đồng tình, mặt như băng sương nói: Nhị ca, cho nàng thống khoái đi. Lý Thái Thương lại lạnh hừ một tiếng: Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Ngươi không phải quan tâm nhất ngươi mẫu thân sao? Cao lực sĩ, nô tỳ tại. Để cho nàng nhìn tận mắt ngươi đào nàng mẫu thân phần mộ, đem nàng mẫu thân thi cốt nghiền xương thành cho. Tuân chỉ. Lý Dạ Ca mở tròn mắt, đồng tử run rẩy kịch liệt, mặt tái nhợt phía trên hiện lên ra khó có thể tin thần sắc. Lý Phủ Diêu cũng là khiếp sợ không thôi. Bất luận ở đâu đều coi trọng cái người chết vì lớn, huống chi Lý Dạ Ca mẫu thân ngoại trừ xuất thân thảo nguyên bên ngoài, lúc còn sống vẫn chưa phạm hạ cái gì sai lầm. Lý Dạ Ca trong mắt hiện lên một vẻ cầu khẩn, nhìn về phía Lý Phủ Diêu. Lý Phủ Diêu thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: Nhị ca, cần gì chứ? Người chết vì lớn. Lý Thái Thương xem thường cười cười. Chấm đem chính mình phụ hoàng đều nghiền xương thành tro, còn quan tâm những thứ này? Hắn chuyển hướng cao lực sĩ, tiếp tục hạ lệnh. Mặt khác cao lực sĩ, đem nàng mẫu thân đảo mộ đảo thi hậu, lại đem Lý Dạ Ca chỗ lăng chỉ chi hình. Lăng chỉ 3000 đao, ngươi tự mình động thủ. Cao lực sĩ cung kính nói. Tuân chỉ. Lập tức liền đem Lý Dạ Ca giống như chó chết kéo xuống. Lý Phủ Diêu không có ngăn cản, mà chính là thở dài. Nhị ca, giết nàng là được, làm gì lại nhục nhã nàng đâu? Lý Thái Thương ánh mắt băng lãnh. Từ đối loại này người tới nói là một loại giải thoát, để cho nàng nhận hết tra tấn, mới có thể cho những cái kia bởi vì nàng mà chết dân chúng vô tội một tia an ủi. Đại điện bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lý Phủ Diêu nhìn lấy Lý Dạ Ca bị kéo đi bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước Lý Dạ Ca như lựa chọn an phận thủ thường, hoặc là ra tay trợ giúp Lý Thái Thương, lại làm sao đến mức này đâu? Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là nàng gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Chương 37, chính mình người kém chút đánh lên chương 37, chính mình người kém chút đánh lên cùng lúc đó. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 3 vạn nhân mã đã đi tới trận địa sẵn sàng đón quân địch biên quan. Đại Tần biên quan các tướng sĩ nhìn phía xa phong hỏa lang yên, nắm chặt trong tay trường đao. Hắc, bình thường đều là hướng bắc ngăn địch, cái này còn là lần đầu tiên hướng nam phòng ngự. có chút binh lính vì làm dịu không khí khẩn trương, nói lời nói dí dỏm. Bây giờ biên quan đã bị chế tạo như thùng sắt, chính là vì phòng ngừa cái này đại tần cảnh nội 30 vạn thương lang thiết kỵ đào tẩu. Bọn hắn muốn đem cái này 30 vạn thương lang thiết kỵ triệt để khóa kín tại đại tần bắc cảnh. Tại bọn hắn trong lòng, cử động lần này nếu là thành công, trong lịch sử đều muốn lưu lại danh hào của bọn hắn. Ha ha ha, các ngươi nói, những cái kia thương lang binh lính đi vào biên quan nhìn đi ra bên ngoài kinh quan, có thể hay không chó cùng rứt dậu? Ngươi đừng nói, ta đều có chút kỳ đợi nét mặt của bọn hắn. Theo những binh lính này ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy biên quan bên trong xây lên từng tòa thương lang thiết kỵ thi thể cao mộ. Tại đem chú đóng ở biên quan thương lang thiết kỵ triệt để diệt trừ về sau, Tiêu Định Biên hạ tàn khốc như vậy mệnh lệnh, vì chính là đả kích địch quân khí thế. Mặc cho ai nhìn đến chính mình đồng đội bị trúc thành kinh quan, sĩ khí đều phải bị to lớn ảnh hưởng. Mau nhìn, bọn hắn tới. Không biết là ai giống lên một tiếng, mọi người nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy phương xa đại địa đều tại rung động, nương theo lấy thương lang tiếng gầm gừ, để người nhìn mà phát khiếp. Hiển nhiên là thương lang thiết kỵ tại hành quân. Có nhãn lực tốt đại tần binh lính đã thấy thương lang thiết kỵ rõ ràng thân ảnh. Toàn quân đề phòng, là thương lang thiết kỵ tiên phong bộ đội, thô sơ giản lược xem qua, có hơn 2 vạn người. Trận pháp mở ra, linh lực đại pháo bổ sung năng lượng. Đại tần biên quan sở hữu tướng sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế mà, tiếp theo màn để bọn hắn trợn tròn mắt. Cái kia 2 vạn kỵ binh đối trước mắt lũy thành tháp cao kinh quan nhìn như không thấy, trực tiếp trùng sát mà qua. Bọn hắn vốn cho là những thứ này kinh quan sẽ trùng kích thương lang thiết kỵ tâm thần, thật không nghĩ những thứ này thương lang thiết kỵ lại như địa ngục bên trong binh lính đồng dạng, không có chút nào dao động. Thương lang thiết kỵ cái gì thời điểm tinh như vậy sắc nhỏ rồi? Bọn hắn tại biên quan giết thương lang thiết kỵ không có như thế cường ý chí chiến đấu a? Chẳng lẽ lưu tại biên quan đều là giả yếu tàn tật? Đối với cái này, bây giờ thương lang thiết kỵ có lời nói. 30 vạn đại quân bị một người chỉ huy 8000 thiết kỵ giết xuyên. Đồng đội thi thể chồng chất như núi, gãy chi thân thể tàn phế bày khắp mỗi một tấc đất, huyết thủy đều ngưng tụ thành dòng sông. Lại thêm đối mặt tôn này không gì địch nổi thiên thần, mỗi lần kiệt lực lúc đều sẽ đột phá, trở lại đỉnh phong. Một người giết xuyên xoáy doanh. Kinh lịch như vậy thảm liệt cảnh tượng, chỉ là vài tòa kinh quan tính là gì? Ngay tại biên quan tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, một hồng bào hắc giáp tiểu tướng theo thương lang kỵ sau lưng xông ra, liền mang theo 8000 phiêu kỵ đồng dạng bay ra. Tinh nhuệ hung hãn khí tức để trận địa sẵn sàng đón quân địch biên quan tướng sĩ làm chỉ trệ. Bọn hắn là ai? Đại tần cùng thiên lang chưa thấy qua dạng này chế thức khải giáp a. Cái này 8000 người gì sự hùng tráng, ta vậy mà cảm giác cái kia 2 vạn thương lang thiết kỵ đều không coi vào đâu. Hoắc Khứ Bệnh nhìn lấy vài tòa kinh quan, khẽ nhíu mày, giơ tay lên. Chỉ một thoáng, 8000 phiêu kỵ kỷ luật nghiêm minh, tạo nên một trận bụi mù. Cái kia 2 vạn thương lang thiết kỵ chậm mấy phần có thể tại nguyên chỗ dừng lại. Hoắc Khứ Bệnh tản ra đại tông sư chi uy, hướng về biên quan quát. Bây giờ đại tần biên quan là ai làm soái? Hoắc Khứ Bệnh nguyên bản định gọi thẳng đổ phản quốc đại tần biên quan, nhưng nhìn lấy cái kia vài tòa thương lang thiết kỵ kinh quan, hắn ý thức đến đại tần biên quan đã bị tần nhân một lần nữa trường khống. Đại tần biên quan phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Đại tông sư, cái kia hồng bào hắc giáp tiểu tướng lại là một tôn đại tông sư. Biên quan tướng sĩ cố giả bộ trấn định. Ngươi là người phương nào? Vì sao dẫn thương lang kỵ binh đến ta đại tần biên quan? Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng. Bản tướng chính là bệ hạ ban cho phiêu kỵ tướng quân. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi bản tướng vì sao tới đây, không phải là các ngươi một mình thả 30 vạn thương lang kỵ binh nhập quan, bản tướng sẽ đến ngươi cái này địa phương cất chim cũng không có sao. Hoắc Khứ Bệnh mà nói để đại tần biên quan các tướng sĩ xấu hổ tức giận mặt đỏ lên. Vô luận như thế nào, bọn hắn đem 30 vạn đại quân để vào biên quan là sự thật. Hoắc Khứ Bệnh chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi. Còn có, cái này 2 vạn thương lang kỵ là bản tướng tù binh, đã sắp xếp bản tướng phiêu kỵ doanh. Đến mức cái kia 30 vạn thương lang thiết kỵ, bản tướng đã giết hết. Hừ, thật sự là chút kém cỏi bột mềm, còn muốn bản tướng thay các ngươi chủ đi. Đừng nhìn Hoắc Khứ Bệnh tại Lý Thái Thương bên người cực kỳ nhu thuận, hắn chân thực tính cách cực kỳ kiệt ngao bất thuần, mắt căn bản chướng mắt mấy người. Công tử bột nói cũng là hắn. Đối mặt với những thứ này khổ cấp các đại tần biên quan tướng sĩ, hắn không mang theo đội phá tan phòng tuyến, cũng đã là nhìn tại bọn hắn đem những cái kia thương lang thiết kỵ trúc thành kinh quan trên mặt mũi. Thế mà hắn những lời này lại đưa tới đại tần biên quan sóng to gió lớn. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn đem cái kia 30 vạn thương lang thiết kỵ giết hết rồi. Không có khả năng, coi như hắn là đại tông sư, cũng có kiệt lực thời điểm. Thương lang thiết kỵ cũng không phải lương thiện. Thế nhưng là, ngươi nhìn cái kia 2 vạn thương lang thiết kỵ nhìn ánh mắt của hắn, hoảng sợ lỗi nặng kính trọng. Ta nhiều như vậy tòa kinh quan đều không có thể làm cho dao động những thứ này thương lang thiết kỵ. Hoắc Khứ Bệnh bực bội nhìn lấy bọn hắn. Bản tướng không quản các ngươi là ai chủ sự, lập tức mở ra biên quan. Bản tướng đến bệ hạ khẩu dụ, quét ngang thiên lang vương đỉnh. Lầm chiến cơ, muốn các ngươi đầu. Nói đến mở ra biên quan, đại tần biên quan đến tướng sĩ lập tức nghiêm mặt lên. Vừa mới đến ồn ào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trầm mặc. Bọn hắn cũng bởi vì mở ra biên quan mới nhưỡng xuống sai lầm lớn, suýt nữa vô nhan gặp tổ tông của mình. Hiện tại, cái này không biết phương nào hồng bảo tiểu tướng muốn để bọn hắn mở ra biên quan. Ngươi chính là đại tông sư cũng không được a. Hiện tại, cũng là để bọn hắn toàn bộ chiến tử, bên này quan cũng không thể mở. Đạt mã, còn để lão tử mở ra biên quan, linh lực đại pháo đâu? Với anh hắn nương, đại tông sư lại như thế nào? Bên này quan trận pháp phía dưới cũng không phải là không có đại tông sư thi thể. Linh lực đại pháo tích xúc năng lượng. Hoắc Khứ Bệnh mắt gặp bọn hắn như thế, lạnh hừ một tiếng, lập tức chuẩn bị dẫn đội phá tan biên quan. Mụ, các ngươi một đám kẻ phản quốc còn dám tại ta trước mặt dương ai? Ngay tại lúc này, Tiêu Định Biên lên tiếng quát nói. Dừng tay. Đại Tần biên quan tướng sĩ lập tức thu liễm tài năng. Tiêu Định Biên vẫn rất có uy thế, nhất là tại hắn hạ lệnh âm tử đóng quân Đại Tần biên quan Thương Lang Thiết Kỵ về sau. Mọi người đã sớm đem hắn coi là chịu nhục cổ chi danh tướng. Cùng lúc đó, một thanh âm truyền vào Hoắc Khứ Bệnh não hải. Hoắc tướng quân, ta là bệ hạ ban cho bất lương soái, có thể hay không mật đàm? Hoắc Khứ Bệnh lập tức nắm chặt dây cương. Đại tông sư truyền âm, mà lại hắn lại nói mình là bệ hạ ban cho bất lương soái. Xem ra một lần nữa khống chế Đại Tần biên quan cũng là người này. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Tuân lệnh. Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh liền hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Ở nơi đó, một cái che mặt hắc bảo nhân chờ lấy Hoắc Khứ Bệnh. Chương 38, Mạc Nam Không Vương Đỉnh. Chương 38, Mạc Nam Không Vương Đỉnh. Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy che mặt hắc bảo nhân, ánh mắt ngưng tụ. Cường giả, cũng không phải là Thương Lang Thiết Kỵ bên trong những cái kia chính mình có thể tùy ý chém giết đại tông sư, mà là tuyệt đối cường giả. Chính mình đã đại tông sư bắt trọng, nhưng vẫn như cũ ở trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hoắc Khứ Bệnh không hoài nghi chút nào chính mình trực giác, bởi vì từ hắn xuất sinh đến nay, trực giác của hắn chưa từng phạm sai lầm qua. Viên Thiên Cương khi nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh trong nháy mắt thì minh bạch, cái này nhất định là bệ hạ người. Trẻ tuổi như vậy thiên tiêu, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, không người có thể thu phục. Viên Thiên Cương đồng dạng là mắt cao hơn đầu nhân vật, hắn thấy trước mắt Hồng Bảo tiểu tướng cùng hắn là cùng một loại người. Trong thiên hạ, chính mình thần phục lấy Duy Lý Thái Thường một người. Hắn tin tưởng, Hoắc Khứ Bệnh cũng giống như thế. Hoắc Khứ Bệnh tung người xuống ngựa, hắn hai tay ôm quyền, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này mang theo thanh đồng mặt nạ thần bí nhân. Tiền bối nói mình là bệ hạ ban cho bất lương soái, nhưng có bằng chứng? Viên Thiên Cương đứng chắc tay, thanh đồng gương mặt dưới mặt nạ cười cười. Hỏi ngược lại, tướng quân nói mình là bệ hạ ban cho Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng có bằng chứng? Hoắc Khứ Bệnh cau mày, chần chờ nói, cái này, quân tình khẩn cấp, bệ hạ vẫn chưa ban cho ân tín. Đang khi nói chuyện, Hoắc Khứ Bệnh tay phải không tự giác ấn lên bên hông chuôi kiếm. Viên Thiên Cương gặp Hoắc Khứ Bệnh muốn động thủ, cũng không lại che giấu. Bệ hạ mệnh ta một lần nữa trưởng khống biên quan, đem 30 vạn Thương Lang Thiết Kỵ triệt để phong tỏa tại Đại Tần cảnh nội. Tướng quân hẳn là bệ hạ để mà đối phó 30 vạn Thương Lang Thiết Kỵ át chủ bài. Tướng quân có thể tin ta, bởi vì ta như muốn đối tướng quân bất lợi, có thể dựa vào biên quan chi hiểm, lấy chặn đánh tướng quân Thiết Kỵ, tướng quân có tự tin có thể đột phá ta nắm trong tay biên quan sao? Viên Thiên Cương tự tin cuồng ngạo lóa lộ không thể nghi ngờ. Cái này, Hoắc Khứ Bệnh bản thân mặc dù kiệt ngao bất thuần, nhưng không phải vô năng ngu xuẩn thế hệ. Nếu là Tiêu Định Biên trưởng khống biên quan, hắn lật tay ở giữa liền có thể đánh hạ. Nhưng nếu là người trước mắt phòng ngự biên quan, hắn cũng không nắm chắc tất thắng. Cho nên, giờ phút này hắn đã tin Viên Thiên Cương là bệ hạ tâm phúc. Ngay sau đó liền buông lỏng ra đặt tại trên chuôi kiếm tay. Chủ yếu, đây hết thảy đều thật trùng hợp. Lý Thái Thương vừa điều động Viên Thiên Cương duy vững vàng biên quan, hắn thì triệu hoán ra Hoắc Khứ Bệnh cùng 8000 phiêu kỵ. Mà lại, Lý Thái Thương cũng không biết, cái này Hoắc Khứ Bệnh đem Thương Lang Thiết Kỵ toàn quân bị diệt sau còn chưa đủ nghiền, còn muốn đi quét ngang Thiên Lang Vương đỉnh. Dạng này liền để hai vị này dưới trướng tối cường giả không có nhau, kém chút đánh nhau. Tướng quân là muốn đi công phạt Thiên Lang Vương đỉnh sao? Đúng. Bây giờ Đại Tân Bắc cảnh đã không khác tộc quấy phá, ta dự định thừa thế xông lên đem Thiên Lang Vương triều khối này hoàn tận thanh trừ. Viên Thiên Cương gật gật đầu, hắn cũng không có khinh thị Hoắc Khứ Bệnh. Loại này thiên tiêu, vốn cũng không có thể sử dụng lẽ thường mà đối đãi. Tướng quân kia một đường cẩn thận. Như tiền bối về trước triều, thay ta hướng bệ hạ chào hỏi. Đại Tân biên quan, Tiêu Định Biên hạ lệnh. Mở ra biên quan, để bọn hắn đi. Mọi người không dám chống lại Tiêu Định Biên mệnh lệnh, mở ra biên quan cho đi. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh lấy 3 vạn nhân mã hướng Thảo Nguyên tiến quân. Làm một bước vào Thảo Nguyên, Hoắc Khứ Bệnh chẳng biết tại sao, cảm giác mình đi tới thuộc về hắn thiên địa. Triệu Phá Nô tiến lên hỏi: "Tướng quân, đến đón lấy chúng ta cái kia chạy đi đâu?" Hỏi những tù binh kia Thương Lang Kỵ binh, cách nơi này gần nhất bộ lạc là nơi nào? Hướng nơi này hành quân 2000 dặm, có nhất triều Dương bộ lạc, chỉ bất quá nghe nói bọn hắn có một vị đại tông sư tọa trấn. Đây cũng là đại tông sư. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh lấy quân đội mau chóng đuổi theo. Thiên Lang Vương triều nội bộ là từ vô số cái bộ lạc tạo thành. Những bộ lạc này cùng loại với đại tần cảnh nội thế gia tông môn, chẳng qua là đổi cái tên. Bọn hắn chiếm cứ lấy Thiên Lang Vương triều lớn nhất béo khỏe cây dòng chi địa, có được chính mình tư minh. Giống Thương Lang Thiết Kỵ thì là đến từ Thương Lang bộ lạc. Lý Thái Thương phê chữa lấy tấu chương, đột nhiên cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn hướng bắc phương, chỉ thấy Đại Tần bắc phương quốc vận phóng đại, công pháp Cửu Long Nhân Hoàng Đạo vận chuyển, thể nội trí cao Thiên Long tướng phóng đại quốc vận thôn vệ dung hợp, tu vi trả lại dưới, Lý Thái Thương tại Thiên Nhân tam trọng đỉnh phong tu vi đột phá, Thiên Nhân tứ trọng, Lý Thái Thương vui mừng không thôi, không hổ là Khứ Bệnh, hắn còn tưởng rằng là Hoắc Khứ Bệnh đem 30 vạn Thương Lang Thiết Kỵ giải quyết sau tăng đoạt quốc vận, lại không nghĩ giờ phút này Hoắc Khứ Bệnh đã sớm xâm nhập Hoang Nguyên. Thời khắc này Hoắc Khứ Bệnh dưới kiếm là một tôn đại tông sư đầu, tự thân tu vi càng là đạt đến kinh khủng đại tông sư cửu trọng. Trong mấy ngày nay, hắn giết hại chí ít 6 cái nắm giữ đại tông sư bộ lạc, hủy diệt bộ lạc nhỏ càng là đến không hết, trực tiếp đem Thiên Lang Vương triều Nam Vương toàn bộ quét ngang. Có thể đại giới cũng là Hoắc Khứ Bệnh tù binh binh lính thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn theo Đại Tần mang ra 7000 còn lại phiêu kỵ, mang ra hơn 2 vạn Thương Lang kỵ càng là không còn một ngống. Kỳ thật Hoắc Khứ Bệnh cũng theo hủy diệt bộ lạc bên trong thu nạp không ít kỵ binh. Người trong Thảo Nguyên kính trọng cường giả, nhất là Hoắc Khứ Bệnh dạng này thiên thần giống như tướng lĩnh, đem kiệt ngao bất thuần bọn hắn ẩn nút. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh dụng binh như bùn cát, căn bản không liên hệ kỵ binh sinh mệnh, huống chi là bọn hắn những thứ này dị tộc. Triệu Phá Nô mừng rỡ nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh.
"Tướng quân, chúng ta đây là đến chỗ nào rồi?" Hoắc Khứ Bệnh âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Một mực theo ta lao xuống đi. Gặp địch thì giết, không thể hàm chiến." Giờ phút này, Thiên Lang Vương đỉnh, Hồ Duyên Đan Vu sắc mặt âm trầm ngồi tại chủ vị. Phía dưới mỗi cái Lang Vương giống chim cút một dạng cúi đầu, không dám tiếp nhận Hồ Duyên Đan Vu nổ hỏa. Hồ Duyên Đan Vu nổi giận gầm lên một tiếng, đập nát trước mắt cái bàn. "Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Nam đột nhiên xuất hiện vô số tộc nhân thi thể, liền A Nhị Thái Thương Lang Thiết Kỵ cũng đã mất đi liên hệ. Hắn không phải tại Đại Tần biên quan đóng quân sao?" Viêm Lang Vương trầm giọng nói. "Theo thám tử nói, là một chi không đủ hơn vạn tần nhân kỵ binh, tại Mạc Nam bốn phía quét ngang ta Thiên Sói Vương đỉnh bộ lạc. Trong bộ lạc có đại tông sư tọa trấn lấy, có thể xưng vương đỉnh bộ lạc. Bây giờ, Mạc Nam sáu nơi vương đỉnh bộ lạc đã bị tàn sát hầu như không còn. Đến mức Thương Lang Vương A Nhị Thái, hắn xông vào Đại Tần quân nội. Hồ Duyên Đan Vu tức giận như là một tòa hỏa sơn phun trào. A Nhị Thái cái này ngu xuẩn, hắn không biết Đại Tần tàng long hỏa hồ sao? Liên Thương Lang tổ sư ở bên trong bốn vị tổ sư mất liên lạc, cũng nhất định là cái này ngu xuẩn làm." Hồ Duyên Đan Vu đều muốn tức điên. Thiên Lang Vương triều tổn thất 10 vị đại tông sư, còn có vô số tinh nhuệ kỵ binh, trực tiếp để Thiên Lang Vương triều thương cân độ cốt. Dù cho là tính dưỡng mấy trăm năm cũng khó khôi phục nguyên khí. Hồ Duyên Đan Vu rút đao, đều trở về tụ tập đại quân. "Ta muốn thân chinh, đem cái này hơn bạn người bộ lạc giáo sát tại Thảo Nguyên." Chương 39, tiến công Thiên Lang quốc đô. Chương 39, tiến công Thiên Lang quốc đô. Hồ Duyên Đan Vu mặt đen lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt thiêu đốt lên khó nói lên lời nộ hỏa. Hắn đem trường đao bỗng nhiên cắm trên mặt đất, hướng các vị ở tại đây Lang Vương gầm thét lên. "Đều là một đám phế vật, một chi không đủ hơn vạn đại tần kỵ binh thì để cho các ngươi chật vật như thế sao? Ta xem chúng ta cũng không cần đánh, hướng Đại Tần tiểu hoàng đế xưng thần, cho hắn chăn ngựa đi. Đều cút về đi tụ tập quân đội, đem các ngươi tổ sư cũng kêu lên. Ta muốn đích thân truy đuổi chi này tần triều kỵ binh." Dưới trướng Lang Vương túi đầu thừa nhận Hồ Duyên Đan Vu nộ hỏa. Chư Lang Vương đều là tông sư đỉnh phong tu vi, mà Hồ Duyên Đan Vu tu vi càng đậm. Có đại tông sư tu vi, cũng chính là Hồ Duyên Đan Vu cái kia độc bá nhất phương uy thế, để mỗi cái kiệt ngao Lang Vương không dám lộ ra răng nanh. Đứng tại Hồ Duyên Đan Vu bên người trung niên nhân đứng dậy, cũng không e ngại Hồ Duyên Đan Vu uy thế. Người trung niên này tuy nhiên mang theo đầu sói mũ mềm, thất lên thú giáp, lại không giống người trong Thảo Nguyên đồng dạng thô cùng ngang ngược. Ngược lại, khí chất nho nhã, hào hoa phong nhã, càng giống đại tần cứng nhắc người đọc sách. Phụ thân bất giận, chi quân đội này từ đại tông sư dẫn đội, lại là thiểm điện tập kích, các vương đình bộ lạc trong lúc đội vã đối địch thất bại cũng là có thể thông cảm được. Việc cấp bách là thỉnh các vương đình bộ lạc tổ sư rời núi, tìm kiếm tần kỵ động tĩnh, tìm được về sau, đợi thêm đợi ta Thiên Lang đại quân vây kín. Người này vừa mở miệng, chư vị Lang Vương sắc mặt tốt hơn nhiều. Mở miệng người gọi Sóc Phong, là Hồ Duyên Đan Vu nhi tử. Hắn cùng Lý Ngự Thiên là một thế hệ, bản thân tu vi cũng đi tới tông sư đỉnh phong. So với Hồ Duyên Đan Vu cái khác chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhi tử, Sóc Phong làm người ổn trọng, riêng có mưu lược, càng có hiền danh. Thân thụ các vương đình bộ lạc tôn kính. Thiên Lang Vương triều tuy nhiên chưa lập thái tử, nhưng Sóc Phong cơ hồ đã là bị xác định kế thừa người. Thậm chí bí mật còn có người gọi đùa, Hồ Duyên Đan Vu là anh hùng Sóc Phong Trinh Tần tướng quân. Hồ Duyên Đan Vu cũng không có cho cái này chính mình yêu thích nhất nhi tử sắc mặt tốt, trừng lấy hai mắt, trầm giọng nói: "Thiên Lang Vương triều đến bây giờ tình trạng này, mỗi cái vương đình bộ lạc Lang Vương đều cái kia tự vẫn tạ tội. Bị không đủ hơn bạn người tần kỵ làm nhục như vậy, ta Thiên Lang nhân còn có mặt mũi trở về tổ tiên chiến thần sao? Tổ tiên chiến thần là Thiên Lang người chỗ tế tự thần, lấy lang hình đồ đẳng vị cụ thể hình tượng. Tại Thiên Lang người văn hóa bên trong, tổ tiên chiến thần là các đời Đan Vu cùng dũng sĩ anh linh biến thành. Bọn hắn sau khi chết đều muốn trở về tổ tiên chiến thần trước ngực, trở thành hắn một bộ phận, thủ hậu nhân kính ngưỡng." Chư vị Lang Vương nghe Hồ Duyên Đan Vu nhục nhã, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sóc Phong gặp chính mình phụ thân càng nói càng quá phận, lúc này quên: "Phụ thân, chư vị Lang Vương." Hồ Duyên Đan Vu rút ra cắm ở trong bùn đất trường đao, vẩy ra bùn đất đánh vào Sóc Phong trên mặt. Tức giật quát: "Ta còn chưa có chết đâu, không tới phiên ngươi đến dạy ta. Muốn không thiền vu cái này vị trí nhường cho ngươi. Dù sao ta cái này Đan Vu bất quá là ngươi anh hùng Sóc Phong Trinh Tần tướng quân." Sóc Phong trong lòng kinh hãi, thần sắc lại cung kính hơn. Phụ thân là Thảo Nguyên Thái Dương, như sao có thể so sánh cùng nhau? Hồ Duyên Đan Vu lạnh hừ một tiếng, phân phó nói: "Hừ, cứ như vậy đi, chư vị Lang Vương trở về mời mình tổ sư rời núi, tụ tập quân đội toàn lực vây quét những thứ này tần kỵ. Ta cũng biết tự mình dẫn binh vây quét." "Sóc Phong, ngươi lưu thủ Long Thành." "Tuân mệnh." Sóc Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn thấy, chính mình phụ thân đã bị phẫn nộ che đôi mắt. Mang dạng này tâm tính, làm sao có thể chiến thắng cường địch? Thế mà, hắn không biết là, Hồ Duyên Đan Vu thời khắc này tâm cảnh. Hồ Duyên Đan Vu sớm đã chuẩn bị đem vị trí nhường cho Sóc Phong. Sóc Phong văn võ song toàn, có thể phục chúng, trên Thảo Nguyên Vương đỉnh bộ lạc đều tán thành hắn. Đồng thời trọng yếu nhất chính là Hồ Duyên Đan Vu đã dần dần ra đi, cần đột phá cảnh giới, gia tăng thọ nguyên. Nhưng là, vị này dần dần ra đi Đan Vu còn có một cái cực kỳ xem trọng sự tình. Đó chính là hắn sau lưng tên. Bây giờ Mạc Nam bị quét ngang, tần kỵ đánh thẳng Mạc Bắc. Hắn nếu không tự mình giải quyết liền đem vị trí nhường cho Sóc Phong, hậu thế dung sĩ như thế nào đối đãi hắn? Một cái bị tần triều đánh sợ Đan Vu. Cho nên, một trận, Hồ Duyên Đan Vu vô luận như thế nào cũng là muốn tự mình tham dự. Đồng thời muốn đánh rộng rãi uy vũ. Vì thế liền tính toán có chút hy sinh cũng có thể tiếp nhận. Thế mà, ngay tại Hồ Duyên Đan Vu xuất lĩnh lấy đại quân ra khỏi thành vây quét địch quân thời điểm, cái kia không đủ hơn bạn Hoắc Khứ Bệnh quân đoàn đã ngừng lại một chút Long Thành phía sau. Triệu Phá Nô đầy mặt phong sương, bờ môi nứt ra, thế mà y nguyên không ngăn cản được cái kia xé mở miệng rộng đủ cười.
Ha ha, tướng quân thật thiên thần vậy, lại đi tới Thiên Lang Vương triều quốc đô Long Thành.
Hoắc Khứ Bệnh nắm dây cương, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Long Thành.
Ha ha, rốt cuộc tìm được.
Phiêu Kỵ quân đoàn không dám lên tiếng gào thét, chỉ là đem nắm chặt trường thương, chuẩn bị tốt cung nỏ. Trong ánh mắt như thiêu đốt lên liệt hỏa giống như nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh. Quỷ biết bọn hắn mấy ngày này chịu bao nhiêu đau khổ. Tại nơi hoang vu không người ở phi nhanh, ngoại trừ báo cắt bên ngoài, không có cái gì. Nhưng bây giờ, tướng quân vậy mà thần kỳ đem bọn hắn dẫn tới Thiên Lang quốc đô sau lưng.
Hoắc tướng quân tuyệt đối là thiên nhân hàng thế, có thiên nhãn kể bên người.
Không phải vậy, gì để giải thích, những cái kia Thiên Lang tù binh đều có thể mê con đường, tướng quân lại có thể tinh chuẩn tìm tới phương hướng chính xác. Ngay tại chỗ điều chỉnh một canh giờ, khôi phục trạng thái sau theo ta chém đàn vu đầu chó.
Hoắc Khứ Bệnh không có chút nào mệt mỏi thần sắc, ngược lại thần thái sáng láng, mắt sáng như đuốc.
Một lúc lâu sau,
đi,
đập nát thành này.
Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh lấy 7000 còn lại kỵ hướng Long Thành trùng sát mà đi.
Sóc Phong Thành thạo xử lý chính vụ, tâm tư lại trôi hướng nơi xa.
Hắn đang lo lắng hô duyên đàn vu.
Tuy nhiên chính mình phụ thân dẫn theo cường đại quân đội cùng mười mấy vị tổ sư, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng lại tổng có một loại dự cảm xấu.
Ta quá lo lắng, như thế quân đội, dù cho đại tần đỉnh phong thời kỳ cũng khó có thể dung chuyển, một chi không đủ hơn vạn kỵ binh lại có thể thế nào đâu.
Sóc Phong nhíu mày, đuốt đuốt thái dương huyệt.
Ầm ầm.
Đột nhiên nghe được một tiếng sấm sét giữa trời quang.
Sóc Phong ngẩng đầu.
Trong lòng ý niệm đầu tiên là có người tu luyện lôi hệ công pháp.
Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt.
Ầm ầm.
Đó là thành tường sụp đổ thanh âm.
Sóc Phong nhất trận hoảng hốt, lập tức đứng người lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Đại vương, có tần kỵ tập kích Long Thành, bắc tường đã sụp đổ.
Có giáp sĩ mặt mày xám xịt chạy vào bẩm báo nói,
hèn hạ tần nhân.
Dù là hỉ nộ không lộ, Sóc Phong cũng cuối cùng nhịn không được một quyền nện ở công văn phía trên.
Hắn có thể không tin có trùng hợp như vậy, chính mình phụ thân vừa mang theo các vị tổ sư cùng đại quân ra ngoài, cái kia tần kỵ thì từ Long Thành bắc phương đánh lén.
Chư Lang Vương bên trong tuyệt đối có gian tế.
Đáng hận ta vậy mà nhìn không ra, lầm đại sự.
Sóc Phong phẫn hận không thôi.
Thế mà, hắn thời khắc này ý nghĩ nếu để cho Hoắc Khứ Bệnh biết, Hoắc Khứ Bệnh chắc chắn kiệt ngao chê cười hắn.
Buồn cười.
Đối phó các ngươi cần phí như thế tâm tư.
Lão tử cũng là thiên sinh phú quý, đánh như thế nào đều thắng.
Hoắc Khứ Bệnh bọn người ở tại bên trong tòa Long Thành gặp người thì giết.
Đây cũng không phải là giữa phàm thế chiến tranh, kỵ binh khó có thể ứng đối chiến đấu trên đường phố.
Nơi này là huyền huyễn thế giới, cường đại phiêu kỵ quân đội tại trong thành bọn thẳng đạp Thiên Lang nhân phong ốc. Vô số cảnh giới nhỏ yếu Thiên Lang người, trực tiếp liền bị che đậy chôn ở phế tích phía dưới.
Lý cảm không tốt ngôn tử, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra.
Đây chính là Thiên Lang người Long Thành.
Phòng ngự còn không bằng Mạc Nam những cái kia vương đỉnh bộ lạc.
Long Thành tuy là Thiên Lang người đô thành, nhưng phòng ngự lại cũng không ưu tú.
Dù sao, ai có thể nghĩ tới sẽ có quân đội trùng kích Long Thành.
Đây là Thiên Lang vương triều quốc đô a.
Rất nhiều Lang vương cùng tổ sư thường tại quốc đô a.
Thật có đại quân binh lâm Long Thành phía dưới, cái kia Thiên Lang vương triều cũng sớm cái kia vong.
Chương 40, tại Long Thành thánh địa đi tiểu.
Chương 40, tại Long Thành thánh địa đi tiểu.
Hoắc Khứ Bệnh chờ tướng sĩ gặp người thì giết.
Có thể tại Long Thành ở lại, đều là Thiên Lang vương triều quý tộc,
liền không có một cái vô tội.
7000 phiêu kỵ toàn thân đẫm máu,
trên thân nhuộm nhưng đều là địch quân huyết.
Nơi này tinh nhuệ đại bộ phận đều bị Hô Duyên Đan Vu mang đi, lưu lại người căn bản không đủ để ngăn chặn hung ý hiển hách phiêu kỵ quân đoàn.
Hoắc Khứ Bệnh tuy là đại tông sư, nhưng hắn cũng không chọn.
Quản ngươi có hay không tu vi, quản ngươi có đúng hay không tay trói gà không chặt người, hết thảy một kiếm chém giết.
Không có chút nào thường nhân trong mắt đại tông sư hung hãn.
Ta không phải làm thịt ngươi cái này cầu đông tây.
Sóc Phong trong lồng ngực nộ hỏa bốc hơi, cả người đều nhanh muốn nổ tung.
Thế mà, bên cạnh lão thần lại kéo lấy hắn.
Đại vương, không thể hành động theo cảm tính a.
Ngài trước rút lui, hướng Đan Vu cầu viện.
Sóc Phong mặc dù tức giận, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.
Bây giờ bên trong tòa Long Thành không có đại tông sư, căn bản không ngăn cản được cái kia tần triều tướng quân sát uy.
Sóc Phong xoắn xuýt rất lâu, hít sâu một hơi, nói:
"Đi."
Hắn cũng không phải là hành động theo cảm tính người, biết rõ không địch lại, còn đem chính mình thân hãm nhà tù, cái kia là kẻ ngu mới có thể làm sự tình.
Hô Duyên lão cầu ở đâu?
Chỉ cho ta.
Hoắc Khứ Bệnh mang theo một cái tiên lang quý tộc giận dữ hét.
Lúc đó sói quý tộc đều sợ kẻ ra quần.
Ý nghĩa thực sự phía trên hoàng sợ nước tiểu, chất lỏng màu vàng thấm ướt quần dưới.
Ta
không biết.
Đại Đan Vu mang theo
rất nhiều tướng quân đi.
Ầm.
Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp bóp nát cái này tiên lang quý tộc đầu.
Hắn mụ, tới thật không khéo.
Cái này Hô Duyên lão cầu thật là một cái kém cỏi bộ mềm, biết bản tướng quân muốn tới giết hắn,
chính mình chạy trước chạy trốn.
Ha ha ha.
Hoắc Khứ Bệnh thanh âm cực lớn, vang vọng toàn bộ Long Thành.
Sóc Phong nghe được Hoắc Khứ Bệnh như thế nhục mắng chính mình phụ thân, bả vai run run, cắn răng, chờ mặc chui vào đảo vong trong đám người.
Tướng quân, cái kia tựa như là Thiên Lang người vương cung.
Một ngồi lửa điểm.
Cái quái gì, dám cùng bệ hạ dùng cùng quy cách hoàng cung.
Sóc Phong nhắm chặt hai mắt, trán nổi gân xanh lên, chờ mặc tăng tốc cước bộ.
Trong lòng mặc niệm, làm đại sự người, phải nhận thưởng người thường không thể nhẫn.
Tướng quân, cái này tựa như là Thiên Lang người tế tự địa phương.
Sóc Phong hờ hững quay đầu.
Thì liền những cái kia riêng có kiến thức Thiên Lang lão nhân cũng dương mắt.
Hoắc Khứ Bệnh tại một chỗ quảng trường phía trên nhìn lấy tế tự lấy to to nhỏ nhỏ thần tượng.
Ha ha, nghĩ không ra, bọn này man di còn biết tế tự thiên địa.
Vậy liền đều đóng gói mang.
Hoắc Khứ Bệnh vừa định nói đem những thứ này đều mang về Trường An,
cho bệ hạ tăng thêm điểm bật sưu tầm. Lại đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ thế nhưng là tại Thiên Lang Vương hướng quốc đô, những thứ này tế tự thần tượng to lớn trầm trọng, khó có thể dung chuyển. Được rồi, chúng ta quần áo nhẹ là xong, những cái này đồ vật chúng ta mang không đi. Nhưng là, mang không đi toàn đập cho ta. Tuân mệnh. Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, phiêu kỵ các huynh đệ chu lên đem nện hủy những tượng thần này. Những cái kia Thiên Lang các quý tộc cao hào chạy xuống khuất nhục nước mắt, bọn hắn tiếng khóc cũng không dám quá lớn, sinh sợ làm cho những thứ này tần kỵ chú ý sóc phong lồng ngực đều muốn tức điên. Chỉ cảm giác mình tựa hồ biến thành một đám lửa, cả người đều đang phát nhiệt. Đám người này thật là tần nhân sao? Không phải hắn vị. Man gì? Sóc Phong cảm giác cùng những người này so sánh, tộc nhân của hắn thật sự là đạo đức mẫu mực. Thế mà, sau một khắc, Sóc Phong ánh mắt đều muốn trừng nước. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh dẫm tại cái kia hành vĩ nhất tổ tiên chiến thần đầu sói phía trên, móc ra dưới hông chi vật, thuận tiện chìm lên. Dòng nước trực tiếp bắn ra đến sói trong miệng. Thư sướng, đây thật là địa đái địa phương tốt, chỉ tiếc chó này băng cột đầu không trở về Trường An. Sau đó Hoắc Khứ Bệnh kiệt ngao đem tổ tiên chiến thần đầu sói dẫm sập. A a a, ta muốn giết ngươi. Giờ phút này, lại nhát gan Thiên Lang quý tộc cũng nhịn không được, rút ra trường đao hướng Hoắc Khứ Bệnh bọn người chém thẳng mà đi. Hoắc Khứ Bệnh nhìn lấy xông tới Thiên Lang quý tộc, nhếch miệng lên đường cong. Không sai, hắn thì là cố ý như thế, vì chính là đem Thiên Lang quý tộc chọc giận. Không phải vậy, những người này tứ tán phân trốn, dần dần đánh giết quá mức hao tổn thời gian. Coi như một số thông minh Thiên Lang người nhìn ra Hoắc Khứ Bệnh mưu kế cũng vô dụng, vẫn như cũ sẽ không biết tự lượng sức mình xông lên. Phải biết, tổ tiên chiến thần tại Thiên Lang người trong lòng địa vị là cực cao. Đó là các đời đan vu cùng dũng sĩ anh linh biến thành, cũng là bọn hắn muốn hồn về chi địa. Như thế vũ nhục, người nào có thể chịu được? Thử hỏi, một người đem ngươi tổ phần đối, còn cho ngươi tổ tông trên thân đi tiểu, người nào có thể nhịn được không rút đau đâu? Mặc dù biết rõ không địch lại, cũng muốn để máu tươi tung tóe hắn một mặt. Hoắc Khứ Bệnh cười lớn thu gặt lấy những ngày này sói quý tộc sinh mệnh. Đột nhiên, hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Tuôn hướng trong đám người của hắn, một cái hướng nam mà đi bóng lưng không hợp nhau. Người này không phải tham sống sợ chết, ngược lại tốc độ kiên định, không có một vẻ bối rối. Người kia chính là Sóc Phong. Hắn lúc này, hai mắt đỏ thẫm, chảy nước mắt, hàm răng đều muốn cắn nát, nhưng lại kiên định đi ra ngoài. Từ rất dễ dàng, giấu trong lòng chí khí khuất nhục sống tiếp thì là đại trợ phu. Hoắc Khứ Bệnh thu liễm kiệt ngao phong mang, hơi híp cả mắt. Người này không đơn giản, ta không thể đem dạng này người thả đi. Nói xong, giương cung cài tên, nhắm chuẩn Sóc Phong bóng lưng. Sóc Phong đột nhiên sợ mất mật, hắn cảm giác mình sau lưng tựa hồ có một cái hung manh thần thú đang ngó chừng hắn. Trong nháy mắt còi báo động mãnh liệt, quay người, tám cái đại tông sư pháp khí đồng thời ném ra. Trên thân nhuyễn giáp tản ra không thể phá vỡ thần ý, tự thân càng là bộc phát ra đại tông sư cảnh tu vi, trốn về phương xa. Hiu, mũi tên giống như một đạo vạch phá bầu trời lôi đỉnh. Tám cái đại tông sư pháp khí phát ra đồ sứ phá toái giống như thanh âm. Phúc, Sóc Phong đem hết toàn lực tránh né, cái kia mũi tên đem nhuyễn giáp xé rách, trực tiếp đánh nát Sóc Phong nửa người. Thế mà Sóc Phong cắn răng, nhanh chóng hướng về Nam Phương chạy trốn mà đi. Triệu Phá Nô tiến lên trầm giọng nói: "Tướng quân, ngài thất thủ." "Ngu xuẩn, ta làm sao lại thất thủ? Hắn tại Thiên Lang Vương hướng địa vị tuyệt đối không thấp, chuyến này tất nhiên là đi tìm Hô Duyên lão cậu. Hắn nửa người bị đánh phá, ta đã ở tại trên thân lưu lại có thể truy tung ký tức. Lập tức đem những ngày này sói quý tộc giải quyết, theo ta tru sát Hô Duyên lão cậu." Triệu Phá Nô, Lý Cảm chờ 7000 còn lại phiêu kỵ con ngươi tình quang rạng rỡ nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh. "Tuân mệnh." Chương 41, Thiên Lang Vương triều diệt vong. Chương 41, Thiên Lang Vương triều diệt vong. Hô Duyên Đan Vu tại trên thảo nguyên tìm rất lâu đều không tìm được Hoắc Khứ Bệnh quân đoàn. Lúc này, đi theo các bộ đại tông sư đã hơi không kiên nhẫn. "Chúng ta đại tông sư là ngươi Hô Duyên Đan Vu nô bộc sao? Theo ngươi tại trên thảo nguyên mù lắc lư, nhưng trở ngại Hô Duyên Đan Vu uy thế, bọn hắn cũng không có phát tác." Giờ phút này Hô Duyên Đan Vu cũng rõ ràng các bộ đại tông sư tâm tư, sắc mặt của hắn cũng càng khó nhìn lên. Trong lúc lơ đãng nhìn về phía các bộ đại tông sư, ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm qua mang. Những này đại tông sư đức cao vọng trọng, chính mình nhi tử mặc dù thụ các bộ kinh yêu, lại chỉ là tông sư đỉnh phong. Những này đại tông sư khó tránh khỏi sẽ hài xem Sóc Phong. Xuất chinh lần này, Hô Duyên Đan Vu còn có chèn ép các bộ đại tông sư mục đích. Nếu là bọn hắn bên trong dám có người bất kính, liền để bộ lạc của hắn một mình đối mặt những cái kia tần kỵ đi. Chư vị Lang Vương thì giống thuận theo dê con đồng dạng đi theo tại các vị đại tông sư sau lưng. Đừng nhìn những thứ này Lang Vương ngày bình thường kiệt ngao ngang ngược, nhưng tại Đan Vu cùng tổ sư trước mặt lại ngoan vô cùng. Đầu lang ở giữa tranh chấp, đàn sói ngoại trừ lóa lổ cái bụng bên ngoài, lại có thể thế nào đâu. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, một cố đại tông sư uy thế từ đằng xa đánh tới, đồng thời mang theo ngập trời giống như nộ hỏa cùng cuồng bạo cùng cực sát ý. Hô Duyên Đan Vu cùng các bộ tổ sư ngẩng đầu lên, ánh mắt híp lại, cảm ứng đến cái kia cấp tốc đến gần khí tức. Hô Duyên Đan Vu cười to: "Ha ha ha, là con ta Sóc Phong, ngươi đột phá đại tông sư sao?" Các bộ tổ sư sắc mặt nghiêm trọng, tâm tư linh hoạt. Sóc Phong người này văn võ song toàn, anh minh quả cảm, hắn như đột phá đại tông sư trở thành Thiên Lang Đan Vu, các bộ tộc sẽ không còn có được hôm nay tiêu giao thời gian. Thế mà đợi đến Sóc Phong thân ảnh dần dần rõ ràng, mọi người tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thời khắc này Sóc Phong cái nào có thân là thảo nguyên anh hùng minh nghi, nửa người nổ tung, hai con mắt chảy ra huyết lệ, thần sắc vặn vẹo bi phẫn. "Con ta!" Hô Duyên Đan Vu thê lương gào thét, thân hình nổi lên, đem Sóc Phong hộ trong ngực. "Ai làm?" Ôm lấy hấp hối Sóc Phong, Hô Duyên Đan Vu như là một tòa đọc lại vạn năm hỏa sơn. Ánh mắt của hắn quét về phía các vương đình bộ lạc tổ sư, như cùng một con nổi giận sư tử. là có người ngấp nghé đan vu vị trí sao? Cái này bạo ngược sát ý để các bộ đại tông sư cùng nhau lui lại một bước. Bọn hắn cũng đọc hiểu hô duyên đan vu trong mắt ý tứ. Thương Thiên chứng giám, bọn hắn tuy nhiên kiêng kỵ trở thành đại tông sư sốc phong, có thể còn không đến mức điên cuồng nói giết hại hắn. Bọn hắn các đại vương đình bộ lạc tổ sư còn không có ngu như vậy. Hô duyên đan vu có thể còn sống. Hùng sư mặc dù lão, dư uy vẫn còn. Ai cũng không biết một cái đã mất đi kế thừa người tuổi già đế vương sẽ làm ra hạng gì tàn bạo sự tình. Sóc Phong giờ phút này hấp hối, há mồm muốn nói cái gì, có thể máu tươi cũng đã ngăn chặn cổ họng của hắn. Hắn bản thì trọng thương ngã gục, quả thực là dựa vào một cỗ khí mới tìm được Hô Duyên Đan Vu. Bây giờ nhìn thấy Hô Duyên Đan Vu, cái này khẩu khí để lộ dưới, hắn cũng sắp không kiên trì được nữa. Hô Duyên Đan Vu thấy thế, vội vàng theo chính mình chữa vật túi bên trong xuất ra lạc nhật hồi khí thảo, đem đưa vào Sóc Phong trong miệng. Sóc Phong ánh mắt cảm động. Cái này lạc nhật hồi khí thảo là Hô Duyên Đan Vu dùng để kéo dài tuổi thọ đột phá chi vật, cực kỳ chất quý, Hô Duyên Đan Vu cũng chỉ có như thế một gốc. Ăn vào lạc nhật hồi khí thảo, Sóc Phong tan rã đồng tử một lần nữa ngưng tụ, nổ tung nửa người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng mầm thịt, dần dần ngưng tụ mạch máu cốt cách. Chỉ là Sóc Phong bị thương quá nặng đi, dược lực dùng hết về sau còn có một cái cánh tay chưa dài ra. Hô Duyên Đan Vu đưa tay khoác lên Sóc Phong trên bờ vai, âm thanh run rẩy, con ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tuổi già Hô Duyên Đan Vu quan tâm chỉ có ba chuyện: tu vi đột phá kéo dài tuổi thọ, phía sau mình tên cùng tương lai kế thừa người. Sóc Phong là hắn ưu tú nhất nhi tử, nếu là Sóc Phong chết rồi, vừa nghĩ tới muốn đem Đan Vu vị trí chuyển cho những cái kia bạo ngược nhi tử, Hô Duyên Đan Vu đã cảm thấy thiên lang muốn vong. Sóc Phong mắt hổ rưng rưng, đem hoắc khứ bệnh làm hết thảy toàn đều nói ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thảo nguyên đều đang run rẩy. Vô số tổ sư thét dài, trăm vạn đại quân nổ hống, bao táp linh lực bao phủ vạn dặm tàn vân. Thiên sát tiểu nhi, ta thiên lang vô số bộ hạ huyết, tất yếu ngươi tần địa ngàn dặm đất khô cằn đến thượng. Nhục ta tiên linh, đồ ta tộc nhân, ta muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Liên phụ nữ và trẻ em đều không dung tha. Tổ tiên chiến thần ở trên, ta băng lang bộ lạc tử tôn chỉ cần còn lại một hơi, tất giết sạch đại tần thành trì. Chúng ta bất quá là đoạt một số người miệng tài nguyên, tần nhân lại muốn diệt tộc tuyệt chủng. Từ tối nay trở đi, ta trước trướng không lập tần bắt được đầu, thế không bỏ qua. Trăm vạn đại quân đều tại nện nện mặt đất, các đại tổ sư bi phẫn gào thét, các tộc lang vương hai con mắt đỏ thẫm. Hoắc Khứ bệnh đạp nát long thành, giết sạch bọn hắn gia quyến, càng là đang vũ nhục tổ tiên chiến thần. Giờ phút này, nguyên bản tâm tư dị biệt tổ sư cùng vương đình bộ lạc trước nay chưa có đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực, thế phải giết chết Hoắc Khứ bệnh binh đoàn, xuôi nam cầm long. Các đời thiên lang đan vu đều làm không được sự tình, để Hoắc Khứ bệnh trong vòng một ngày làm được. Tại bọn hắn bi phẫn thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến hét to. Uy thế bao phủ đám mây trên trời, như sấm sét giữa trời quang vàng vọng thảo nguyên. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Vì e ngại bản tướng mang theo trăm vạn đại quân chạy trốn sao? Hô Duyên Đan Vu hốc mắt đều muốn trừng nước, gầm thét lên. Ta hôm nay tất yếu ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra. Các đại vương đỉnh tổ sư phổi đều muốn tức điên, bạo phát tu vi, hướng Hoắc Khứ bệnh trùng sát mà đi. Hô Duyên Đan Vu trong tay ngưng tụ sát chiêu, quay đầu lại hướng Sóc Phong dặn dò. Ta như gặp phải bất trắc, ngươi dẫn theo tộc nhân rời đi. Phụ thân. Sóc Phong thần sắc bi thương. Con ta chớ làm nữ nhi hình dáng. Nói xong, Hô Duyên Đan Vu thẳng hướng Hoắc Khứ bệnh. Hoắc Khứ bệnh cưỡi cái gì? Ánh mắt khinh thường nhìn về phía trùng sát mà đến đại tông sư nhóm. Hắn vẫn chưa mang theo phiêu kỵ quân đoàn hướng trăm vạn đại quân trùng phong. Đây không phải là võ dũng, đó là ngu xuẩn. Hắn chỉ cần giết những này đại tông sư, cái kia trăm vạn đại quân tự sụp đổ. Mà hắn cũng cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu, đến đột phá thiên nhân. Hoắc Khứ bệnh trường thương vung đẩy, phá địch vạn quân uy thế ngang nhiên bạo phát. Như thiên thần tức giận, không có thể ngăn cản. Thượng thương tựa hồ hạ xuống thần lôi, quan chú Hoắc Khứ bệnh quanh thân. Hoắc Khứ bệnh cả người tắm rửa ở trong ánh chớp, sát ý như nước thủy triều biển giống như tuôn hướng các vị đại tông sư. Giết các ngươi, giúp ta thành tựu thiên nhân. Không biết qua bao lâu, chiến trường phía trên đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tàn dương như huyết, đem trọn mảnh hoang nguyên nhuộm thành đỏ sậm. Đầy đất gãy chi, nát giáp. Có chút vương đỉnh tổ sư đầu cháy đen, mở to hai mắt nhìn, trong con ngươi còn ngưng tụ cực độ hoảng sợ, phản phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì không thể diễn tả khủng bố. Đại tông sư pháp khí toái phiến rơi đầy đất. Nồng đậm huyết tinh khí tràn ngập trong không khí, sền sệt đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Hoắc Khứ bệnh một tay nắm lấy Hô Duyên Đan Vu cái cổ, đứng ngạo nghễ ở không trung. Giờ phút này hắn khí thế đã đạt đến thiên nhân nhất trọng. Hô Duyên Đan Vu đã mất đi ý thức, đồng tử tan rã, thân thể run rẩy. Hoắc Khứ bệnh ánh mắt vẫn là như vậy kiệt ngao bất thuần, lạnh hừ một tiếng. Không trải qua đánh, làm ánh mắt của hắn quét hướng phía dưới trăm vạn đại quân thời điểm. Cái kia vừa mới còn hung uy hiển hách trăm vạn đại quân tĩnh mịch tí mắng, trừng lớn trong đôi mắt viết đầy hoảng sợ. Trước mắt hình ảnh thực sự quá dọa người rồi. Bọn hắn vô cùng tôn kính vương đỉnh tổ sư bị người này toàn bộ vây sát. Vĩ đại Đan Vu càng là tại hắn trong tay không rõ sống chết. Đây chính là tiên thần sao? Để xuống binh khí, người đầu hàng không giết. Hoắc Khứ bệnh nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm xuyên vào trăm vạn đại quân trong hai. Đinh linh cạch lang, tất cả đều là vũ khí rơi xuống đất thanh âm. Mấy vị lang vương quỳ trên mặt đất, thành tín túi lầu xuống. Tướng quân tiên uy, chúng ta nguyện hàng. Chương 42, trách lệnh tiên hạ thế gia tông môn giải tán. Chương 42, trách lệnh tiên hạ thế gia tông môn giải tán. Giờ phút này, Sóc Phong xuất lĩnh lấy mấy vị tâm phúc lang vương cùng hơn vạn tinh binh xâm nhập thiên lang cương vực cánh bắc, hướng về Tuyết Nguyên mà đi. Hắn tại vừa kiến thức đến Hoắc Khứ bệnh thần uy thời điểm, liền lập tức rời đi nơi đó. Hắn biết, hắn phụ thân cùng các vị tổ sư không thắng được. Vì kéo dài thiên lang huyết mạch, bọn hắn chỉ có thể nhịn đau lặng lẽ rời đi. So với mọi người bi phẫn, Sóc Phong đã thu liễm tâm tình. Chỉ là, hắn cũng không giống lúc trước như vậy hào hoa phong nhã. Hắn mặt không biểu tình, ngược lại để người càng thêm nhìn không thấu. Đan Vũ, chúng ta thật muốn rời khỏi Thảo Nguyên sao? Sóc Phong nắm chặt dây cương, ánh mắt lạnh lẽo. Thảo Nguyên đã không có chúng ta dung thân chỗ, chỉ có thể vượt qua Tuyết Nguyên tìm kiếm mới nơi ở. Vừa nghĩ tới bọn hắn muốn rời khỏi chính mình đời đời ở lại Thảo Nguyên, rất nhiều Thảo Nguyên hán tử không chịu được rơi lệ. Sóc Phong xem bọn hắn dạng này, thở dài. Không muốn ảo não, giữ vững tinh thần tới. Tương lai chúng ta còn muốn trở lại Thảo Nguyên báo thù. Đúng, chúng ta nhất định muốn báo thù. Mặc dù nói như thế, Sóc Phong lại đối báo thù không có báo cái gì hy vọng. Hoắc Khứ Bệnh quá trẻ tuổi, cho dù hắn may mắn tu luyện tới thiên nhân cảnh, đến lúc đó thiên phú yêu nghiệt Hoắc Khứ Bệnh cũng không biết đến gì lĩnh vực, mà lại có thể thu phục dạng này danh tướng đại tần hoàng đế, lại là bực nào anh kiệt. Sóc Phong không kỳ vọng báo thù, chỉ hy vọng có thể tìm tới một chỗ nơi ở, vì Thiên Lang Vương triều lưu lại một tia truyền thừa là đủ rồi. Tại phía xa trường An Lý Thái Thương, có chút lo lắng trong thư phòng đi tới đi lui. Cái này Hoắc Khứ Bệnh quá lớn gan, mang theo mấy ngàn người thì dám xâm nhập Thảo Nguyên, là cảm thấy mình thiên hạ vô địch sao? Chắc không được lần kia tăng bọn quốc vận không thích hợp, chấm liền nói bẹn bẹn giải quyết 30 vạn kỵ binh làm sao có thể tăng nhiều như vậy. Cao Lực Sĩ tay nâng tàu báo, cung kính tiến nhập thư phòng. Phiêu kỵ tướng quân có tin tức sao? Cao Lực Sĩ lắc đầu. Là Bất Lương xoáy tàu báo, hỏi thăm bệ hạ xử trí như thế nào phản tặc Tiêu Định Biên. Lý Thái Thương ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Ý của ngươi thế nào? Cao Lực Sĩ tài hoa bộc lộ, có thể tướng chi năng. Cho nên Lý Thái Thương tại làm quyết định trước đều biết hỏi thăm Cao Lực Sĩ ý kiến. Cao Lực Sĩ trầm ngâm một lát sau nói ra. Nô tỳ coi là Tiêu Định Biên người này đã trở thành biên quan tướng sĩ trong lòng đồ đằng. Như tùy tiện xử lý mà nói biên quan sợ sẽ xảy ra biến. Biên quan tướng sĩ phần lớn là trung dũng thế hệ, thực tại không nên rét lạnh bọn hắn tâm. Lý Thái Thương nhíu mày. Không giết hắn, để Bất Lương Soái tiếp tục khống chế hắn sao? Cao Lực Sĩ lắc đầu. Không, Bất Lương Soái có tài năng kinh thiên động địa, vậy hạ tương lai tất có tác dụng lớn, há có thể để hắn bị một cái Tiêu Định Biên kiềm chế lại. Nô tỳ cho rằng, không bằng đem cái này mâu thuẫn chuyển cả đi. Nói tiếp, chúng ta ám sát Tiêu Định Biên, giá họa cho Bắc Phương thế gia tông môn. Cao Lực Sĩ hạ giọng nói, đồng thời triều đình muốn gióng trống khua chiêng truy phong Tiêu Định Biên, khuyết đại chiến công của hắn. Cứ như vậy, Bắc Phương thế gia tất nhiên sẽ bị biên quan tướng sĩ cửu thị. Đến lúc đó biên quan tướng sĩ nộ hỏa có phát tiết chỗ, triều đình đã trừ bỏ phản tặc, lại có thể mượn cơ hội suy yếu Bắc Phương thế gia thế lực. Lý Thái Thương trầm tư thật lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Thôi, để Viên Khanh đem Tiêu Định Biên tỉnh lại, trước mặt mọi người vạch trần hắn tội phản quốc được, lại chỗ lấy lăng trì chi hình. Mặt khác, đem Tiêu Định Biên ra quyến cùng nhau chém đầu. Đám người khác thì không cần truy cứu. Cao Lực Sĩ lập tức không người đáp. Tuân chỉ. Ngươi thì không hỏi xem, chấm vì sao không cần ngươi cái kia có thể xưng hoàn mỹ kế sách. Cao Lực Sĩ nao nao, lập tức túi người bài nói. Bệ hạ có chính mình suy tính, làm nô tỳ chỉ cần phụ mệnh hành sự là đủ. Cao Lực Sĩ chính là người như vậy, tâm tư thông minh, sẽ không hỏi nguyên do chấp hành quân vương mệnh lệnh. Như hầu hạ là hiền minh thánh quân, vậy hắn cũng là thiên cổ hiền hoạn. Như hầu hạ là tàn bạo hôn quân, vậy hắn cũng là loạn chính nghiêm hoạn. Hắn tựa như một chiếc gương, có thể chiếu rọi ra quân vương tâm ý. Lý Thái Thương lãnh cốc nói, để Tiêu Định Biên dạng này dàn tặc thành là anh hùng liệt sĩ, còn muốn chấm cho hắn truy phòng, chấm tâm lý thì không thoải mái. Chấm đương nhiên biết kế sách của ngươi rất tốt, chỉ cần cho ra một chút hư danh, đã có thể trấn an biên quan, lại có thể để Bắc Phương thế gia trở thành mục tiêu công kích. Nhưng là nghĩ đến gian tặc gia quyến có thể đỉnh lấy liệt sĩ gia quyến của người đã chết tên tuổi hưởng thụ vinh hoa, những cái kia bởi vì Tiêu Định Biên mà cửa nát nhà tan bách tính còn muốn truyền tụng hắn công tích, cái này không công bằng. Làm như vậy, chấm suy nghĩ không thông suốt. Cao Lực Sĩ ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhẹ nói nói, bệ hạ thực lực quan tuyệt thiên hạ, Bất Lương Soái càng là cử thế khó gặp địch thủ. Biên quan tướng sĩ cùng Bắc Phương thế gia cho dù sinh loạn, bệ hạ lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. Hắn cười một cái tự dễ ước. Là nô tỳ quá lo lắng, làm gì để ý bọn hắn phản ứng ra sao? Lý Thái Thương nghe vậy, lạnh lùng khuôn mặt thoáng hòa hoãn. Chấm không phải ngu xuẩn, cũng không phải không hiểu quyền mưu tính kế, mà chính là muốn để người trong thiên hạ biết, phản quốc giả, tất chết không yên lành. Bệ hạ thánh minh. Cao Lực Sĩ thật sâu bái hạ. Nô tỳ cái này đi chuyên chỉ. Định để Tiêu Định Biên tại ngàn vạn tướng sĩ trước mặt để tội, gian đe. Ngay tại Cao Lực Sĩ lui ra về sau, Lý Thái Thương đột nhiên nhìn hướng Bắc Phương, chỉ thấy nơi đó quốc vận đột nhiên tăng vọt. Lý Thái Thương thể nội chí cao thiên long hiển hóa, nghiêng nuốt tăng vọt quốc vận. Ầm ầm, cảnh giới đột phá, thiên nhân lục trọng. Cái này vẫn chưa xong, đợi chí cao thiên long tướng quốc vận toàn bộ tiêu hóa sau, Lý Thái Thương cảnh giới nhảy lên tới thiên nhân thất trọng. Cùng lúc đó, chí cao thiên thân rồng thân thể tăng vọt, hóa thành dài trăm trượng. Chí cao thiên long sông phá treo đỉnh, nhìn xuống toàn bộ Trường An. Cảm thụ được thể nội cường đại cùng cực lực lượng, Lý Thái Thương cảm giác có chút không chân thực. Những này thời gian bên trong, hắn dựa vào đánh dấu lấy được đến tu vi, lên tới thiên nhân ngũ trọng. Có thể thiên nhân ngũ trọng tu vi còn không có chế nóng, trong vòng một ngày liền lên tới thiên nhân thất trọng. Đồng thời, công pháp của hắn Cửu Long Nhân Hoàng Đạo biến đến càng thêm bá đạo. Cái kia 100 trượng chí cao thiên long có thể nghiền ép hết thảy. Lý Thái Thương rất nhanh liền hiểu được quốc vận vì sao tăng vọt nhiều như thế. Là Hoắc Khứ Bệnh, tuyệt đối là hắn. Hắn tất nhưng đã quét ngang toàn bộ Thiên Lang Vương triều, đem Bát Ngát Thảo Nguyên Đại Hồ đặt vào ta Đại Tần bản đồ, làm phức tạp ta triều nhiều năm thiên lang tai họa, bị triệt để thanh trừ. Không hổ là quan quân hầu. Lý Thái Thương là quyết định, về sau sẽ không bao giờ lại hỏi đến Hoắc Khứ Bệnh tình hình chiến đấu. Từ hắn vui chơi đi thôi. Dạng này thiên tiêu, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Lý Thái Thương ngửa mặt lên trời cười to. Chấm Phiêu Kỵ tướng quân cũng là thiên sinh phú quý, đánh như thế nào đều thắng. Sau đó, Lý Thái Thương ánh mắt sáng rực, nhìn về phía nơi xa, phóng khoáng đi ra đại điện. Truyền chấm ý chỉ, trách lệnh thiên hạ thế gia tông môn giải tán, đại tông sư vào triều yết kiến. Dám không tuân cái này lệnh người, giết không tha. Chương 43, Hoắc Khứ bệnh về Tần. Chương 43, Hoắc Khứ bệnh về Tần bệ hạ. Đại thắng a. Đại thắng. Hoắc Khứ bệnh quân đoàn xâm nhập Thảo Nguyên, đạp nát Thiên Lang quốc đô Long Thành, đổ sát Thiên Lang binh lính 120 vạn còn lại, hợp nhất Thiên Lang đại quân 967,000053 người, Thiên Lang Vương đỉnh bộ lạc tổ sư, toàn bộ ngã xuống, khắc đem Hồ Duyên Đan Vũ áp giải hồi kinh. Lý Thái Thương nghe cao lực sĩ chố niệm Hoắc Khứ bệnh chiến công. Giờ phút này, cho dù là sớm đã biết Hoắc Khứ bệnh hủy diệt Thiên Lang vương triều, ý nguyên đối kỹ càng chiến tích khiếp sợ không thôi. Người dám tin sao? Một cái đại tông sư ngũ trọng tướng lĩnh, dẫn 8000 kỵ binh sau khi rời khỏi đây, liền đem sát vách vương triều bá chủ hủy diệt, đem hoàng đế của bọn hắn đều cầm tù hồi kinh, càng là hợp nhất gần trăm vạn địch quân. Ân, không thể để cho đại tông sư ngũ trọng. Hoắc Khứ bệnh sớm đã sớm cho hắn báo tin vui, nói mình đột phá thiên nhân nhất trọng. Sao mà hoang đường, dẫn kỵ binh ra ngoài đi dạo một tháng, cảnh giới thì liền vượt ngũ trọng. Lý Thái Thương kèm chút coi là Hoắc Khứ bệnh cũng có hệ thống. Bệ hạ, như thế nào an trí cái này trăm vạn đại quân? À, để Hoắc Khứ bệnh dẫn cái này trăm vạn người đi cho ta đem Bắc Cảnh thế gia tông môn sơn môn nhanh mở. Ngoài ra để cho hắn chú ý, không muốn phải yêu nhiều bất tính. Tuân chỉ. Cao lực sĩ không người lui ra. Từ khi Lý Thái Thương ban bố giải tán thiên hạ thế gia tông môn pháp chỉ về sau, Nam Vương là một trận rối loạn. Các loại phê bình âm thanh truyền đến, nói hắn là thiên cổ đệ nhất bạo quân, hôn quân. Chư vị hoàng tử càng là liên hợp lại lên án hắn, nói cũng là hắn giết cha giết mẹ, xoán quyền đoạt vị. Mà Bắc Phương thế gia tông môn thì âm u đầy tử khí, phong sơn ở ẩn, hỏi cũng là không nghe thấy hoàng đế pháp chỉ. Cho nên Lý Thái Thương liền để Hoắc Khứ bệnh dẫn cái kia trăm vạn hàng quân đi các đại thế gia tông môn sơn môn đi loanh quanh. Các ngươi không phải không nghe được sao? Vậy liền để cái này trăm vạn người banh mở các ngươi sơn môn, chỉ đầu của các ngươi nói cho tuyên đọc ý chỉ. Đến mức Nam Vương, Lý Thái Thương hoàn toàn không lo lắng. Mao Tương cùng hắn cầm ý diệ vệ đã đem toàn bộ Nam Vương nhanh thẩm thấu thành cái sảng. Mỗi cái ẩn thế tông môn vị trí, tối cao chiến lực đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Thậm chí Lý Thái Thương đều có thể biết cái kia ba vị hoàng tử sinh hoạt thường ngày thời gian ăn cơm. Chỉ có thể nói, Mao Tương kiếp trước không hổ là đại minh đệ nhất đặc vụ đầu lĩnh. Trách không được Lao Chu dùng như thế thuận tay đây. Tô gia đại tông sư Tô Viễn Sơn bái kiến bệ hạ. Tô gia gia chủ Tô Vân Hạc bái kiến bệ hạ. Đại điện bên trong, Lý Thái Thương vui mừng nhìn lên trước mặt Tô gia hai người. Tô gia, Lý phủ Diêu mẫu tộc. Lý phủ Diêu mẫu thân là Tô gia đích nữ. Trước mặt Tô gia gia chủ Tô Vân Hạc chính là Lý phủ Diêu ngoại công. Làm Lý Thái Thương ban bố pháp chỉ thời điểm, Lý phủ Diêu liền trở lại Nam Phương Tô gia, khuyên nhủ ngoại công cùng tổ sư thi hành theo pháp chỉ. Lý Phủ Diêu vốn cho rằng lại nhận kịch liệt phản đối. Cái nào muốn tổ sư cùng ngoại công bèn bèn chỉ là suy tư một lát, lúc này thì giải tán gia tộc khổng lồ. Đồng thời đại tông sư Tô Viễn Sơn cùng Tô gia gia chủ Tô Vân Hạc đi vào trường An Yết Kiến Lý Thái Thương. Tô lão cùng Tô Khanh có thể đem gia quyến của mình tiếp đến, các ngươi ngày sau liền lưu tại trường An đi. Tuân chỉ. Thế gia giải tán, không phải nói cưỡng chế để ngươi cùng người thân tách rời, mà chính là giải tán công hiệu chung môn khách, tư binh cùng to lớn chi mạch, đồng thời rời đi tại chỗ. Làm như vậy, trực tiếp đả kích thế gia tại địa phương xưng bá cơ sở. Các ngươi Tô gia rất thông minh. Lý Thái Thương mắt chứa ý cười nhìn lấy Tô gia hai người. Tô Viễn Sơn cùng Tô Vân Hạc cung kính nói: "Bệ hạ thần uy, Tô gia không dám cùng bệ hạ là địch." Lý Thái Thương gật gật đầu. "Nhưng nhớ kỹ, Lý phủ Diêu là đại tần trưởng công chúa, là Lý gia người." Sau đó phất phất tay, Tô Viễn Sơn cùng Tô Vân Hạc lại bái, cáo lui. Chờ bọn hắn đi ra đại điện thời điểm, bọn hắn phần lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tô Vân Hạc hít sâu một hơi, ánh mắt có chút hoảng sợ. Thật là nghĩ không ra, năm đó cái kia ôn nhuận như ngọc quân tử, vậy mà ẩn tàng như thế khủng bố. Nếu không phải tổ sư vì ta phân áp, ta chỉ sợ ngay cả lời đều nói không nên lời. Tô Viễn Sơn cũng chỉ so Tô Vân Hạc hơi đỡ một ít, có thể ánh mắt bên trong còn là có kinh hoàng lưu lại. Hoàng đế tuyệt đối là thiên nhân, mà lại tại thiên nhân con đường phía trên đi cực xa. Lựa chọn của chúng ta là đúng, tình nguyện giải tán Tô gia, cũng không thể trêu chọc hoàng đế. Vân Hạc, để ngươi hậu bối an phận thủ thường. Còn có, không muốn sử dụng gió lốc đi trêu chọc hoàng đế, hắn đã cảnh cáo chúng ta. Tô Vân Hạc gật gật đầu. Vân Hạc minh bạch. Tô Viễn Sơn tiếp tục nói, không muốn vì giải tán gia tộc thế lực ảo não. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Những cái kia thế gia tông môn kết cục sẽ không tốt hơn, mà lại, vị hoàng đế này chí hướng rất lớn. Chúng ta chỉ cần đi theo hắn cước bộ, Tô gia tuyệt sẽ không câu nệ nơi này. Tô Vân Hạc trịnh trọng gật đầu. Chỉ tiếc, lần này không thể nhìn thấy vị kia Hoắc tướng quân, nghe nói hắn xuất lĩnh hơn 8000 kỵ, liền đem 30 vạn thương lang thiết kỵ toàn quân bị diệt. Chắc hẳn, cũng là một vị thực lực siêu quần đại tông sư. Thần bí che mặt Hắc bảo nhân, Hoắc tướng quân còn có gió lốc cái kia hài tử, cùng vị kia áo đỏ công công, hoàng đế bên người thật sự là tàng long ngọa hổ a. Lý Thái Thương nhìn lấy hai người bóng lưng biến mất, như có điều suy nghĩ. Tô gia hai người thật vô cùng thông minh. Ban đầu ở Lý Ngự Tiên băng hà, Trường An dị biến trước đó, Tô gia là thành công đem Lý Phủ Diêu mâu nữ hai người tiếp ra Trường An, đưa đến Giang Nam. Bây giờ, càng là bỏ được giải tán gia tộc khổng lồ, rời xa quê hương, tướng gia quyến tiếp nhập Trường An. Phần này tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm, để Lý Thái Thương cũng hơi ghé mắt. Nói thực ra, Lý Thái Thương ban bố cái kia giải tán thiên hạ thế gia tông môn pháp chỉ thời điểm, hắn thì không nghĩ tới sẽ có người thật hưởng ứng pháp chỉ, có thể Tô gia vẫn là như vậy làm. Như vậy lòng dạ, như vậy nhẫn nại, để Lý Thái Thương không nhịn được nghĩ tiêu diệt bọn hắn. Không thể xác định bọn hắn trung thành, bên cạnh hắn sao có thể lưu dạng này người đâu. Chỉ tiếc, giết bọn hắn Lý Phủ Diêu cũng sẽ không thể lưu lại. Cao lực sĩ, ngươi thấy thế nào? Nô tỳ chúc mừng bệ hạ, Tô gia hai người là ít có anh kiệt. Cái này anh kiệt không phải khen bọn hắn tu vi phía trên thiên phú, mà chính là bọn hắn kiến thức, lý tính cùng quả quyết. Mà lại bọn hắn khi nhìn đến bệ hạ về sau, liền đã quyết định hiệu trung bệ hạ. Ồ, hướng lợi tránh hại là người bản năng, bọn hắn biết cùng bệ hạ đối kháng không có kết quả tốt, ngược lại, nếu như tận tâm phụ tá bệ hạ, Tô gia tất nhiên sẽ không dừng bước tại này. Cao lực sĩ một phen để Lý Thái Thương bỏ đi giết chết Tô gia hai người suy nghĩ. Không bao lâu, Hồ Duyên Đan Vu liền bị bắt giữ lấy trên đại điện. Ngày xưa uy vũ thiên lang Đan Vu, giờ phút này tóc thai bù xù, máu me đầy mặt, như một đầu chó mất chủ. Lý Thái Thương hiếu kỳ đánh giá hắn. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, thì thường thường có thể nghe được Lý Ngự Thiên thở dài thở ngắn. Thiên Lang có Hồ Duyên người hùng chủ này, kỳ tử Sóc Phong cũng là nhất đại thiên tiêu, chấm cái này nhất triều, chỉ sợ đều phải thừa nhận Thiên Lang người vũ đủ. Hồ Duyên Đan Vu cật lực ngẩng đầu, phẫn hận nhìn về phía hoàng vị phía trên Lý Thái Thương. Hắn tu vi đều bị phế đi, bản thì thân thể bị trọng thương hắn lại thêm một đường phi nhanh sốc này, hắn giờ phút này đã hấp hối. Thiên Lang cùng Đại Tần mãi huynh đệ chi quốc, đại hoàng đế vì sao muốn diệt ta Thiên Lang? Lý Thái Thương sắc mặt băng lãnh. Huynh đệ chi quốc, ngươi quấy nhiễu biên cảnh, lướt ta con dân thời điểm, nghĩ như thế nào không đến huynh đệ chi quốc? Trên tay ngươi dính ta tần nhân máu tươi thời điểm, nghĩ như thế nào không đến huynh đệ chi quốc? Hiện tại, như chó mất chủ giống như bị bắt giữ lấy chấm trước mắt, ngươi ngược lại là nghĩ lên huynh đệ chi quốc rồi. Quá muộn. Sau đó, Lý Thái Thương cười lạnh một tiếng. Bất quá chấm sát thực không nghĩ lúc này thời điểm diệt ngươi Thiên Lang, ai biết các ngươi Thiên Lang như thế yếu đuối, bị quán quân hầu dẫn 8000 phiêu kỵ thì cho bình. Đây là lời nói thật, Lý Thái Thương tuy nhiên có diệt vong Thiên Lang chi tâm, nhưng hắn muốn chờ giải quyết quốc bên trong thế gia tông môn sau tại xuất binh chính phạt. Ai biết Hoắc Khứ Bệnh tự chủ trương, trong thời gian ngắn trực tiếp san bằng Thiên Lang. Hồ Duyên Đơn trong lòng phẫn nộ, có thể cũng chỉ có thể đem khuất nhục nuốt xuống. Hy vọng đại hoàng đế đối xử tử tế con dân của ta. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ con dân đã thành chấm con dân, chấm tự sẽ đối xử tử tế bọn họ. Đến mức ngươi, chấm phải dùng máu tươi của ngươi tế ta Đại Tần tông miếu. Hồ Duyên Đan Vu nhắm mắt lại, bình tĩnh tiếp nhận chính mình vận mệnh. Hắn trong lòng bi thương không thôi. Truy cầu sau lưng tên hắn, trở thành Đại Tần tông miếu tế phẩm, thành thảo nguyên lớn nhất tội nhân. Hắn vô nhan trở về tổ tiên chiến thần a. Cùng lúc đó, Đại Tần Bắc cảnh, Hoắc Khứ Bệnh mang theo 100 vạn nhân mã trùng trùng điệp điệp hướng biên quan hành quân. 100 vạn nhân mã hành quân cần thời gian, cho nên Hoắc Khứ Bệnh chiến báo đều đến Trường An, bọn hắn mới đi đến Đại Tần biên quan. Đại Tần biên quan tướng sĩ mặc dù sớm đã tiếp vào tin tức, có thể khi nhìn đến cái kia trùng trùng điệp điệp trăm vạn đại quân lúc, vẫn là không nhịn được sợ mất mật. Phương xa đại địa đều tại rung động. Tiếng thét dài bên trong, liệt mã hí lên. Mên Ngông Hoang Nguyên rất nhanh bị lít nha lít nhít thiên lang người chỗ chiếm cứ. Vị kia thiên hạ vô địch Hoắc tướng quân, cưỡi long huyết cái gì, cao ngạo đi ở đằng trước đầu. Mắt sáng như đuốc, cao quý không tả nổi. Hắn giống một đám lửa một dạng, hừng hực để người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, sở hữu các tướng sĩ đều là ánh mắt sùng bái nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh. Cái nào nam nhân thời niên thiếu, không có chí hướng thật xa. Đại trượng phu làm mang tam xích kiếm, lập bất thế công. Có thể sau cùng đều là bị bình thường đánh bại. Mà Hoắc Khứ Bệnh không phải như vậy, hắn giơ roi cười to, hăng hái như ánh bình minh vừa ló dạng. Khóe mắt đuôi lông mày đều là thiếu niên đặc hữu khoa trương cùng không bị trói buộc. Hắn mang theo 8000 phiêu kỵ, quét ngang thiên lang, mang giáp trăm vạn mà về. Như vậy khí thôn sơn hà hành động vĩ đại, để người ngoại trừ sùng bái lại không sinh ra cái khác. Chỉ sợ, không chỉ là bên này quan tướng sĩ, ngày sau tất cả đại tần thiếu niên đều sẽ đem Hoắc Khứ Bệnh coi là thần tượng trong lòng. Bốn phía trăm vạn đại quân mặc dù khí thế hùng hồn, lại giống đối mặt thần minh đồng dạng đối mặt Hoắc Khứ Bệnh. Đàn sói đối mặt sư tử, chỉ có thể lóa lổ cái bụng, lấy đó thần phục. Tiền bối, như thế nào? Hoắc Khứ Bệnh lần nữa gặp được Viên Tiên Cương. Viên Tiên Cương nhịn không được tán thưởng. Tướng quân thần dũng. Chương 44, Nam Bắc Phong Vân chương 44, Nam Bắc Phong Vân đại tần Bắc cảnh, Thanh Nguyên Vương gia. Vương gia tổ địa sớm đã phong sơn đóng cửa, chỗ trú chi địa, phương viên trăm dặm đều bị tầng tầng trận pháp bao phủ. Tầm thường người tới gần, chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc tràn ngập sơn lâm, căn bản là không có cách tìm được cửa vào. Hoắc Khứ Bệnh mang theo trăm vạn quân đoàn tướng vương nhà trụ sở vây nước chảy không loạn. Ầm. Triệu Phán Nô một kiếm chặt lên đi. Cái kia phòng ngự trận pháp hình thành quang cháo tóe lên tia lửa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Triệu Phán Nô tiếp tục tạo nên lực đạo, kiếm phong cùng quang cháo ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Đột nhiên, cái kia phòng ngự quang cháo ngưng tụ quan điểm, đem Triệu Phán Nô xuất ra chi lực 10 lần trả về. Cẩn thận. Triệu Phán Nô sắc mặt đổi biến, vội vàng lách mình tránh né. Bắn ngược kiếm khí tại trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu, chấn động đến hắn mặt mày xám xịt. Quay người hướng Hoắc Khứ Bệnh bài nói: "Tướng quân, cái này trận pháp của quái, ngạnh công không dễ." Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên vương gia chủ sở. Tiếng giống giận dữ tại giữa sơn cốc quanh quẩn. "Bệ hạ thánh chỉ, để cho các ngươi giải tán thế lực, nghe không hiểu sao? Còn dám giả câm bơ yết, chớ trách bản tướng không khách khí." Trong núi vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có trận pháp lưu chuyển ánh sáng tại đáp lại. Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng, đưa tay ra hiệu. Trăm vạn quân đoàn rút đao, trường cung kình nỏ cũng cùng nhau nhắm ngay vương gia chủ sở. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm băng lãnh thấu xương. Bản tướng sau cùng hỏi một lần, mở vẫn là không ra. Gặp im ắng vang, Hoắc Khứ Bệnh vung tay lên, cho ta đánh. Giết. Trăm vạn quân đoàn theo bốn phương tám hướng chặt nện ở phòng ngự trận pháp phía trên. Bán tên. Trong chốc lát, ngàn vạn mũi tên như mưa to chiếu nghiêng xuống, trên đầu tên đều bám vào phá trận phụ lục, đụng vào phòng ngự quang tráo phía trên phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Phòng ngự trận pháp quang mang đại thịnh, triển khai 10 lần phản kích. Những thứ này phản kích đánh nện ở trăm vạn quân đoàn trên thân, trong nháy mắt tạo thành thương vòng không nhỏ. Hoắc Khứ Bệnh cùng 7000 còn lại phiêu kỵ ở phía sau lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Hoắc Khứ Bệnh dụng binh như bùn cát, huống chi là những ngày này sói hàng quân. Dùng chút nào đau lòng, cũng là lấy mạng người đi đến lớp. Hiệu quả rõ rệt, phòng ngự trận pháp rốt cục chống đỡ không nổi, phủ đầy vết nứt, lung lay sắp đổ. Trong xương mù dày đặc rốt cục truyền đến một tiếng thương lão đáp lại. Hoắc tướng quân làm gì hùng hổ dọa người? Ta Vương gia đời đời trấn thủ Bắc Cảnh, chưa bao giờ có vượt qua tiến hành. Lão Đông Tây, làm sao không tiếp tục trang chết rồi? Không phải ta Vương gia không trả lời, thật sự là bệ hạ ý chỉ quá mức. Hoắc Khứ Bệnh rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong trực chỉ Vương gia sơ cửa. Đã không nghe thánh dụ, vậy liền để bản tướng tự mình dạy dỗ ngươi nhóm, cái gì gọi là vương mệnh không thể trái. Theo trăm vạn đại quân nện như điên cùng ngàn vạn phá trận mũi tên như mưa to chiếu nghiêng xuống, Vương gia phòng ngự trận pháp rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang sau đó, toàn bộ phòng ngự đại trận ầm vang sụp đổ. Bao phủ sơn lâm sương mù dày đặc trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra dấu ở trong đó Vương gia tổ địa, đình đài lâu các xây dựng lưng vào núi, khí thế rộng rãi. Giết! Hoắc Khứ Bệnh trường kiếm vung lên, đại quân giống như thủy triều tuôn ra vào sân môn. Vương gia môn khách, tư binh cùng chi mạch dựa vào địa hình ra sức chống cự. Sao dám? Vương gia tổ sư giận dâu tóc dựng lên, quanh thân linh khí tăng gọn, ngưng luyện sát chiêu, ngang nhiên phóng tới Hoắc Khứ Bệnh. Vị này đại tông sư nén giận xuất thủ, trưởng phong những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra chói tai âm bạo. Hoắc Khứ Bệnh lại ngay cả đầu cũng không quay, trong tay trường kiếm tùy ý hướng về sau vung lên. Phúc. Như lôi đỉnh kiếm quang hừng hực sáng chói, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Vương gia tổ sư thân hình ở giữa không trung bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt còn ngưng kết lấy biểu tình dữ tợn. Sau một khắc, hắn thân thể theo mi tâm đến dưới hồng, chậm rãi vỡ thành hai mảnh, máu tươi như thác nước dâng trào. Ầm. Hai nửa thi thể trùng điệp đập xuống đất, tóe lên một đám bụi trần. Hoắc Khứ Bệnh cái này mới chậm rãi thu kiếm vào vỏ, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. 30 vạn đại quân cướp bóc đại tần Bắc Cảnh thời điểm, làm sao không có thấy các ngươi như thế mãnh? Cái này một màn chấn Vương gia sợ mất mật. Bọn hắn tôn kính nhất tổ sư cứ như vậy bị hời hợt chém giết. Vương gia tử đệ, tư binh cùng môn khách nhóm cũng tại trăm vạn đại quân vây quét phía dưới liên tục bại lui. Triệu Phá Nô một ngựa đi đầu, trường thương đánh bay mấy tên Vương gia hộ vệ, thẳng đến Vương gia đại điện. Vừa mới phòng ngự quang tráo thế nhưng là để hắn cực kỳ chật vật, hắn cũng muốn phát tiết nộ hỏa. 7000 còn lại phiêu kỵ phân tán đi xuống, đem các nơi yếu đạo đều phong tỏa. Vương gia gia chủ Vương Huyền Gió bi thương nói: "Ta nguyện giải tán Vương gia, còn vọng tướng quân giơ cao đánh khẽ." Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn là nói: "Người đầu hàng không giết." Hoắc Khứ Bệnh thanh âm truyền khắp toàn bộ Vương gia trụ sở. Bộ phận Vương gia tử đệ nghe vậy vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng vẫn có ngoan cố phần tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rất nhanh liền bị thiết kỵ nghiền nát. Không đến nửa canh giờ, tòa này truyền thừa gần ngàn năm đại tần thế gia liền bị triệt để công phá. Gặp Vương gia đã hàng, Hoắc Khứ Bệnh hạ đình chỉ tiến công mệnh lệnh. Thế mà, cái kia trăm vạn quân đoàn bên trong có chút man di đã giết đỏ cả mắt. Bọn hắn cả ngày sinh hoạt tại sợ hãi bên trong, bây giờ Vương gia như bông dương đồng dạng, bọn hắn vừa vặn nhờ vào đó phát tiết chính mình bạo lệ thú dục. Có chút thiên lang người nắm lên Vương gia nữ quyến liền muốn được giã thú tiến hành. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm chém ra. Chỉ một thoáng, cái kia năm trượng bên trong tất cả mọi người bị chém vỡ. Tính cả lấy những cái kia Vương gia người. Hoắc Khứ Bệnh nổ hống. Nghe không hiểu lời của lão tử sao? Lùi ra. Hoắc Khứ Bệnh uy thế tới tỉnh những thứ này đỏ mắt thiên lang người. Cùng nhau lui lại một bước, hoảng sợ quỳ bái. Vừa mới còn như là giã thú không có khống chế thiên lang người. Giờ phút này giống như cho trung thành nhi đồng dạng. Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng. Bọn hắn vẫn là tần nhân, các ngươi có thể giết bọn hắn, nhưng không thể đủ. Mà lại, ta mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Lại có một người làm trái, trăm người liên đối cùng chết. Hoắc Khứ Bệnh thu kiếm vào vỏ, nhìn lấy bị áp giải đi ra Vương gia cao tầng, âm thanh lạnh lùng nói: "Kháng chỉ bất tuân, tội không thể xá. Áp tại Trường An, từ bệ hạ thẩm phán đi." Sau đó, chờ mình lên ngựa, chỉ một cái phương hướng. "Đi." Đi xuống một nhà. Tàn dương như huyết, chiếu vào khắp nơi trên đất bừa bộn Vương gia tổ địa phía trên. Một trận chiến này không chỉ có phá hủy một cái tu chân thế gia, càng hướng toàn bộ Bắc Cảnh tuyên cáo triều đình quyết tâm. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Giang Nam, trong một gian mật thất, ba vị hoàng tử một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Tam hoàng tử Lý Thái Minh dẫn đầu lên tiếng: "Sau lưng ta Huyền Thiên Tông Giang Nam một nửa, hai vị đại tông sư nguyện ý giúp ta." Tứ hoàng tử Lý Thái Hành sắc mặt u ám: "Ta mẫu tộc Triệu gia muốn như trước đó Diệp gia đồng dạng địa vị, Triệu gia tổ sư nguyện ý giúp ta." Ngũ hoàng tử Lý Thái An mặt không biểu tình. Sau lưng ta Thanh Tiêu Thánh Địa ra ba vị đại tông sư, nhưng bọn hắn muốn Nam Phương một nửa thổ địa. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử hơi hơi ghé mắt, nghĩ không ra Thanh Tiêu Thánh Địa cái này ẩn thế tông môn lại có như thế nội tình. Đón lấy, ngũ hoàng tử Lý Thái An đem một phần tình báo xuất ra. Mặt khác, Nam Phương xuất hiện một vị đại tông sư, người này ta đã xin nhờ tông môn điều tra rõ ràng, thân phận sạch sẽ có thể trọng dụng. Lý Thái Minh cùng Lý Thái Hành nhìn lấy người này theo xuất sinh đến bây giờ tình báo, nhìn không ra cái gì kỳ quặc. Đã Thanh Tiêu Thánh Địa đều điều tra rõ ràng, vậy liền trọng dụng hắn đi. Bảy vị đại tông sư, lại thêm Tam gia đại quân cùng Nam Phương còn lại thế gia tông môn hưởng, ta không tin lật đổ bất lợi hắn. Ép được ta nhóm tại Nam Phương trốn đông trốn tây, ta nhất định sẽ không khinh suất tha thứ Lý Thái Thương. Đến lúc đó, ta nhất định muốn thật tốt nhục nhã hắn. Ba vị hoàng tử ánh mắt phẫn hận, bọn hắn nhìn qua Trường An hoàng bị đều nhanh nhìn ra máu. Liên tại bọn hắn tiếp tục thương thảo chi tiết thời điểm, mật thất cửa lớn bị mở ra. Một vị tuấn lãng trung niên đại thúc đi đến. Lý Thái An ánh mắt sáng lên. Tam ca, thứ ca, đây chính là ta lôi kéo đại tông sư. Tiền bối mau mời ngồi. Tiền bối phong thái kinh người, khiến chúng ta ngưỡng mộ. Mao Thương quan sát tỉ mỉ lấy ba người. Ừm, đối mặt. Nói xong, rút ra túi xuân đao. Vậy hạ mệnh ta lấy các ngươi đầu. Ba vị hoàng tử sắc mặt kinh biến. Chương 45, ba đại hoàng tử tử, cường hãn Lý Phủ Diêu. Chương 45, ba đại hoàng tử tử, cường hãn Lý Phủ Diêu. Lý Thái An thanh âm trầm thấp, mang theo đè nén phẫn nộ cùng không hiểu. Ta lấy sư chi lễ đại tiên sinh vì sao muốn phản bội? Lý Thái Minh cùng Lý Thái Hành thì một mực tại nỗ lực liên hệ chính mình đại tông sư. Mao Tương mắt hiện u quang, mặt không biểu tình, phản phất tại nhìn lấy ba cái người chết đồng dạng. Tú Xuân Đao phát ra ong ong âm thanh. Bệ hạ có lệnh, mang về các ngươi ba cái thủ cấp. Bệ hạ. Ba vị hoàng tử đồng tử đột nhiên co lại, lập tức giận không nhịn nổi. Lại là Lý Thái Thương, lại là một vị hiệu trung hắn đại tông sư. Hắn Lý Thái Thương có cái gì mị lực, có thể tin phục nhiều như vậy đại tông sư? Vì sao những thứ này ngạo thị thiên hạ võ đạo đỉnh phong cường giả cam nguyện cúi đầu xương thần vì hắn quên mình phục vụ? Lý Thái Minh âm thanh run rẩy, cưỡng chế hoảng sợ, khàn giọng nói: Tiên sinh như giúp chúng ta nguyện cùng tiên sinh cộng thiên hạ. Lời con chưa dứt, cong, đao quang như điện, lóe lên liền biến mất. Lý Thái Minh chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, hình như có gió nhẹ lướt qua, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt đau nhức đánh tới. Sau một khắc, trên cổ của hắn xuất hiện một đầu tinh mịn huyết tuyến. Phốc phốc, máu tươi như suối dâng trào, đầu sa sút, không đầu thân thể vẫn duy trì đưa tay tư thế, ầm vang ngã xuống đất. Tam hoàng tử Lý Thái Minh chết. Lý Thái An muốn rách cả mí mắt, Lý Thái Hành càng là toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, cái này thiên hạ là bệ hạ thiên hạ, loạn thần tặc tử cũng dám nói cộng thiên hạ. Mao Tương cổ tay khẽ đảo, tú xuân đao hàn quang lại lóe lên. Lý Thái Hành thậm chí không kịp thấy rõ đạo kia đao quang, đao quang cũng đã xẹt qua cổ họng của hắn. Trong lòng đối tử vong sợ hãi để hắn đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, mở môi khẽ run, tựa hồ còn muốn nói điều gì, có thể cái cổ ở giữa đã tràn ra một đạo tơ máu. Thứ ca, Lý Thái An gào rú lên tiếng, hoảng sợ cùng phẫn nộ để khỏe mắt của hắn điên cuồng run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thái Hành đầu nghiêng nghiêng trượt xuống, máu tươi phun tung tóe như mưa, ở tại Lý Thái An mặt tái nhợt phía trên, ấm áp dính dính. Sắc không đầu thân lay động hai lần, ầm vang quỳ xuống. Tứ hoàng tử Lý Thái Hành, chết. Mao Tương thu đao mà đứng, mũi đao tích huyết, ánh mắt đạm mạc như nhìn con kiến hôi. Hiện tại, chỉ còn ngươi. Lý Thái An toàn thân run rẩy, tuyệt vọng cùng phẫn nộ tại lồng ngực cuộn cuộn. Hắn biết mình đã không đường có thể trốn, có thể vẫn chết nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Ngươi thì không sợ Thanh Tiêu Thánh Địa, Huyền Thiên Tông cùng Triệu gia trả thù sao?" Lý Thái Thương, hắn đến cùng cho người cái gì? Mao Tương khẽ miệng khẽ nhếch, Tú Xuân đao chậm rãi nâng lên. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống tới cùng ngươi. Sau một khắc, mật thất cửa lớn mở ra. Mao Tương nắm lấy ba cái chết không nhắm mắt hoàng tử thủ cấp đi ra. Mật thất bên ngoài là đằng đằng sát khí cẩm y hiệp vệ. Lòng đất thi thể đều là tam đại thế lực lưu cho ba vị hoàng tử tông sư hộ vệ. Một bên cẩm y hiệp vệ tiến lên. Mao Tương đem ba cái thủ cấp đưa cho đối phương. Đem ba người này thủ cấp mang về Trường An, từ bệ hạ xem qua. Đám người còn lại theo ta dò xét Thanh Tiêu Thánh Địa, Huyền Thiên Tông cùng Triệu gia. Nguyên bản lấy ba người này tu vi, tùy tiện phái mấy cái tông sư cảnh cẩm y hiệp vệ là có thể giải quyết. Có thể cân nhắc đến thân phận ba người là thủ, Mao Tương liền tự mình đến đây, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nhất là giống cẩm y liễu vệ dạng này không cho phép một điểm sơ suất tổ chức. Đại nhân, cái kia sáu vị đại tông sư chúng ta khi nào giải quyết? Cái kia không phải chúng ta cẩm y liễu vệ chuyện. Thanh Tiêu Thánh Địa, Huyền Thiên Tông cùng Triệu gia sáu vị đại tông sư hướng về mật thất phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn hắn đã nhận được mấy vị hoàng tử cầu cứu tin tức, bộ ngực của bọn hắn đều nhanh muốn tức điên. Các ngươi Thanh Tiêu Thánh Địa thật sự là ngu xuẩn, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một vị thân thế sạch sẽ đại tông sư, các ngươi thì không cảm thấy kỳ quặc sao? Còn dám để Lý Thái An tiếp xúc hắn? Các ngươi ẩn thế ẩn đem não tử ẩn tròn váng. Thanh Tiêu Thánh Địa tự biết đối lý, sắc mặt tâm trầm, không nói tiếng nào. Bọn hắn muốn nghĩ để đến đơn Lý Thái An bí mật lôi kéo vị kia đại tông sư, đem kéo vào bọn hắn Thanh Tiêu Thánh Địa trận doanh. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, cho chơi đập. Triệu gia tổ sư đảm nhiệm hòa sự lão, mấy vị đạo hữu trước lánh tính một chút, việc cấp bách là trước tiên đem ba cái kia hậu bối cứu. Thế mà thì tại phía trước, một cái khí chất nho nhã lão nhân cản tại bọn hắn trước mặt. Triệu gia tổ sư thần sắc lạnh lẽo. Tô Viễn Sơn, ngươi không phải làm cái kia cầu hoàng đế cho săn sao? Còn tới nơi này làm gì? Triệu gia cùng Tô gia cùng là giang nam số một thế gia, mà lại nhị gia phong cách hành sự khác biệt, cho nên có nhiều ma sát. Tô Viễn Sơn mỉm cười. Phụ bệ hạ ý chỉ, chu sát quốc tặc. Ngươi cũng xứng. Muốn chết? Nhanh lên lăn đi. Thanh Tiêu Thánh Địa cùng Huyền Thiên Tông năm vị tổ sư giận dữ hét. Trong tay ngưng tụ sát chiêu mạnh nhất. Bọn hắn vội vã đi cứu ba vị hoàng tử. Không có thời gian cùng cái này Tô gia tổ sư hao tổn. Triệu gia tổ sư sát ý đầy trời. Và ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta sao? Lại thêm ta đây. Lý Phù Diêu thân ảnh chậm rãi hiển hóa, ánh mắt đạm mạc như nhìn con kiến hôi. Hắn muốn là kiếp trước nữ đế, trong tay át chủ bài vô số, còn thật không đem mấy cái này đại tông sư để vào mắt. Lý Ngự Thiên nữ nhi, ngươi lại là đại tông sư cảnh. Hừ. Hoàng Mao nha đầu cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Hết ngồi đáy giếng, há biết rõ thiên địa to lớn. Mặc dù nói như thế, nhưng Lý Phủ Diêu tu vi vẫn là kinh đến 6 vị tổ sư. Nàng mới mấy tuổi? Chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế hay sao? Biết nhiều lời vô ích, cái này 6 vị đại tông sư rồi rào khí thế đồng thời khóa chặt Lý Phủ Diêu cùng Tô Viễn Sơn. Để mặc lại, 6 đạo thân ảnh phá không mà tới. Thanh Tiêu Thánh Địa cầm đầu tóc trắng lao giả râu tóc đều dựng, song trưởng ở giữa ngưng tụ lại chói mắt kim quang. Hắn chính là đại tông sư bắt trọng, thực lực tại trong 6 người thuộc về tối cường. Tô Viễn Sơn sắc mặt trầm xuống, hắn cùng Triệu gia tổ sư thực lực tương đương, căn bản không phải cái này Thanh Tiêu Thánh Địa tổ sư đối thủ. Có thể, đây là hoàng đế tự mình ra lệnh, hắn kiên trì cũng phải phía trên. Không phải vậy, Tô gia tại Trường An sẽ không tốt hơn. Lý Phù Diêu vung tay lên, trong lúc mơ hồ có phượng hoàng hót vang, đem tóc trắng lao giả trưởng lực đều tiêu trừ. Nàng thân sắc bình tĩnh nói: "Tổ sư, ngươi đi đối phó Triệu gia tổ sư đi, cái khác người giao cho ta." Tô Viễn Sơn nhìn lấy đã tính trước Lý Phù Diêu, gật gật đầu. Hắn biết Lý Phù Diêu trên người có đại bí mật, lựa chọn tin tưởng nàng. Ngưng luyện sát chiêu, đem Triệu gia tổ sư kéo tới chiến trường một bên khác. Miệng còn hôi sữa, an dám cậy mạnh. Năm đạo sát chiêu đồng thời bạo phát. Lý Phù Diêu đối mặt với cái này dọa người năm đạo sát chiêu, nhưng không thấy bối rối. Tay phải đột nhiên bắn ra chói mắt huyết mang, tay trái chẳng biết lúc nào đã thêm ra một thanh mỏng như cánh ve dao găm. Cái này khiến năm vị tổ sư trong nháy mắt cảm thấy rùng mình. Ầm ầm. Năm đạo sát chiêu bị cái kia chói mắt huyết mang đều tiêu trừ. Lý Phù Diêu thân hình như quỷ mị giống như tại năm người trong vây công xuyên thẳng qua, mỗi một lần đao quang chớp động, tất có một tên đại tông sư bị ép trở về thủ. Làm sao có thể? Cái này Hoàng Mao nha đầu sao như thế cường đại? Chiến đấu kinh nghiệm cũng hơn xa chúng ta. Năm người kinh hai muốn tuyệt. Đầu tiên là cái kia Lý Thái Thương, lại là cái này Lý Phù Diêu. Hắn Lý gia huyết mạch thì như thế ưu tú, có thể đản sinh ra bực này thiên kiêu sao? Lời còn chưa dứt, Lý Phù Diêu trong tay dao găm hóa thành huyết sắc cầu đồng. Thanh Tiêu Thánh Địa cầm đầu tóc trắng lao giả sắc mặt nghiêm trọng, trong tay pháp khí ngăn cản, đã thấy cái kia huyết hồng lại giữa không trung vạch ra thất đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh. Thanh Tiêu cửu chuyển, tóc trắng lao giả hét lên từng tiếng, quanh thân nổi lên màu xanh ánh sáng. Thế mà thứ 7 đạo huyết ảnh đột nhiên ngưng thực, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, pháp khí lên tiếng mà đứt. Huyết hồng thế đi không giảm, tại tóc trắng lao giả cần cổ nhẹ nhàng khẽ quấn. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Tóc trắng lao giả duy trì phòng ngự tư thái, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Đao thật là nhanh. Lời còn chưa dứt, một luồng tơ máu từ hắn cái cổ chậm rãi hiện lên. Vị này ẩn thế nhiều năm đại tông sư vẫn lạc. Cảnh tượng như vậy, để còn lại 5 vị đại tông sư đều là trong lòng rung mạnh. Bọn hắn thấy được rõ ràng, một đao kia nhìn như đơn giản, kỳ thực cần chứa phản phát quy chân đao ý. Không có kinh thiên động địa thanh thế, lại tại thời cơ thỏa đáng nhất, lấy đơn giản nhất quy tích, hoàn thành chí mạng nhất tuyệt sát. Tô Viễn Sơn cũng chấn kinh nhìn lấy cái này, ngày bình thường hết ăn lại nằm hậu bối. Đây là ta Tô gia hậu bối. Lý Phù Diêu ánh mắt đạm mạc, không có chút nào thương hại. Đừng nhìn nàng tại Tô gia người cùng Lý Thái Thương trước mặt biểu hiện được giống một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Kiếp trước của nàng cũng là thống ngự một phương hoàng triều nữ đế. Đối đãi địch nhân, thủ đoạn của nàng đồng dạng tăng gốc. Nhị ca nói, bất tuân ý chỉ người, giết không tha. Không biết qua bao lâu, Lý Phù Diêu đứng yên, lãnh lược băng xương trên khuôn mặt tung tóe lấy mấy giọt đỏ thâm máu tươi. Trước mặt là 6 vị đại tông sư thi thể. Tổ sư, ngài một lần nữa hướng Nam Phương Thế gia tông môn tuyên đọc nhị ca ý chỉ. Lập tức giải tán thiên hạ thế gia tông môn, đại tông sư vào triều yết kiến. Dám không tuân cái này lệnh người, giết không tha. Tô Viễn Sơn sửng sốt một chút. Hả? A, tốt. Chương 46, Tam đại thế lực diệt môn chương 46, Tam đại thế lực diệt môn Thanh Tiêu Thánh Địa, Huyền Thiên Tông cùng Triệu gia cùng một thời gian nên đón khách không mời mà đến. Triệu gia. Hôm nay là Triệu gia đích tử kết hôn ngày, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách mời. Mà tại cao tọa Triệu gia gia chủ lại thần sắc có chút nghiêm trọng. Chẳng biết tại sao, Triệu gia tổ sư trốn đi, để hắn có chút hoảng hốt. Mà chính trò chuyện vui vẻ lúc, Cẩm Y Liễu vệ phá án, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra. Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên nổ vang, Triệu phủ đại môn bị ầm vang đá văng. Mười mấy tên thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao Cẩm Y Liễu vệ nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu thiên hộ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao đảo qua ngồi đầy khách mời. Trong đình viện, sáo trúc âm thanh im bặt mà dừng. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, có người mắt say lờ đờ mông lung sủi cười một tiếng. Cẩm Y Liễu vệ, đó là cái gì? Chưa nghe nói qua, mặt ngược lại là dạng chó hình người. Một người khác phụ hòa nói, nâng chén chút xuống một ngụm rượu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một vị Triệu gia bảng chi tử đệ càng là làm cản, đập bàn cười to. Ta dù sao không rõ ràng cái này gọi Cẩm Y Liễu vệ chính là làm cái gì, tới tới tới, tiếp tục uống rượu. Bất kể hắn là cái gì vệ, còn có thể Triệu gia địa bàn Dương Mai hay sao? Lời con chưa dứt, phốc phốc, Tú Xuân đao lóe lên. Cái kia trào phúng người thậm chí không kịp phản ứng, Tú Xuân đao đã từ trên xuống dưới, đem cả người hắn một phân thành hai. Máu tươi phun tung tóe, nội tạng bể xuống, hai nửa thân thể tàn phế ầm vang ngã xuống đất, nệ lật ra bàn rượu, ly bàn vỡ vụn. A a a. Tiếng thét chói tai bỗng nhiên bạo phát. Các tân khách hoảng sợ tứ tán, các nữ quyến che mặt mà khóc, vừa rồi còn ăn uống linh đình đỉnh viện trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Cầm đầu Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ chậm rãi thu đao, mũi đao tích huyết, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Hắn nhìn chung quanh mọi người, thanh âm giễu lạnh, từng chữ nói ra. Cẩm Y Liễu vệ chính là thiên tử thân quân. Lúc này phụng thiên tử ý chỉ quét sạch Triệu gia, có đủ hay không rõ ràng a? Triệu gia gia chủ sắc mặt âm trầm như sắt, mắt đỏ đỏ, nộ hỏa cơ hồ muốn đem cả người hắn thiêu đốt hầu như không còn. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn, hét to, làm cản. Tông sư cảnh tu vi bạo phát, linh khí phùng lên, áo bào không gió mà bay. các ngươi những thứ này triều đình những quyền là không đem Triệu gia để vào mắt sao? Triệu gia gia chủ gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu cầm ý liễu vệ thiên hộ, trong mắt sát ý sôi trào. Hắn Triệu gia sừng sững gần ngàn năm, chưa từng bị người như thế lân đến cửa. Chớ nói chi là hôm nay còn là con của hắn hôn yến, ngồi đầy khách mời đều là nhân vật có mặt mũi, bây giờ lại bị cầm ý liễu vệ chém giết trước mặt mọi người tộc nhân, quả thực vô cùng nhục nhã. Các ngươi coi là bằng cái này mấy cây đao mẹ, liền có thể tại ta Triệu gia dương ai? Chờ nhà ta tổ sư trở về, các ngươi tất cả đều muốn chết. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cầm ý liễu vệ mọi người không nói, chỉ là chậm rãi quất ra bên hông tú xuân đao. Một phút về sau, Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ trùng điệp giẫm tại Triệu gia gia chủ trên mặt. Đem vị này không ai bị nổi Triệu gia gia chủ nửa bên mặt đều áp tiến vào bùn máu bên trong. Triệu gia gia chủ muốn rách cả mí mắt, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cũng rốt cuộc không phát ra được nửa điểm phách lối chi ngôn. Thiên Hộ chậm rãi cúi người, Tú Xuân đao chống đỡ Triệu Nguyên Hạo vị trí hiểm yếu, thanh âm lạnh đến giống băng. Triệu gia chống lại thiên tử ý chỉ, giết không tha. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Triệu phủ đã thành luyện ngục. Đổ nát thê lương, thi sơn huyết hải. Nữ quyến tiếng khóc lóc theo thiên viện ẩn ẩn truyền đến, hai đồng kêu khóc im bặt mà dừng. Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ ngồi dậy, vung đi trên đao huyết châu. Thanh âm lãnh khốc, xét nhà, diệt môn. Bốn chữ rơi xuống, sau cùng một chi bó đuốc ném vào Triệu gia từ đường. Ngàn năm thế gia, như vậy biến thành cho bụi. Tương tự tràng cảnh tại Huyền Thiên Tông trình diễn, không có đại tông sư che chở, chỉ có tông sư Huyền Thiên Tông cùng Triệu gia tại Cẩm Y Liễu Vệ xem ra, căn bản không đủ gây sợ. Bất quá là một đám dê đợi làm thịt. Huyền Thiên Tông chỗ Huyền Thiên Sơn đã bị máu tươi thấm đẫm. To lớn trang nghiêm tông môn đại môn ầm vang sụp đổ. Ngàn tên Cẩm Y Liễu Vệ tay cầm nhuốm máu tu xuân đao, như lang như hổ xông vào đại điện. Huyền Thiên Tông tông chủ tóc hai bù xù quỳ tại cầm đầu Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ trước, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đại nhân, ta nguyện giải tán Huyền Thiên Tông, lấy tự sát tạ tội. Chỉ cầu xin đại nhân khai ân, lưu người nhà của ta đệ tử một con đường sống. Cái kia cầm đầu Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ một đao vung xuống, hàn quang lóe lên. Huyền Thiên Tông tông chủ đầu người rơi xuống đất, sắc không đầu thân chậm rãi ngã quỵ. Hắn trên mặt còn ngưng kết lấy cầu khẩn thần sắc. Hiện tại thần phục, vượt. Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ thu đao vào vỏ, ánh mắt đảo qua run lẩy bẩy Huyền Thiên Tông đệ tử. Phụ Thiên Tử ý chỉ, Huyền Thiên Tông trên dưới, một tên cũng không để lại. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Huyền Thiên Tông triệt để diệt vong. Thanh Tiêu Thánh Địa, tòa này tông môn chú cực kỳ bí ẩn, vẫn là Mao Tương tự mình xuất thủ, phí hết một đoạn thời gian mới tìm được. Một đạo huyết sắc đao quang như sấm sét đánh rớt, Thanh Tiêu Thánh Địa sơn môn ầm vang vỡ vụn. Mao Tương xuất lĩnh lấy mười mấy tên cẩm y liễu vệ chậm rãi bước vào. Người nào lô mãng? Thủ sơn đệ tử lời còn chưa dứt, vị trí hiểm yếu đã tràn ra tơ máu. Mao Tương những nơi đi qua, huyết hoa nở rộ, lưu lại đầy đất thi thể. Thanh Tiêu đệ tử thậm chí không kịp rút kiếm, liên tiếp ngã trong vũng máu. Có người hốt hoảng kết trận, kiếm trận vừa thành, liền bị một đạo ngang qua mười trượng đao khí cả người mang kiếm chém thành hai đoạn. Thanh Tiêu trưởng môn nghe tin xông ra đại điện. Người nào dám tại? Đao quang chợt sáng. Trưởng môn đầu bay lên cao cao, trên mặt còn ngưng kết lấy kinh ngạc thần sắc. Mao Tương nặng nhất hiệu suất, lười nhác cùng những người này phí chút miệng lưỡi. Thanh Tiêu thánh địa tàng kinh cắt trước, lá dụng đột nhiên ngừng. Vị kia còn lưng eo quét rác lão nhân đột nhiên thẳng tắp lưng, đục ngầu hai mắt bắn ra dọa người tinh quang. Bàn tay khô gầy đập vào cái chổi phía trên, lộ ra một thanh toàn thân u lam mảnh kiếm. Đạo hữu quá phận, Thanh Tiêu lập phái ngàn năm, hôm nay liền muốn thế thiên hành đạo, ngươi phải bị thẩm phán. Đại tông sư chi uy ngang nhiên bạo phát, đây chính là Mao Tương chuyên môn tới đây mục đích, dù sao ai cũng không biết cái này ẩn thế tông môn lớn bao nhiêu nội tình. Tú Xuân đao nằm ngang ở trước ngực, thân đao chiếu ra hắn trong mắt lạnh như băng. Mao Tương âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ bệ hạ, không có bất kỳ người nào có thể thẩm phán ta. Tú Xuân đao vung ra, nở rộ huyết sắc hàn mang. Cong, u lam kiếm quang cùng huyết sắc đao mang ầm vang chạm vào nhau, lão nhân kiếm thế như rồng. Mao Tương đao tẩu thiên phong. 30 chiêu về sau, huyết mang xuyên thủng màn kiếm. Không biết qua bao lâu, Cẩm Y Liễu Vệ theo Thanh Tiêu Thánh Địa bên trong mang theo vô số địa tịch, đan dược chờ mà về. Sau lưng ngàn năm thánh địa hóa thành trùng thiên liệt diễm, đem vân hải đều nhuộm thành huyết sắc. Thanh Tiêu Thánh Địa, diệt. Chương 47, kinh nghiệm cùng hưởng, Triệu Hoán Gia Cắt Lượng. Chương 47, kinh nghiệm cùng hưởng, Triệu Hoán Gia Cắt Lượng. Theo tam đại thế lực bị đổ diệt, Nam Vương thế gia tông môn nguyên một đám tranh nhau chen lấn đưa lên hàng thư, sợ đã chậm một bước liền bị Lý Thái Thương nhớ thương phía trên. Bọn hắn cũng là thấy được cái này Cẩm Y Liễu Vệ lợi hại. Đừng nhìn những cái này Cẩm Y Liễu Vệ từng cái đều là lương hổ phong yêu đường lang chân tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể nguyên một đám thủ đoạn độc ác làm người ta kinh ngạc run sợ. Bất quá Lý Thái Thương cũng không có cho bọn hắn như Tô gia đồng dạng đãi ngộ, ngược lại đem bọn hắn gia tộc người toàn bộ đeo lên xiềng xích, trưng tập lao dịch. Bắc Phương thế gia tông môn lại càng không cần phải nói, Phong Sơn không gia thế gia tông môn đều bị Hoắc Khứ Bệnh dùng biển người chiến thuật lấp đầy. Cái kia trăm vạn quân đoàn sau cùng cũng chỉ còn lại có hơn 400.000 người. Biết tin tức sau, Lý Thái Thương lập tức để Hoắc Khứ Bệnh đình chỉ thai họa những ngày này lang nhân. Những ngày này lang nhân đều là thượng hạng sức lao động, không thể như thế lãng phí hết. Lý Thái Thương đem cái này hơn 40 vạn hàng binh đánh tan, sắp xếp đại tần quân đội. Đại tần bây giờ bách phế đại hưng, giang nam kéo một cái còn tốt, bắc cảnh đều sắp bị đập nát. Lại càng không cần phải nói còn có mới nhập đại tần bản đồ đại thảo nguyên, cần phải xây lại địa phương nhiều lắm. Lúc này thời điểm, những thứ này bị trưng tập lao dịch thế gia tông môn người thì có đất dụng võ. Người khoan hay nói, tuy nhiên những thứ này lão gia công tử ca sống an nhàn sung sướng, nhưng có tu vi bọn hắn hiệu suất so với cái kia tu vi lòng đất dân phu không biết cao bao nhiêu. Thường thường một cái dân phu mấy tháng mới có thể hoàn thành lượng công việc, vận linh cảnh cùng ngưng nguyên cảnh tu sĩ mấy ngày liền có thể hoàn thành. Mà lại những tu sĩ này nghỉ ngơi khôi phục thời gian cũng thật nhanh, linh lực cùng thể lực hao hết về sau, thổ nạp mấy canh giờ linh khí, liền lại trở lại đỉnh phong. Cho nên, đại tần giám sát sử dụng bọn hắn tới là không có không đau lòng. Mỗi ngày đều tại điên cuồng nghiền ép những công tử này lao ra. Mà tại loại này điên cuồng dưới áp lực mạnh, những người này chỉ trệ không tiến tu vi còn ào ào đột phá. Ân, cảnh giới sau khi đột phá càng cường đại, cũng càng có sức lực làm việc, hiệu suất cũng đề cao. Lại có thể cường độ cao hơn nghiền ép. Đột phá là vì càng tốt hơn làm việc là vì càng nhanh đột phá. Cũng thuộc về là tạo thành một cái lành tính tuần hoàn. Quý hiếm nhất còn muốn đếm mấy vị kia thế gia đại tông sư. Mỗi gặp phải kiên thạch núi thấp, liền để đại tông sư đến oanh mấy cái quyền đập ra. Cần dòng sông thay đổi tuyến đường, liền để đại tông sư toàn lực bổ một kiếm. Trong lúc nhất thời, mấy vị này đại tông sư hoàn thành các nơi hàng bán chạy, các nơi phải dùng còn phải hẹn trước. Mấy cái này trăm tuổi lão nhân hôm nay tại Bắc Phương khai sơn, ngày mai đi Nam Phương bổ bờ sông, cả ngày tại đại tần trên không bay tới bay lui, loay hoay chân không chạm đất. Tại cái này điên cùng xây dựng cơ bản phía dưới, đại tần 10 năm lượng công việc, vậy mà trong vòng một tháng hoàn thành. Trương An thành lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa, hoàng cung cũng bị tu sửa càng càng hùng vĩ trắng lệ. Giờ phút này, Lý Thái Thương trong điện phê duyệt lấy tấu chương. Đại tần bây giờ bách phế đại hưng, lại tăng thêm một cái cương vực bát ngát thảo nguyên. Mỗi ngày tấu chương có thể nói là như sơn như hải. Một thiên 12 canh giờ, Lý Thái Thương có 50 canh giờ là ở chỗ này phê duyệt tấu chương. Cũng may mắn hắn là thiên nhân, không cần ăn cơm cùng ngủ. Chỉ cần thụ nạp một canh giờ liền có thể biến sinh long hoàng hổ. Một tháng qua, Lý Thái Thương mỗi ngày trông mong có thể triệu hoán một vị đỉnh cấp văn thần thay mình chia sẻ áp lực. Có thể mỗi ngày đánh dấu, phần lớn đều là thiên tài địa bảo, đan dược trận pháp, quân đoàn nhân số, vân vân. Một lần triệu hoán anh kiệt số lần đều không tuôn ra. Bất quá một tháng qua các loại thiên tài địa bảo, linh đan pháp khí cũng điên cuồng tăng lên hắn thực lực. Hắc Long cấm quân cùng phiêu kỵ quân đoàn đều là đạt tới 3 vạn người. Cẩm Y Liễu vệ cũng có 1 vạn người, dùng để giám sát thiên hạ bách quan. Thậm chí, viên tiên cương bất lương nhân đều đã trùng tiến lên. Bất lương nhân cùng Cẩm Y Liễu vệ một ít chức năng trùng hợp. Chỉ bất quá, bất lương nhân so Cẩm Y Liễu vệ giấu càng sâu. Đồng thời, Lý Thái Thương tại thứ 27 lần đánh dấu thời điểm, đạt được một cái nghịch thiên công năng, kinh nghiệm cùng hưởng. Cái kia chính là tại hắn mỗi lần đột phá thời điểm, hệ thống đều sẽ tự động phản hồi 50 cho chói chặt thuộc hạ. Mà chói chặt thuộc hạ đều là hắn theo trong hệ thống triệu hoán đi ra người. Bất quá, bọn thuộc hạ có thể hấp thu bao nhiêu, vẫn là muốn cùng bọn hắn thiên phú móc nối. Thiên phú chắc tuyệt như Hoắc Khứ Bệnh cùng Viên Thiên Cương, cái kia 50 liền đều có thể hấp thu. Có chút hơi kém như một phổ thông sĩ tốt, khả năng này chỉ có 5. Bất quá cái này y nguyên hoàn mỹ giải quyết thuộc hạ của hắn cảnh giới theo không kịp cuốn cảnh của hắn. Mà đi qua một tháng qua Lý Thái Thương bản nhân tu vi lần nữa đột phá nhị trọng, đạt đến thiên nhân cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Kinh nghiệm cùng hưởng phía dưới, Hoắc Khứ Bệnh cùng Viên Thiên Cương đi thẳng tới thiên nhân thất trọng. Mao Tương thiên phú hơi yếu, nhưng cảnh giới cũng là thiên nhân lục trọng. Cao Lực Sĩ vượt qua một cái đại cảnh giới, đi tới thiên nhân tam trọng. Hắn Hắc Long Cấm Quân, Phiêu Kỵ Quân đoàn cùng Cẩm Y Liễu vệ càng là toàn đều trở thành tông sư cảnh. Bên trong người nổi bật thậm chí đều đã trở thành đại tông sư. Còn nhớ rõ Lý Thái Thương vừa đột phá cảnh giới thời điểm, loại này kinh thế hai tục chuyện lạ trực tiếp tại các binh sĩ ở giữa sôi trào. Cái này ni mã đều là chút thần nhân, trong vòng một đêm liền phá 7-8 cái đại cảnh giới. Ta con mẹ nó nương tuyệt đối là nằm mơ. Ha ha ha, ta chính là thiên tiêu, theo Huyền Hải đỉnh phong đến tông sư tứ trọng. Người tính toán trái trứng. Chúng ta bách hộ đã thành đại tông sư. Tô gia hai người, nhìn lấy cái kia tất cả đều là tông sư cảnh Cẩm Y Liễu vệ cùng Hắc Long Cấm Quân. Vô cùng may mắn lựa chọn ban đầu. Cái này để người ta đánh như thế nào? Chỉ sợ sẽ là trước kia đỉnh phong thời đại đại tần cùng tiên lang, cũng khó có thể chống cự a. Mà việc này, chớ nói Hoắc Khứ Bệnh cái kia ác thiếu hoàng cố. Thì liền Minh Đục không kinh sợ đến mức Viên Tiên Cương cùng Mao Tương đều kinh hãi không thôi. Cao Lực Sĩ thậm chí phục thị Lý Thái Thương thời điểm, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Lý Thái Thương ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, một chút tiểu sự, chúng ái khanh làm gì để ý? Chấm là hoàng đế, miệng ngậm tiên hiến, chúng ái khanh lao khổ công cao, chấm liền mệnh làm thiên địa cho chúng ái khanh tăng điểm tu vi. Lý Thái Thương càng nói càng thái quá. Bây giờ, đại tần loạn trong giặc ngoài đã trừ, hắn cũng bại lộ một chút cái này niên kỷ mới có thiên tính. Bệ hạ uy vũ. Hoắc Khứ Bệnh sùng bái nhìn lấy chính mình bệ hạ. Hiển nhiên là tin Lý Thái Thương nói khoác. Tại hắn trong lòng, càng nhiều hơn chính là đem Lý Thái Thương coi như một cái không gì làm không được đại ca, mà không phải cao cao tại thượng, làm cho người sợ hãi hoàng đế. Viên Thiên Cương, Mao Tương cùng Cao Lực Sĩ liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, bái nói: "Đa tạ bệ hạ." Bọn hắn cũng rõ ràng, tuy nhiên có thể sẽ không như bệ hạ nói như vậy không hợp thói thường, nhưng loại này chuyện lạ tuyệt đối là bệ hạ làm. Dù sao bọn hắn cũng phát hiện, mỗi khi chính mình hoàng đế cảnh giới đột phá thời điểm, bọn hắn cảnh giới cũng theo đột phá. Cảnh giới đột phá làm cho cả Trường An đều bao phủ tại chúc mừng bầu không khí bên trong. Dân chúng cũng chúc mừng lấy sắp đến thịnh thế khí tượng. Đầu đường cuối ngõ răng đèn kết hoa, tiểu lâu trong quán trà người kể chuyện cũng chính kích tình mênh mông giảng thuật bệ hạ như thế nào diệt trừ họ ngoại, quét bình thiên hạ, chinh phạt thiên lang truyền kỳ cố sự. Mà Lý Thái Thương lại không có nhiều thời gian như vậy chúc mừng, lại là phong phú chính vụ bị hiện lên đưa tới. Lý Thái Thương cũng không có vì vậy bực bội, hắn sớm thành thói quen. Cao Lực Sĩ cung kính đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí thêm trà rót nước, sợ đã quấy rầy bệ hạ suy nghĩ. Đợi nhìn đến một phần Cẩm Y Liễu vệ mật báo thời điểm, Lý Thái Thương để xuống bút son, thở dài một hơi. Đối với Cao Lực Sĩ nói ra, ngươi nói, người này thì dễ dàng như vậy bị ăn mòn sao? Mật báo phía trên lại là mấy vị địa phương quan viên tham ô mục nát. Bây giờ Đại Tần diện tích lãnh thổ bao la, bách phế đại hưng, càng có chư vị thế gia tông môn truyền máu, bên trong lợi ích quá lớn. Lý Thái Thương mặc dù đã tận lực quét sạch quan lại, dùng một nhóm lớn tuổi trẻ nhiệt huyết quan viên, có thể những người tuổi trẻ kia bên trong lại như cũ xuất hiện tham ô mục nát. Rõ ràng một tháng trước vẫn là có lý tưởng nhiệt huyết thanh niên, người tham quan ô lại hận không thể ăn sống này đủ. Có thể chỉ bất quá thời gian một tháng, bọn hắn liền bắt đầu dở trò, thậm chí bắt đầu che đậy Lý Thái Thương. Cao Lực Sĩ cúi đầu, trầm mặc. Lý Thái Thương nuốt nuốt mi tâm, trong mắt lóe lên một tia mọi mệt. Chấm cho bọn hắn cơ hội, cho bọn hắn quyền lực, thậm chí cho bọn hắn viễn siêu thường nhân tài nguyên tu luyện. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là biến thành chính mình đã từng thống hận nhất người a. Hắn cũng biết nhân tính gây ra. Những người đọc sách này tại yêu cầu tiết học, cái nào không phải lập chí trở thành liêm khiết thanh bạch vị quan tốt? Nhưng làm trắng bóng linh thạch, đan dược và thiên tài địa bảo đi qua này thủ thời điểm, lại có mấy người có thể nhịn được sơ tâm đâu? Năm đó cao hoàng đế sao mà thống hận tham quan ô lại, nhưng có người phát hiện, đều là di tam tộc. Nhưng vẫn là nắm chắc chi không rõ quan viên nghĩ đến các loại biện pháp đến che đậy triều đình. Lý Thái Thương là cái người chủ nghĩa lý tưởng, không phải vậy hắn cũng sẽ không lấy huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn thanh lý triều đình bách quan, quét sạch thiên hạ thế gia tông môn. Có thể cái này hiện thực lại làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Cao Lực Sĩ thấp giọng nói, vậy hạ, nhân tâm dễ dàng thay đổi, tham lam có tiêu. Lý Thái Thương cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Đúng vậy a, tham lam có tiêu. Có thể chấm càng muốn để bọn hắn tiêu tan. Lý Thái Thương nghĩ tìm tới cái kia cái trẻ tuổi quan viên tàu báo, chỉ viết đơn giản bốn chữ: đừng quên sơ tâm. Chu sa như máu, chữ viết sắc bén. Lý Thái Thương để bút xuống, thản nhiên nói: truyền chỉ, đem này tấu chương ý nguyên đưa về cho hắn. Lý Thái Thương nguyện ý cho bọn hắn một cơ hội. Có thể nếu bọn hắn vẫn như cũ tham ô mục nát, bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, cái kia lần tiếp theo cũng là Lý Thái Thương cảnh cáo, mà chính là cẩm ý liễu vệ tú xuân đao. Giờ tí đã qua, ký chủ đánh dấu đi. Lý Thái Thương cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ phê duyệt tấu chương, thiên nhân đỉnh phong tu vi để hắn cũng không cảm giác bị mệt mỏi. Cho nên, mỗi đến giờ tí, hắn đều có thể kẹp lấy điểm đánh dấu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được triệu hoán tuyệt thế anh tài số lần một Lý Thái Thương ngẩng đầu. Cái này còn là lần đầu tiên có tuyệt thế anh tài chứ? Lần này hệ thống triệu hoán ra nhân vật, tuyệt đối không đơn giản. Hệ thống, sử dụng triệu hoán số lần. Đinh. Bắt đầu triệu hoán bên trong đinh. Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thiên cổ nhất tướng, Gia Cát Lượng. Lý Thái Thương đồng tử thích chặt, thân hình nổi lên. Hô hấp đều có chút gấp rút. Liền trong tay bút son rớt xuống đất đều không hề hay biết. Ngàn trông mong vạn trông mong, thừa tướng, ta cuối cùng đem người chờ được. Chương 48, bệ hạ phải chăng không có biết trí? Chương 48, bệ hạ phải chăng không có biết trí? Chân Khổng Minh rốt cuộc đã đến. Bất luận cái gì từ ngữ đều miêu tả không được Lý Thái Thương thời khắc này hưng phấn. Hắn ở kiếp trước là nghe Gia Cát Lượng cố sự lớn lên. Mỗi giảng đến Gia Cát Lượng mưu trí thông thiên, đánh tan địch quân thời điểm, hắn cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Mỗi giảng đến Gia Cát Lượng lục xuất kỳ sơn, túc hưng đêm tháng thời điểm, hắn cũng nhịn không được thở dài. Mỗi khi hắn đọc được Gia Cát Lượng ngũ trượng nguyên chết bệnh thời điểm, càng là rơi lệ. Quân sư luôn luôn cười, mà thừa tướng luôn luôn khóc. Tại Lý Thái Thương trong lòng, Gia Cát Lượng cũng là Trung Quốc cổ đại đệ nhất tướng. Liên quan trọng, Tiêu Hà đều không thể thay thế Gia Cát Lượng tại hắn trong lòng địa vị. Cũng là bởi vì Gia Cát Lượng, để Gia Cát cái họ này đều trở thành trí tuệ đại danh tử. Tại Lý Thái Thương nơi này, Gia Cát Lượng cũng là hắn trong lòng Bạch Nguyệt Quang bất kỳ người nào đều không thể thay thế. Vị này thừa tướng đã biến thành một khối sống lưng. Tại quốc gia nguy vong thời khắc, chống lên một mảnh bầu trời tới. Biết rõ Bắc phạt vô vọng, biết rõ không thể thành công, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại như cũng khẳng khái mà đi. Rất nhiều hậu thế sử mù ưa thích nói đây là ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, thiêu thân lao vào lửa, vân vân. Trong mắt bọn hắn, an tâm trị thủ, bảo dưỡng tuổi thọ không tốt sao? Vì sao còn muốn vất vả lâu ngày thành tật, chết bệnh tại ngũ trượng nguyên? Cái này quá làm trái logic. Nhưng bọn hắn làm sao biết, chi kỷ không thể làm mà làm, mới là Gia Cát Lượng trên thân vĩ đại nhất phẩm chất. Ở đời sau, mỗi làm quốc gia nguy vong, luôn có người đứng ra. Người thành công, hóa thành trong đêm tối ánh đến, ngăn cơn sóng dữ. Thất bại giả, hóa thành lương tuổi, giấy lên tia lửa. Ngàn khó bằng hiểm, hóa thành một câu. Cúc cung tấn thụy, chết thì mới dừng. Lý Thái Thương khó nén trong lòng kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Khổng Minh, có ở đây không? Đại điện bên ngoài, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ xa mà đến gần. Lý Thái Thương nhìn chòng chọc vào cái kia đạo dần dần ngưng thực thân ảnh, sợ nháy mắt, trận này mộng đẹp liền sẽ tỉnh lại. Đạo kia thân ảnh vĩ ngạn thời khắc, cho người một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Dường như chỉ cần hắn vẫn còn, trời sập xuống đều không có việc gì. Gia Cát Lượng thân ảnh tại nắng sớm bên trong ngưng thực, tám thước thân thể thẳng tắp như tùng, mỗi một bước đều dường như đo đạc lấy thiên địa kinh vĩ. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mắt tinh hàn quang, môi mỏng mà sắc nhạn, thoáng ánh lên như có như không ý cười. Làm cái kia đạo ôn nhuận như ngọc thân ảnh hoàn toàn hiện hiện lúc, Lý Thái Thương hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Vậy hạ, Gia Cát Lượng mỉm cười chắp tay. Lý Thái Thương rốt cuộc kìm nén không được, bước nhanh về phía trước, hai tay chăm chú nắm chặt Gia Cát Lượng tay. Xúc tu ôn nhuận như ngọc, nhưng lại có kinh thiên vĩ địa lực lượng. Khổng Minh a, chấm nguyện đem Đại Tần giao phó cho ngươi. Gia Cát Lượng khỏe miệng mỉm cười, hơi hơi nghiêng thân, nắm quạt lông nhẹ tay nhẹ che ở Lý Thái Thương ngu bàn tay. Ngộp như bệ hạ không bỏ, sáng nguyện ra sức châu ngựa. Lúc này, Lý Thái Thương cũng chú ý tới Gia Cát Lượng giao diện thuộc tính. Nhân vật, Gia Cát Lượng cảnh giới, thiên nhân cựu trọng đỉnh phong công pháp, thái hư vạn tượng lục theo Lý Thái Thương cường đại, chỗ triệu hoán ra anh kiệt tu vi cũng càng ngày càng cao. Lý Thái Thương lúc này đem ra Cát Lượng bái vì thừa tướng, quan sát toàn quốc chính vụ, quyền lực như là hoàng đế. Ngày thứ hai, Lý Thái Thương thì tại triều hội phía trên tuyên bố, từ hôm nay trở đi, thừa tướng có thể thay chấm phê duyệt sở hữu đấu trường, điều động thiên hạ binh mã, không cần cái khác thỉnh chỉ. Lời nói này tự nhiên dẫn tới quần thần xôn xao biến sắc. Nay bằng với đem chọn cái đế quốc quyền hành đều nhờ vả, từ xưa đến nay chưa bao giờ có quân vương dám như thế bị quyền. Huống chi bọn hắn trước mặt vị này quân vương thế nhưng là xưa nay đệ nhất thánh quân, một cái giết họ ngoại, bình thiên hạ, trinh thảo nguyên hoàng đế, chiến công của hắn thậm chí so cao hoàng đế còn muốn lớn. Thế mà dạng này một vị hoàng đế vậy mà như thế bị quyền cho một người trẻ tuổi. Lần này cử động, liền viên thiên cương, bao tương cùng cao lực sĩ đều kinh hãi không thôi. Ao ao suy đoán, cái này Gia Cát Lượng là người thế nào? Muốn đất này a bất luận cái gì tấu chương, mật báo, Gia Cát Lượng đều có quyết đoán quyền lực. Có thể nói như vậy, Gia Cát Lượng hiện tại quyền lực có thể tùy thời che đậy Lý Thái Thương, lừa trên đặt dưới. Bất quá, Gia Cát Lượng sẽ làm như vậy sao? Gia Cát Lượng rất tốt phát huy chính mình làm chính trị lãnh tụ tài năng, thành thạo xử lý các loại chính vụ, rất nhiều phức tạp sự vụ, chỉ cần để Lý Thái Thương phê duyệt một cái chuẩn chữ là đủ. Lý Thái Thương chính vụ áp lực giảm mạnh. Điều này cũng làm cho Lý Thái Thương rất nhiều lần tại trong đêm khuya nắm Gia Cát Lượng tay, cảm thán: "Trẫm đến của mình, như cá gặp nước." Gia Cát Lượng đúng lý muốn cũng cùng Lý Thái Thương lý tưởng không như mà hợp, đều muốn thành lập một người tất cả đều mới, lao hưu sở ý đi, thiếu có nuôi, y pháp trị quốc thống nhất xã hội. Bọn hắn đồng dạng đều là người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng thủ đoạn lại có chút khác biệt. Gia Cát Lượng chính sách nhuận vật tế vô thành, bất luận là ưa thích hoặc chán ghét hắn người, đều tôn kính hắn. Mà Lý Thái Thương thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù trong lòng trang lấy dân chúng, đối quan viên làm được lại là bạo quân tiến hành. Bất luận cái gì cảnh cáo về sau còn không hối cải, như toan lửa trên cả dưới, tú xuân đao thì vung đi xuống. Gia Cát Lượng có nhiều khuyên nhủ, vậy hạ thích dân chi tâm, sáng cảm giác sâu sắc khâm phục. Không sai trị quốc như nấu món ngon, hỏa hầu quá mức ngược lại mất hắn bản vị. Chấm hết thể nghệ khẩn minh, tú xuân đao có thể chạm tham quan, lại chém không hết nhân tâm tham niệm. Không bằng thiết lập giám sát viện, điều tra cẩn thận, lập liêm chính thi, lấy đồng dưỡng liêm, để quan viên nhóm minh bạch, thanh chính liêm khiết không chỉ có là vì nước vì dân, càng là vì chính mình ngữ phúc. Chấm hết thể nghệ khẩn minh, đây là sáng nghĩ bách quan khảo luật cũ. Người có công thưởng lấy đan dược linh thạch, có quá người phạt đi sửa vì bổng lộc, đã cho đường sống cũng lập quy củ. Chấm hết thể nghệ khẩn minh, bệ hạ, ngài sáng còn có chính vụ phải xử lý. Chấm hết thể, a a nhà. Lý Thái Thương buông lỏng ra nắm chặt Gia Cát Lượng tay. Từ khi chính vụ toàn bộ giao cho Gia Cát Lượng về sau, Lý Thái Thương liền dễ dàng không ít, nhiều khi đều không có chuyện để làm. Một ngày này, hắn cảnh giới lần nữa đột phá, linh võ nhất trọng. Theo Lý Phù Diêu trong miệng biết được, đây là thiên nhân phía trên cảnh giới. Thiên nhân phía trên chính là linh võ, hoàng vũ, huyền vũ, địa võ, thiên võ. Mỗi cái cảnh giới lại phân cửu trọng. Lý Thái Thương giờ phút này đã có rời đi cái này thế giới, tham dò rộng lớn thiên địa thực lực. Thế nhưng là hắn không muốn rời đi. Nơi này có hắn hết thảy, hắn như muốn rời khỏi, muốn mang theo hắn toàn bộ đại tần rời đi. Cảnh giới đột phá, Lý Thái Thương tâm tình thật tốt, đem Lý Phủ Diêu gọi tới. Gió lốc, ngươi sống Giang Nam, đối Giang Nam phong quang có hiểu rõ, chẳng muốn đi Giang Nam du ngoạn, ngươi có thể tới làm dẫn đường. Lý Thái Thương tự sau khi xuyên biệt, không có đi ra mấy lần Trường An. Hôm nay thiên hạ yên ổn, hắn muốn đi Giang Nam vùng sông nước. Nào biết Lý Phủ Diêu nghiêm túc lắc đầu. Nhị ca, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Bây giờ Lý Phủ Diêu nhìn lấy bốn phía nhân cảnh giới đột phá như uống nước đồng dạng, cũng là bị kích thích. Chẳng lẽ các ngươi đều là tiên nhân chuyển thế? Cùng một chỗ thương lượng xong, cùng một thời gian liền phá đến cảnh. Cho nên Lý Phủ Diêu thay đổi trước kia hết ăn lại nằm, nắm chặt thời gian khôi phục chính mình tu vi, bây giờ đã là đại tông sư cửu trọng. Lý Thái Thương gặp này cũng không tiện nói gì. Chính mình muội tử phải cố gắng tu luyện, ngươi còn có thể mang theo đi chơi sao? Nhị ca có thể mang ta lên ngoại công, hắn đối Giang Nam càng hiểu hơn. Lý Thái Thương hai mắt tỏa sáng. Đúng a, cao lực sĩ, gọi Tô Khanh. Thế mà Lý Thái Thương còn không có hành động, liền bị Gia Cát Lượng ngăn ở cửa đại điện. Lý Thái Thương vừa muốn cười ha hả chào hỏi, chỉ thấy Gia Cát Lượng nhíu mày, sắc mặt tâm trầm. Bệ hạ phải chăng không có biết trí? Hôm nay phía dưới sơ định, bách phế đại hưng, bệ hạ liền muốn du sơn ngoạn thủy sao? Bắc cảnh trọng kiến phương hưng, Nam cương tân chính bệ nồng, thảo nguyên thương đạo chưa thông, những thứ này chẳng lẽ không so Giang Nam mưa bụi càng đáng giá bệ hạ lo lắng? Lý Thái Thương bị hỏi á khẩu không trả lời được. Tô gia gia chủ càng là sợ mất mật nhìn lấy cái này một màn. Vị này tuổi trẻ thừa tướng như thế dũng cảm sao? Lúc trước bệ hạ trong vòng một ngày đổ sát bách quan, liền hai mắt không dám nháy một cái. Quân thần gặp mặt hoàng đế bệ hạ lúc càng là run lẩy bẩy, không dám lừa gạt. Vị này tuổi trẻ thừa tướng tới cứ như vậy chất vấn sao? Nào biết sau một khắc hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin. Lý Thái Thương nâng chán thở dài. Khẩu minh, chấm sai. Đồng thời trong lòng oán thầm, người nào nói cho thừa tướng, chấm nhất định muốn trừng phạt hắn phục lao dịch. Lúc này cao lực sĩ từ bên ngoài yên lặng ôm lấy hôm nay tấu chương tiến nhập đại điện. Chương 49, triệu hoán mông điểm tứ đại môn thần. Chương 49, triệu hoán mông điểm tứ đại môn thần. Thời gian trôi mau, một năm đã qua. Tại Gia Cát Lượng chữa trị dưới, đại tần càng hưng thịnh. Sự thật chứng minh Gia Cát thừa tướng trị quốc năng lực là không thể nghi ngờ. Đại tần đường xá chi chít liên tiếp lấy rộng lớn trung nguyên cùng thảo nguyên. Mặc dù còn không đến mức đạt tới trong lý tưởng xã hội, nhưng lại để dân chúng đều ăn cơm no, mặc áo, mọi nhà cũng có lương thực dư, thậm chí còn có thừa tiền để hải tử nhóm đọc sách tu hành. Lý Thái Thương tại 79 lần đánh dấu bên trong, đánh dấu một tòa vạn tượng tàng kinh cát. Vạn tượng tàng kinh cát, cất dấu công pháp phong phú toàn diện, tối cao đẳng cấp công pháp xem ký chủ mà định ra. Nói cách khác, Lý Thái Thương hiện tại là linh võ cảnh, ở trong đó tối cường công pháp cũng liền có thể tu luyện tới linh võ cảnh. Vạn tượng tàng kinh cát là một tòa phong cách cổ xưa thiết tháp. Này cao độ còn không bằng Lý Thái Thương ở hoàng cung cao. Thế mà, thiết tháp bên trong có càn khôn. Tiến nhập thiết tháp về sau, chính là trông không đến đầu giá sách, trên giá sách là rực rỡ muôn màu công pháp. Có tại phàm trần cảnh cường thân kiện thể dưỡng khí công, cũng có nối thẳng linh võ tuyệt thế công pháp. Cái này vạn tượng tàng kinh các đối Lý Thái Thương không có tác dụng gì, nhưng đối quốc gia của hắn tới nói, tuyệt đối là trấn quốc chi bảo. Lý Thái Thương mở rộng vạn tượng tàng kinh các, để người sao chép trong đó công pháp, tại tần quốc cảnh nội thiết lập học đường, miễn phí để con em bình dân nhóm tu tập. Như có thiên phú người, liền sẽ cường địa bồi dưỡng. Dù cho thiên phú hơi kém, cũng có cường thân kiện thể tác dụng. Vốn cho rằng đại tần sẽ tiến nhập đối lập ổn định tình huống, không có quá lớn tăng lên. Nhưng không ngờ, tại cuối năm, Lý Thái Thương tại 341 lần đánh dấu bên trong, đánh dấu ngũ hành quy nguyên thăng long trận. 349 lần đánh dấu bên trong, đánh dấu chu thiên tinh đấu dẫn nguyên trận. 355 lần đánh dấu bên trong, đánh dấu cửu tiêu tụ linh trận. Ngũ hành quy nguyên thăng long trận, lấy ngũ hành chi lực tuần hoàn tương sinh, đem hôn tạp linh khí chiết xuất, cũng hóa thành long hình linh khí xoay quanh tại trong trận. Chu thiên tinh đấu dẫn nguyên trận, mượn chu thiên tinh thần chi lực, dẫn dắt tinh huy hóa thành linh khí, ban đêm thời gian hiệu lực quả tối cường, có thể để tu luyện giả hấp thu tinh thần tinh hoa, tăng cường thể chất, đột phá bình cảnh. Cửu tiêu tụ linh trận tiếp dẫn lên 9 tầng mây tiên thiên linh khí, hình thành linh khí thác nước, làm trận pháp phạm vi bên trong nồng độ linh khí để thăng, tu sĩ tu luyện lúc như tắm rửa linh vũ, làm ít công to. Nguyên bản đại trận đều bị Lý Thái Thương an trí tại Trường An. Trong lúc nhất thời, Trường An nồng độ linh khí tăng lên đầu chỉ ngàn lần. Liền mang theo xung quanh hoàn cảnh đều càng thêm biến đến như là nhân gian tiên cảnh. Phàm tục thảo một tụ linh khí tầm bổ, dần dần sinh linh tính, phổ thông dược thảo lộ sắc thành linh dược, trăm năm linh trì, ngàn năm nhân tham khắp nơi có thể thấy được. Núi đá thụ linh khí cọ rửa, mặt ngoài hiện lên thiên nhiên đạo văn, chợt có ngoan thạch khai thiếu, hóa thành linh thai, thai nén sơn tình thạch quái. Dòng nước bởi vì linh khí thấm vào, chất nước trong suốt như quỳnh tường, phàm nhân uống chi có thể khử bệnh thêm tuổi, tu sĩ lấy chi luyện đan tăng thêm dược hiệu. Gia Cát Lượng cùng Biên Tiên Cương liên thủ, tham khảo cái này ba môn trận pháp, thôi diễn ra một môn thô sơ trận pháp. Cái này môn trận pháp tuy nhiên không bằng cái này ba môn trận pháp bị tiền, nhưng cũng có thể để thăng bốn phía nồng độ linh khí mười mấy lần. Cái này môn trận pháp phổ biến đi xuống, toàn bộ đại tần cũng thay đổi. Lại thêm vạn tượng tàng kinh các, đại tần thật sự thực hiện người người như rồng. Người người đều có tu vi, dường như toàn bộ thế giới đều thăng cấp. Đồng thời, những cái kia đã từng thế gia tông môn tử đệ nhóm thế nhưng là gặp hai bạn. Theo đại tần cảnh bên trong tu luyện hoàn cảnh tăng lên, bọn hắn cảnh giới cũng nên đón tăng gọn. Nương theo mà đến thì là càng cao áp hơn nặng nghề lao dịch. Tuy nhiên đại tần cảnh nội đã không có gì có thể tu kiến, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Gia Cát Lượng nhìn lấy bây giờ đại tần, cả người liền không có vẻ mặt đau khổ qua. Cho dù là mỗi ngày muốn đối mặt phong phú chính vụ, thừa tướng cũng vui vẻ chịu đựng. Một người, nhất là Gia Cát thừa tướng dạng này người, nhìn lấy chính mình dưới sự cai trị quốc gia hướng về lý tưởng mình càng ngày càng gần, là cảm giác không thấy mệt. Chẳng biết tại sao, Gia Cát Lượng mỗi nhìn đến đại tần cảnh nội không người đói khát, không người lạnh lẽo, người người trên mặt tràn đầy nụ cười thời điểm, cũng sẽ ở trong đêm khuya lặng lẽ lau nước mắt. Mà Lý Thái Thương nhìn lấy mỗi ngày đều tại xử lý chính vụ thừa tướng, lại không chút nào lo lắng hắn vất vả lâu ngày thành tật. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian, Lý Thái Thương liền sẽ đem một vài tầm bộ thân thể đan dược giống hạt đậu một dạng để thừa tướng ăn vào. Gia Cát Lượng mỗi lần đều rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng là linh võ cảnh tu sĩ, muốn dựa vào mọi nơi Lý Chính Vụ mệnh chết hắn, căn bản không có khả năng. Có thể những đan dược này lại đại biểu cho bệ hạ hậu ái, hắn còn không thể không phục xuống. Đồng thời, dựa vào cái này một năm nỗ lực tu hành, đánh dấu, Lý Thái Thương cảnh giới đã đi tới linh võ cửu trọng đỉnh phong. Một năm qua này, đánh dấu vật phẩm phần lớn đều là đối quốc gia hữu dụng, mà đối với hắn không có tác dụng gì. Cho nên, dựa vào vụ mặt đánh dấu tu vi lại thêm quốc lực để thăng mang tới chí cao thiên long trả lại, mới khiến cho hắn đạt tới linh võ cựu trọng đỉnh phong. Gia Cát Lượng bọn hắn cảnh giới cũng tại hệ thống kinh nghiệm cùng hưởng công năng tác dụng dưới, điên cuồng để thăng. Nhân vật: Gia Cát Lượng cảnh giới, linh võ thất trọng công pháp, Thái hư vạn tượng lục nhân vật, Viên Thiên Cương tu vi, linh võ lục trọng công pháp, Thiên Cương quyết nhân vật, Cao Lực sĩ tu vi, linh võ nhất trọng công pháp, Vô tướng âm phủ kinh nhân vật, Hoắc Khứ bệnh cảnh giới, linh võ lục trọng công pháp, Phá Quân kinh lôi quyết nhân vật, Mao Tương cảnh giới, linh võ ngũ trọng công pháp, Thiên Ngục trấn ma kinh đồng thời, Lý Phủ Diêu tu vi cũng khôi phục được linh võ nhất trọng. Nàng tu luyện không bình cảnh, chỉ điên cuồng hơn thôn vệ linh khí là đủ. Lý Thái Thương có chút ngạc nhiên. Cái này ni tử không có kinh nghiệm cùng hưởng, tu vi đều có thể cùng phía trên sao? Làm hắn hiếu kỳ hỏi Lý Phủ Diêu kiếp trước là cái gì cảnh giới lúc. Lý Phủ Diêu đều giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nói đây là bí mật. Tô gia cái này duy nhất bảo lưu xuống tới thế gia, cũng rốt cuộc sống ra mà tới. Tô gia thanh niên tài tuấn phần lớn vào triều làm quan hoặc tới chỗ chữa trị. Tô gia môn phong cực nghiêm, ban đầu ở Nam Vương, thiên hạ thế gia tông môn nhiều thối nát, Tô gia cơ hồ cũng là duy nhất thanh liêm. Bây giờ, có Tô gia gia chủ cùng Tô gia tổ sư nghiêm khắc quản giáo, những thứ này thanh niên tài tuấn không có chỗ nào mà không phải là cường trực công chính thế hệ. Lý Thái Thương đối Tô gia cũng nhiều có tán thưởng. Đồng thời một năm qua này, Viên Thiên Cương bất lương nhân đã trải rộng đại tần cảnh nội. cho dù là xó xỉnh địa phương cũng có bất lương nhân thân ảnh. Danh phó kỳ thực trở thành tiên tử thái mắt. Mao Tương cầm ý liề vệ trải rộng chiều đường lấy cùng địa phương quan viên trang viên. Những quan viên này nhóm mọi cử động bị ghi lại ở vô thường sổ ghi chép phía trên. Dưới trướng Hắc Long cấm quân đã có 5 vạn người, phiêu kỵ quân đoàn cũng có 10 vạn người. Đồng thời, bọn hắn cũng tại kinh nghiệm cùng hưởng công năng tác dụng dưới, cảnh giới tăng lên điên cuồng. Tất cả đều là đại tông sư cảnh, thậm chí mấy vị thống lĩnh đều đã không sai đạt đến tiên nhân. Cái này cũng triệt để đoạn tuyệt những cái kia thế gia tông môn trong lòng dị tâm. Cái này ni mã còn thế nào phản kháng? Nhân gia quân đội một người một miếng nước bọt đều có thể đem bọn hắn toàn bộ vây sát. Mà đã từng đại tần quân đội đều bị Lý Thái Thương giữ lại binh tịch, thả lại địa phương quản lý trị an. Bây giờ đại tần không cần nhiều như vậy quân đội. Dù sao hiện tại trong ngoài vô địch, dân chúng an cư lạc nghiệp, đã mất trận chiến nhưng đánh. Bất quá, như có một ngày ngoại địch xâm phạm, đại tần có thể trong nháy mắt kéo lấy ước làm đơn vị đại quân. Thế mà, gần nhất, Lý Thái Thương lại có chút trầm mặc ít nói. Bởi vì, gần nhất 6 lần đánh dấu khen thưởng, để hắn cảm thấy mưa gió muốn tới. 6 lần đánh dấu đều là triệu hoán. Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong thành công triệu hoán đại tần đệ nhất dũng sĩ, Mông Điểm Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong thành công triệu hoán 30 vạn trưởng thành quân đoàn Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong thành công triệu hoán Hổ Bí Song Hùng, Điện Bí Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong thành công triệu hoán Hổ Bí Song Hùng, Hứa Trừ Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong thành công triệu hoán Đại Đường Môn Thần, Tần Quỳnh Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong Đinh. Hệ thống triệu hoán Đại Đường Môn Thần, Úy Chỉ Cung cái này 5 vị tướng lĩnh đều là linh võ lục trọng tu vi. 30 vạn trưởng thành quân đoàn đều là đại tông sư tu vi. Cái này 6 lần triệu hoán tất cả đều là càng mạnh mẽ tần quân sự lực lượng. Trước kia hệ thống mặc dù không nói, nhưng mỗi lần đều sẽ căn cứ cảnh giới của mình muốn tuân ra đánh dấu khen thưởng. Làm hắn hãm sâu nhà tù thời điểm, liền tuân ra tu vi tới tiêu đồng thời triệu hoán viên tiên cương cùng cao lực sĩ. Làm hắn cần trinh phạt người trong thảo nguyên lúc, liền triệu hoán ra Hoắc Khứ Bệnh cùng phiêu kỵ quân đoàn. Làm hắn cần phải xử lý chính vụ trị quốc lúc, liền triệu hoán ra Gia Cát Lượng. Một năm qua này, cũng nhiều là để thăng quốc lực đánh dấu vật phẩm. Cho nên, cái này 6 lần triệu hoán biểu thị đến đón lấy đại tần phải đối mặt một trận ác chiến. Chương 50, Sóc Phong kết cục, mẹ đẻ tin tức chương 50. Sóc Phong kết cục, mẹ đẻ tin tức Thiên Lang Dương Nghiệt Sóc Phong, giờ phút này hắn che kín sói cừu, tái nhợt trên khuôn mặt ngưng kết băng xương. Sau lưng hơn vạn tinh kỵ trầm mặc như sắt, móng ngựa đạp nát tuyết động tiếng vang làm mảnh này tĩnh mịch tiên địa ở giữa duy nhất sinh cơ. Xa nhà người tiện, bọn hắn rời đi đời đời sinh hoạt thảo nguyên, sâu độ tuyết nguyên, muốn tìm tới mới nơi ở thế mà cái này tuyết nguyên phía trên ngoại trừ trông không đến cuối tuyết lớn bên ngoài, không có cái gì. Gào thét hàn phong khiến cái này thảo nguyên các hán tử tâm dần dần lạnh xuống. Táng tại cái này tuyết nguyên, cũng không mất một vẻ hào hùng. Bọn hắn đã tại cái này cánh đồng tuyết phía trên đi tiếp không biết bao nhiêu ngày đêm. Bọn hắn đã đánh mất khái niệm thời gian. Từ khi cái kia vòng tái nhật thái dương một lần cuối cùng chìm vào đường chân trời về sau, thế giới liền lâm vào vĩnh hằng đêm tối. Cực giả đến, để bọn hắn sợ hãi. Đan Vu, La Bàn mất linh. Một vị lang vương thấp giọng bẩm báo. Sóc Phong không có trả lời, chỉ là nheo lại mắt nhìn hướng nơi xa. Một lúc lâu sau, môi khô khốc khẽ mở. Một mực đi về phía trước. Hoàng hốt ở giữa, bọn hắn thấy được đấu chuyện tình gì, chính mình dường như bay lên, một bước liền có thể vượt ngang mấy ngàn dặm. Sau một khắc, lại nhịn không được nặng nề thiết đi. Đợi đến Sóc Phong đột nhiên mở mắt, ở bước bùn đất khí tức đập vào mặt. Hắn vô ý thức bắt lấy bên hông trường đao, lại phát hiện dưới thân không còn là thấu xương băng tuyết, mà chính là phủ kín lá mục xốp thổ địa. Thấy cổ thụ chọc trời vụt lên từ mặt đất, cành lá giao thoa như mái vòm. Bốn phía cũng tất cả đều là rậm rạp thảo mục, cành lá ung tùm, sinh cơ bừng bừng. Bốn phía lần lượt truyền đến chiến mã phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Cái kia hơn vạn tinh binh tại bên trong vùng rừng rậm này tham thẳm tỉnh lại, mờ mịt nhìn lấy hết thảy xung quanh, ngạc nhiên tại sao lại theo tuyết nguyên đi tới loại này địa phương. Một vị lang vương tiến lên. Đan Vu, chúng ta rõ ràng tại tuyết nguyên, đây là đến chỗ nào rồi? Sóc Phong cao mày nói. Không thấy tuyết nguyên, ta cũng không biết chúng ta là đến chỗ nào. Sóc Phong mũi chân điểm nhẹ, phóng lên tận trời, nhìn ra xa bốn phía. Thế mà, cảnh tượng chung quanh để hắn đồng tử đột nhiên co lại. Nhóm loan núi non trùng điệp, xanh úng tươi tốt. Bay cực cao Sóc Phong có thể nhìn đến đếm chi không rõ nguy nga sơn mạch, giống như từng cái lưng nô lên hắc long chiếm cứ giữa thiên địa, để người nhìn mà phát khiếp. Gần nhất trên ngọn núi, năm đạo to lớn vết cào đem vách đá xé rách, cái kia tuyệt không phải tự nhiên chi lực có khả năng bị. Càng xa xôi, vân vụ lượn lờ trong hạp cốc mơ hồ có kiến trúc hình dáng, lại lộ ra quỷ dị vặn vẹo cảm giác. Thế mà, xem bốn phía, lại không cái gì một điểm tuyết nguyên tung tích. Trở xuống mặt đất Sóc Phong thanh âm trầm thấp. Toàn quân đề phòng. Chỉ một thoáng, hơn bạn tinh binh trầm mặc rút ra loan đao, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Làm thân ở địa phương xa lạ lúc, cẩn thận là tốt nhất bảo mệnh phù. Cùng lúc đó, tại những cái kia đại sơn chỗ sâu, một đám tinh hồng đồng tử mở ra, giống như ma quật. Bọn chúng người khoác bộ lông màu đen, tứ chi chạm đất, chảy ngụm nước, không phải bất luận một loại nào mãnh thú, trái ngược với trong sách xưa hung thú. Sóc Phong dẫn theo mọi người hướng rời xa những cái kia hạp cốc phương hướng đi đến. Trên đường, hắn phát hiện một ít trên cây khô phủ đầy dọc vết chảo, cao ba thước vị trí còn kề cận mấy sợi bộ lông màu đen. Đột nhiên, trong rừng truyền đến nhánh cây đứt gãy giòn vang. Sở hữu chiến mã đồng thời vịnh hai, bất an đảo lấy mong trước. Sóc Phong chậm rãi rút đao, thân đao chiếu ra cái kia híp lại hai mắt. Tại bọn hắn bốn phía, mấy bạn song tinh mắt đỏ theo thứ tự sáng lên, nương theo lấy liên tiếp to khỏe thở dốc. Sóc Phong lảo đảo bước ra thập vạn đại sơn biên giới, mỗi một bước đều đang khô nứt thổ địa bên trên lưu lại vết ấn. Chiến giáp của hắn sớm đã phá toái, chân chùi trên da thịt phủ đầy sâu đủ thấy xương vết cào, có chút vết thương thậm chí hiện ra quỷ dị hắc khí, dường như bị một loại nào đó nguyền rủa ăn mòn. Hơn bạn tinh binh tăng thêm mấy vị lang vương, lại chỉ có hắn một người đi ra cái kiệt như ma quật giống như đại sơn. Một cái kiếm tuổi lão nông dân trừng to mắt, trong tay tuổi bó lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Kinh hãi nói: "Ngươi lại là theo thập vạn đại sơn bên trong đi ra?" Hắn run rẩy lui lại hai bước, giống như là nhìn thấy cái gì không nên tồn tại ở thế gian đồ vật. Sóc Phong há to miệng, muốn nói chuyện, có thể trong cổ họng chỉ phun lên một câu ngai ngái. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, bên hai ông rung động, cuối cùng tại thôn dân ánh mắt hoảng sợ bên trong ầm vang ngã xuống đất. Tỉnh lại lần nữa lúc, đã được đưa tới một chỗ cằn cỗi trong thôn. Sóc Phong nhỉ non tự nói: "Chết rồi, đều đã chết." Thôn thở dài một cái, trong tay bưng một chén màu nâu đen rượu thang, hắn biết Sóc Phong thụ đã kích cực lớn. "Uống nó đi, có thể tạm thời áp chế ngươi thể nội sát khí. Tuổi trẻ người, thật tốt còn sống đi. Một ngày cũng là một ngày." Sóc Phong chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vị này nhìn như phổ thông thôn trưởng, nhưng làm hắn cảm giác được trên người đối phương cái kia cố nội liễm lại mênh mông khí tức lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lại tông sư. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, ngoài phòng vây xem thôn dân, tuy nhiên xanh xao vàng gọn, quần áo tả tơi, có thể mỗi người khí tức đều không yếu, kém nhất cũng là huyền hải cảnh. Tu vi như vậy, như tại Thiên Lang bộ lạc hoặc là Đại Tần đế quốc, đủ để trở thành nhất phương hào cường, được người kính ngưỡng. Có thể ở chỗ này, bọn hắn lại như là dê đợi làm thịt, trong mắt chỉ có chết lặng cùng tuyệt vọng. "Các ngươi..." Sóc Phong khó khăn mở miệng. "Chúng ta sống không được bao lâu." Thôn trưởng cười khổ một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu lóe qua vẻ bi thương. "Lần tiếp theo thú triều tiến đến, này thôn tử, có lẽ thì không tồn tại nữa." Thú triều đánh tới, vỡ tung cằn cỗi thôn làng. Đen nghị thú triều như hồng thủy vỡ đê ép qua thôn trang, các thôn dân tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên liền bị dìm ngập tại bầy thú gào rú bên trong. Sóc Phong dựa một nửa đoạn đường, trơ mắt nhìn lấy một cái mọc lên gai xương hung thú cắn đứt thôn trưởng cổ. Vị này đại tông sư thậm chí không thể chống nổi thời gian ba cái hô hấp. Sóc Phong đùi phải đã sớm bị xé đi, bụng phá vỡ giữ tợn huyết động, có thể những quái vật kia hết lần này tới lần khác giữ lấy hắn không chịu cho thông khoái. Sắc bén răng nanh đâm vào bả vai lúc, Sóc Phong nhuốm máu tay đột nhiên duỗi hướng thương cùng, ngũ chỉ có rút suy nghĩ phải bắt được cái gì. Náo hải bên trong hiện lên bọn hắn thiên lang lớn nhất cửu nhân, Hoắc Khứ Bệnh, cùng một cái tên, Lý Thái Thương. Hắn biết, mảnh kia thiên địa trói buộc không được những cái kia thiên tiêu. Thập vạn đại sơn, đại chu, chờ lấy bị bọn hắn chinh phục đi. Sóc Phong, chết. Thiên lang triệt để diệt vong. Đại Tần, Trương An thành vùng ngoại ô tới một vị khách không mời mà đến. Đây là một vị nữ tử. Nàng một bộ ửng đỏ váy dài, nhìn quanh ở giữa sóng mắt lưu chuyển, mỹ thái nảy sinh. Tuyết cơ ngọc cốt tại hồng sa phía dưới như ẩn như hiện, eo nhỏ nhắn sạch sẽ cực kỳ vừa nắm, bước liên tục nhẹ nhàng lúc hoàn bội len ken, làn gió thơm từng trận. Trọng yếu nhất chính là, vị này mềm mại đáng yêu kiểu diễm nữ tử, lại có thiên nhân đỉnh phong tu vi. Nàng tuy nhiên nét mặt vui cười, mềm mại đáng yêu như thủy, trong mắt lại cất giấu miệt thị hết thảy lãnh đạo. Vùng ngoại ô người đi đường ào ào ngừng chân, một số là ngạc nhiên dung mạo của nàng. Một cái khác chút thì nhíu mày. Người xa lạ, cảnh giới cao siêu, tại Đại Tần bất luận cái gì cao tu vi tu sĩ đều muốn thụ triều đình quản hạt. Cái này áo đỏ nữ tử đặt chân vùng ngoại ô về sau, trên mặt tiểu diễm dần dần hiện lên chấn kinh chi sắc. Nơi này linh khí, vậy mà so với chúng ta còn muốn nồng đậm. Đợi nhìn về phía phương xa thành trì về sau, sửng sốt một chút. Linh khí hóa long, vận ý trùng thiên, giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi này thật là phổ thông động thiên phúc địa sao? Áo đỏ nữ tử hướng Trường An thành đi đến, thấy đều là cười nhẹ nhàng bất tính. Tiến nhập Trường An thành cần lộ dẫn, áo đỏ nữ tử mỉm cười, thiên nhân tu vi ẩn nặc, lẫn vào trong đám người tiến nhập Trường An thành. Thế mà, nàng không biết là, cao lớn trên tường thành, những cái kia thiên nhân cảnh hắc long cấm quân nào ảo lượm nàng liếc một chút. Tiến nhập Trường An thành về sau, áo đỏ nữ tử càng thêm kinh hãi. Nơi này tu luyện hoàn cảnh vậy mà so với bọn hắn bí cảnh còn tốt hơn. Nơi xa phát ra kim quang hoàng cung đúng như cùng tiên cung. Nàng trong mắt cao ngạo thu liễm, hướng về hoàng cung đi đến. Thế mà, nàng không có phát hiện đến, xung quanh những cái kia thân mang phi ngư phục anh tuấn thanh niên cười xuống lại tại nàng bốn phương tám hướng. Dân chúng chung quanh có tại trà lâu, có tại tử quán, có bên đường chơi đùa. Có thể những này bách tính ánh mắt đều nhỏ không thể thấy nhìn nàng một cái. Đại Tần Cẩm Y Liễu vệ, Bất Lương Nhân. Từ này áo đỏ nữ hạ xuống vùng ngoại ô thời điểm, Cẩm Y Liễu vệ cùng Bất Lương Nhân cũng đã chậm chậm chiếm hữu nàng. Hoàng cung đại môn phía trước, một vị Hắc Long cấm quân tướng sĩ ngăn cản. "Đây là hoàng cung trọng địa, ngươi..." Lời còn chưa dứt, áo đỏ nữ tử kiểu mị cười một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, bay vào hoàng cung. Hắc Long cấm quân đạm mạc nhìn lấy cái này một màn, cho phép lấy ngoại lai giả xâm nhập hoàng cung. Cao lực sĩ sớm đã chờ đã lâu, cười ha hả nói: "Cô nương, người đến vì sao?" Áo đỏ nữ tử mỉm cười, dáng vẻ vũ mị, xuất ra một cái hoàng hậu chi tỷ. Tần hoàng tục danh có thể gọi Thái Thương. Tần hoàng mẹ đẻ phái ta đến đây yết kiến tần hoàng. Cao lực sĩ tiếp nhận vốn nên tại chiêu đức hoàng hậu trong mộ hoàng hậu chi tỷ. Ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang. Hoàng cung bên trong Hắc Long cấm quân cúi đầu, càng thêm cung kính. Tần hoàng Lý Thái Thương thanh âm đạm mạc theo đại điện bên trong truyền ra. Tuyên. Chương 51, chớ mẹ đẻ là chiêu đức hoàng hậu. Chương 51, chớ mẹ đẻ là chiêu đức hoàng hậu. Cô nương, mời đi. Cao lực sĩ nghiêng người tránh ra, làm cái tư thế mời, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, trong mắt nhưng không thấy nửa phần nhiệt độ. Áo đỏ nữ tử mỉm cười, vươn tay ra, muốn thu hồi hoàng hậu chi tỷ. Cao lực sĩ trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười trong nháy mắt biến mất, thần sắc lãnh đạm. Cô nương nếu muốn về phượng ấn, còn thỉnh theo ta gặp mặt bệ hạ. Nói xong, trực tiếp tại phía trước dẫn đường, cho nên ngay cả cái chính mắt cũng không lại cho nàng. Gặp cao lực sĩ không để ý đến nàng, áo đỏ nữ tử thần sắc lạnh lẽo. chỉ là một cái yêu nhân, cũng dám ở trước mặt nàng sĩ diện. Nàng hai mắt híp lại, cưỡng chế trong lòng tức giận, theo sát lấy cao lực sĩ tốc độ. Hai đạo màu đỏ thân ảnh, cứ như vậy một trước một sau hướng về đại điện bên trong đi đến. Thế mà, đương theo lấy mỗi một lần cất bước, bốn phía khóa chặt tại áo đỏ nữ tử trên thân khí thế thì càng ngày càng nhiều. Nàng đỗng nhiên ngắm nhìn bốn phía. Cẩm Y Liễu vệ ánh mắt lạnh lẽo, Hắc Long Cấm Quân hai con mắt đạm mạc. Tựa hồ sau một khắc, chính là đao quang mưa kiếm đánh tới. Áo đỏ nữ tử lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý, nhưng làm nàng đạp vào nấc thang cuối cùng lúc, bốn đạo tựa như núi cao khí tức dày nặng ầm vang đè xuống. Hổ bí song hùng, điện vi song kích giao nhau, hứa trừ cự truy trụ. Đại đường môn thần, thần bình kim giản rực rỡ, uy chỉ cung roi sắt văng lên. Bốn đại manh tướng như là bốn tôn môn thần, sát khí ngưng tụ thành thực chất, lại nàng chân trước trên mặt đất cắt ra một đạo ba tấc sâu khe rãnh. Cái này ngay ngắn nghiêm nghị để áo đỏ nữ tử hơi hơi ghé mắt, bởi vì cái này cùng tu vi không quan hệ, toàn nương tựa theo bản thân khí thế. Bốn tướng gì sự hùng tráng, chỉ tiết sinh ở tiểu động thiên này, đã định trước không cách nào đột phá thiên nhân. Nàng ngước mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu, cựu trọng trên bậc thềm ngọc, đạo thân ảnh mơ hồ kia ngồi ngay ngắn long ỷ, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại tự có một cỗ quân lâm thiên hạ uy thế. Có điều, có thể thu phục như thế manh tướng, thiếu cung chủ nhi tử, rất ưu tú a. Ngay tại nàng bước vào đại điện bên trong sau, mấy đạo xem kỹ ánh mắt khóa chặt nàng. Áo đỏ nữ tử thần sắc không thay đổi, ánh mắt lướt qua trong điện mọi người. Ngoại trừ tần hoàng bên ngoài, còn có năm đạo thân ảnh. Phía bên phải, một hồng bào hắc giáp non nớt thiếu niên, một hất lên hắc giáp, khuôn mặt kiên nghị cầm kiếm thanh niên. Bên trái, một thân lấy màu vàng kim phi ngư phục anh tuấn trung niên, một phúc mặt hắc bảo thần bí nhân. Mà cách tần hoàng gần nhất thì là một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mắt tinh hàn quang nho nhã văn sĩ. Quạt lông nhẹ lay động ở giữa, người kia dương mắt nhìn đến, thì cái nhìn này, áo đỏ nữ tử lại có loại bị nhìn thấu hồn phách cảm giác. Nàng biết, mấy người kia chính là tòa này hoàng triều cao tầng, cũng là tòa này hoàng triều tuyệt đỉnh tiên tiêu. A, nàng khẽ môi không tự giác vung lên một vẻ ưu việt độ cong, hơi bệnh mặt lên, trong lòng sinh ra đặc hữu cảm giác ưu việt. Thì coi như các ngươi là tuyệt đỉnh thiên tiêu lại như thế nào, còn không phải sinh ở tiểu động thiên này bên trong, khó có thể đột phá công siêng. Như cái kia vây ở chỗ nước cạn giao long, cuối cùng cả đời cũng khó dòm chân chính thiên địa rộng lớn. Nàng chỉ cần làm từng bước liền đã tu luyện tới thiên nhân đỉnh phong, mà những thứ này tuyệt thế thiên tiêu cuối cùng cả đời cũng khó vọng thiên nhân sau phong cảnh. Có nhiều thứ là thiên phú cũng không đánh tan được. Thiếu cung chủ năm đó lưu lại huyết mạch. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía chỗ cao nhất cái kia uy nghiêm vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt cung kính rất nhiều. Bất quá, cái kia cung kính không phải đối tần hoàng, mà chính là trong miệng nàng thiếu cung chủ chi tử thân phận. Áo đỏ nữ tử túi người thở dài, cung kính nói: "Thiên nhất cung tam đại đệ tử Lâm Hồng Đường, gặp qua thiếu chủ." Ầm ầm. Thiếu chủ hai chữ vừa ra, tựa hồ xúc phạm cái gì cấm kỵ. Vô hình nganh minh chấn động đến nàng thần hồn run rẩy dữ dội. Một cỗ so đổi núi trầm hơn nặng uy áp ầm vang hàng lâm, đem nàng duy trì hành lễ tư thế thân thể cứ thế mà đè xuống nửa tấc. Hô hấp của nàng cũng biến thành gấp rút. Đây không phải tu vi áp chế, mà chính là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy. Tựa như cỏ rác đối mặt cửu thiên lôi đỉnh, côn trùng nhìn lên quần quần tinh hà, loại kia khắc vào sinh linh bản năng bên trong kính sợ, để cho nàng mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Lâm Hồng Đường chật vật ngẩng đầu, mồ hôi lạnh theo trắng như tuyết cái cổ trượt vào cổ áo. Chỉ thấy tần hoàng Lý Thái Thương khuôn mặt giấu ở thập nhị lưu bình thiên quan âm ảnh dưới, chỉ có cặp kia giống như dung nạp mênh mông tinh không đôi mắt lóe ra kiếp quang. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy Lý Thái Thương sau lưng hiện ra chí cao thiên long. Đó cũng không phải giả giống, mà chính là một loại nào đó chí cao tồn tại chân thực hiện hóa. Đáng sợ nhất là loại kia bẩm sinh hờ hững, thì giống nhân loại sẽ không để ý dưới chân con kiến, cái này con thiên long đối đại ánh mắt của nàng, thuật ý giống như đang nhìn một hạt bụi. Theo Lý Thái Thương tu vi cao thầm, hai bộ nhân hoàng công pháp cũng càng thêm cường đại. Thường nhân gặp tâm thần đều khó mà bảo vệ. Huống chi dưới cơn thịnh nộ Lý Thái Thương, hầu như trở thành uy nghiêm cùng bá đạo đại danh tử. Lý Thái Thương nhỏ môi khẽ mở, ngữ khí đạm mạc tối tăm, chấm chỉ cho ngươi một cơ hội. Ầm ầm, Lý Thái Thương tu vi bạo phát, một cỗ quần quật như vực sâu linh áp ầm vang cuốn tới. Nương theo lấy Lý Thái Thương cuồng bạo sát ý, đánh thẳng vào Lâm Hồng Đường tâm thần. Lâm Hồng Đường đồng tử co lại thành to bằng mũi kim. Thiếu cung chủ chi tử, lại là linh võ cựu trọng đỉnh phong. Thiếu chủ đột phá thiếu cung chủ bảy thiên nhân gông xiềng nàng là biết đến. Tại Lý Thái Thương đột phá thiên nhân thời điểm, các nàng thiếu cung chủ liền đã biết được. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, lúc này mới thời gian một năm, cái này bị vứt bỏ tại tiểu động thiên huyết mạch, vậy mà trực tiếp đạt đến linh võ cựu trọng. Cùng lúc đó, bốn phía thuần túy sát ý, giống như thủy triều đánh tới. Nàng đột nhiên ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện, cái kia năm đạo thân ảnh đều là linh võ ngũ trọng trở lên tu sĩ. Không nói những cái kia võ tướng, cho dù là vị kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho nhã văn sĩ, trong mắt cũng tản ra cực kỳ nguy hiểm quan mang. Mà cửa cái kia bốn vị hùng tráng tướng quân, đều là linh võ lục trọng tuyệt thế mãnh tướng. Giờ phút này, bọn hắn khuôn mặt hung ác, như quỷ thần. Thì liền mang nàng vào cung áo đỏ thái giám, đều có linh võ cảnh tu vi. Cao lực sĩ mặt không biểu tình, giơ tại trong tay áo trên tay lại bám vào âm lanh đú ám phù lục. Lý Thái Thương là bệ hạ của bọn hắn, không phải cái gì tiên nhất cung thiếu chủ. Như nữ nhân này còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dung tha cái này Lâm Hồng Đường. Mao tương cái này đặc vụ đầu lĩnh, tuyệt đối cam đoan Lâm Hồng Đường sẽ rất thảm. Mà giờ khắc này Lâm Hồng Đường thần sắc kinh hãi, hô hấp trầm trọng. Làm sao có thể? Phương này tiểu động tiên vậy mà ra đời nhiều như vậy linh võ tu sĩ. Cái kia một kia đến từ giới khác cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Cảm thụ được bốn phía cái kia cuồng bạo như hải sắc ý, Lâm Hồng Đường hai đầu gối quỳ xuống đất, Lâm Hồng Đường, bái kiến Tần Hoàng bệ hạ. Hướng thiếu cung chủ chi tử quỳ bái không ngất mặt. Huống chi, vị thiếu chủ này có thể là có linh võ cựu trọng đỉnh phong tu vi. Phần này tu vi dù cho thả bọn hắn cái kia, cũng là tuyệt thế thiên tiêu. Thật không dám nghĩ, nếu là thiếu cung chủ năm đó đem thiếu chủ mang về, từ bọn hắn tự mình bồi dưỡng, thiên nhất cung lại là bực nào cảnh tượng. Sắc ý giống như thủy triều thối lui, trong điện mọi người lại khôi phục bình tĩnh thần thái, dường như vừa rồi Dương cung bạc kiếm chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng Lâm Hồng Đường biết, chỉ cần mình hơi có dị động, những thứ này đáng sợ cường giả sẽ không chút do dự xuất thủ. Lý Thái Thương dò xét tay khẽ vẫy, cao lực sĩ trên tay hoàng hậu chi tỷ bay đến trong tay hắn. Lý Thái Thương nuốt ve hoàng hậu chi tỷ. Hoàng hậu chi tỷ không phải truyền quốc ngọc tỷ, mỗi một vị hoàng hậu đều có hắn chuyên trúc ngọc tỷ. Đây là vốn nên an nghỉ tại Chiêu Đức hoàng hậu lăng tẩm bên trong đồ vật. Lai lịch, mục đích. Lý Thái Thương sắc mặt như thường, tích tự như kim. Thế mà, cực kỳ thấu hiểu Lý Thái Thương gia cát lượng cùng cao lực sĩ lại biết, thời khắc này bệ hạ ấp ủ lấy bực nào nộ hỏa. Kể từ khi biết chính mình thân thế kỳ quặc về sau, Chiêu Đức hoàng hậu hầu như trở thành đại tần cấm kỵ, ai cũng không dám nhắc đến. Mà bây giờ, cái này rất có thể là Chiêu Đức hoàng hậu chỗ phái tới Lâm Hồng Đường, để Lý Thái Thương nộ hỏa thiêu đốt đến trừ hải phần thiên. Thiếu, bệ hạ mẹ đẻ chính là ta Thiên Nhất cung thiếu cung chủ để cho ta đem này phong thư giao cho bệ hạ. Lâm Hồng Đường từ trong ngực xuất ra một phong thư. Lý Thái Thương mở ra. Nội dung phía trên đơn giản, nói đúng là Thiên Nhất cung vào khoảng sau một tháng vào ở Đại Tần. Để Lý Thái Thương làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Đồng thời, Đại Tần cũng muốn đổi tên. Toàn này động thiên sẽ thành Thiên Nhất cung sở hữu chi vật. Nội dung bên trong không có chút nào một tia mẫu tử ôn nhu, ngược lại, trong câu chữ tràn đầy cao cao tại thượng ngạ mạn. Thế mà, Lý Thái Thương không có trong dự liệu nổi giận phát tác, mà chính là cười lạnh một tiếng, đem bức thư đưa cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng liếc thêm vài lần, trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai là chạy nạt tới. Tuy nhiên phía trên chưa từng nhắc đến, nhưng Gia Cát Lượng cùng Lý Thái Thương vẫn có thể tại trong câu chữ bên trong biết, Thiên Nhất cung đang tránh né cái gì. Không phải vậy, dùng cái gì muốn di chuyển toàn bộ Thiên Nhất cung đến bọn hắn xem thường tiểu động thiên. Nhìn lấy Lý Thái Thương trong mắt miệt thị, Lâm Hồng Đường nhíu mày lại. Nhắc nhở, bệ hạ không thể khinh thị mẹ đẻ. Lý Thái Thương thu liễm cười lạnh, bình thiên quan ngọc xuyên hơi rung nhẹ, che khuất trong mắt của hắn quần quần tâm tình. Chấm mẹ đẻ là đại tần Chiêu Đức hoàng hậu, không phải ngươi Thiên Nhất cung thiếu công chủ,